Chương 1343 Tần Hoài Như nắm dịch Trung Hải chương 1343 Tần Hoài Như nắm dịch Trung Hải trở lại tứ hợp viện thời điểm, cũng đã gần 10 giờ. Vương Khôn chỉ đánh gõ cửa, đem Diêm Phụ Quý đánh thức, cho hắn một chút chỗ tốt. Tiên viện cổng vẫn luôn là Diêm Phụ Quý phụ trách. Hắn cũng không phải làm công công, dựa vào ba cái đại gia quyền lực để cho trong viện người bỏ tiền. Ba cái đại gia bị lấy tiêu, Diêm Phụ Quý có thể chiếm được tiện nghi liền ít đi rất nhiều. Nhưng mà, hắn cũng không có bởi vì tiền ít liền không phụ trách, một điểm này hay là đáng giá khen ngợi. Mở đóng cổng, khí trời ấm áp thời điểm, còn dễ nói. Đến mùa đông, chính là thật chịu tội. Xem ở Diêm Phụ Quý kiên trì như vậy mức, Vương Khôn thỉnh thoảng sẽ lộ ra điểm chỗ tốt, coi như là đối phần thưởng của hắn. Bất quá số lượng không nhiều, số lần cũng không nhiều. Cho nhiều, đó chính là tìm phiền toái cho mình. Diêm Phụ Quý còn muốn nói điều gì, thấy Vương Khôn không có trò chuyện ý tứ, cũng chỉ có thể buông tha cho. Vương Khôn về đến nhà, Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu vẫn ngồi ở trong phòng, hai người đầu kề bên đầu, cũng không biết nói gì. Các ngươi hai cái tại sao còn chưa ngủ cảm giác? Tuyết Nhi hì hì cười một tiếng, "Ca ca, chúng ta đang chờ ngươi. Ngươi lúc nào thì cùng cô giáo Nhiễm kết hôn a?" Vương Khôn lấy tay gật một cái đầu nhỏ của nàng, "Đây không phải là ngươi nên bận tâm." Đội vàng rửa chân, sau đó đi ngủ. "Chúng ta đã rửa xong bàn chân. Vậy thì đi ngủ." Đem hai cái tiểu nha đầu đuổi vào trong nhà ngủ, Vương Khôn cũng vội vàng rửa chân, nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Bất quá, trong đầu suy nghĩ Nhiễm Thu Diệp bóng dáng, có chút không ngủ được. Trung viện đột nhiên vang lên động tĩnh, Vương Khôn cho là nhà ai đứng lên đi nhà cầu, liền không có động. Lên người tới không phải đi nhà cầu, mà là ước hẹn hai người. Chu Nỗ hầm ngầm từ ngày đó mở cửa sau, liền đem hầm ngầm chuyện quên, không tiếp tục khóa lại. Cái này phương tiện ước hẹn hai người, không cần ở gió tây bắc thổi lất phất hạng, đông lạnh thành chó. Mới vừa gia nhập hầm ngầm, còn không có đứng vững, Dịch Trung Hải đã bắt Tần Hoài Như tay, vội vàng hỏi, "Hoài Như, thế nào, ngươi bà đồng ý sao?" Tần Hoài Như cũng không muốn sớm như vậy nói cho Dịch Trung Hải, mà là tính toán nắm một cái Dịch Trung Hải. Cùng Trụ Nỗ kết hôn, là nàng nắm Dịch Trung Hải một chiêu lớn nhất. Dựa vào một chiêu này, thế nhưng là từ Dịch Trung Hải trên thân lấy được rất nhiều tiện nghi. Ban đầu có thể để giành được hơn 1000 đồng tiền, Trụ Nỗ ra chính là đầu to, Dịch Trung Hải ra cũng không ít. Một đại gia, ta bà người kia, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Cùng nàng giảng đạo lý, căn bản là nói không thông. Muốn thuyết phục nàng, không phải một chuyện dễ dàng. Dịch Trung Hải vừa nghe, liền nhíu mày. Tình huống như vậy là hắn không thích nhất thấy. Hắn không có thời gian trì hoãn. Ngươi không có nói với nàng, không có Trụ Nỗ giúp đỡ, các ngươi nhà ngày không dễ chịu. Ta nhìn Đồng Ngạnh ba đứa hài tử cũng gầy, lại tiếp tục như thế, Đồng Ngạnh thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Tần Hoài Như thở dài, ta nói, nhưng là vô dụng a, ta bà không phải nghe quên người. Nếu không phải nói với nàng cái này, nàng đã sớm náo đi lên. Ta cũng không dám cùng ngươi nói, ta chỉ cần vừa xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng liền mắng ta không có lương tâm, còn nói ta có lỗi với Đông Húc. Cũng chính là mắng mệt mỏi, mới trở lại trên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai vừa mở mắt, khẳng định sẽ còn tiếp theo mắng. Dịch Trung Hải vốn còn muốn đến giả Trương Thị trước mặt thi triển một chút đạo đức bắt cóc đại pháp, nghe được Tần Hoài Như nói như vậy, cũng không dám. Giả Trương Thị uy lực là hắn cố ý dung túng, lực tàn phá lớn đến mức nào, hắn là rõ ràng nhất. Tần Hoài Như thế nhưng là giả Trương Thị nghịch lần, hắn cũng không dám chọc phải giả Trương Thị kia phiền phức. Một khi để cho giả Trương Thị để mắt tới, đó chính là không dứt. Hắn dám cam đoan, giả Trương Thị nhất định sẽ ngày ngày trận hắn cửa mắng tuyệt hậu. Hắn còn không làm gì được giả Trương Thị. Đây chính là Tần Hoài Như gả cho Trụ Nỗ thời kỳ mấu chốt, giả Trương Thị nào đứng lên, Trụ Nỗ còn thế nào cưới Tần Hoài Như? Mong muốn để cho giả Trương Thị tiêu đỉnh, chỉ có một biện pháp, đó chính là thưởng tiền. Số tiền này chỉ có thể hắn bỏ ra. Hắn cũng quá ngoan cường, xem ra chỉ có thể để cho mẹ nuôi ra mặt. Tần Hoài Như có chút bận tâm, không thể xác định giả Trương Thị ở bà cụ Điếc trước mặt có thể kiên trì bao lâu. Bà cụ Điếc đồng ý ta gả cho Trụ Nỗ rồi. Vậy nhưng quá tốt rồi. Dịch Trung Hải có chút ngượng ngùng, giả Trương Thị cũng không có nào đứng lên, bà cụ Điếc bên này lại ra bậy bạn. Cứ như vậy, liền lộ ra hắn làm việc không đáng tin cậy. Lại ngại ngùng, hắn cũng phải nói. Đây chính là bà cụ Điếc khó khăn lắm mới nhả, bỏ lỡ liền không có. Hắn thậm chí cũng lo lắng, bà cụ Điếc tỉnh ngủ vừa cảm giác, liền sẽ trở mặt không nhận. Hoài Như, mẹ nuôi đáp ứng rút một tay, bất quá nàng cũng để mấy điều kiện. Điều kiện khác đều tốt nói, chính là có một chút, mẹ nuôi yêu cầu Trụ Nỗ mỗi tháng ít nhất phải hoa 5 đồng tiền cho nàng lão nhân ra mua thịt ăn. Những thứ này là đơn độc hiếu kính nàng, không tính ở bình thường trong nhà cơm nước bên trong. Tần Hoài Như vừa nghe nhất thời phi thường không vui. Nếu không phải ngay trước mặt Dịch Trung Hải, nàng khẳng định mắng lên. Cái điều kiện này, đơn giản là muốn mạng của nàng. Nhiều người như vậy, có thể để cho bà cụ Điếc một người ăn thịt, những người khác cũng ăn bánh cao lương sao? Vô luận là giả Trương Thị cùng ba đứa hài tử, hay là Dịch Trung Hải cùng một bác gái, một cũng không thể bỏ sót. Nhiều người như vậy ăn thịt, liền Trụ Nỗ kia chút tiền lương, căn bản là không đủ. Cũng không thể gả cho Trụ Nỗ, còn phải nàng phụ cấp Trụ Nỗ đi. Như vậy nàng nhu đồ gì, cũng không thể đổ Trụ Nỗ không tắm, dài suốt ruột đi. Một đại gia, không phải ta không hiếu thuận, thật sự là cái điều kiện này quá không hợp lý. Chúng ta không ăn không có gì, thế nhưng là các ngươi đâu? Nếu là mọi người cùng nhau ăn, chúng ta mấy nhà nhiều người như vậy, muốn ăn bao nhiêu thì ta ba đứa hải tử chính là đang tuổi lớn, mỗi bữa cơm ăn càng ngày càng nhiều. Quang bánh cao lương ta cũng không nuôi nổi, càng chưa nói ăn thịt. Một đại gia, thực tại không được, ta cùng Trụ Nỗ chuyện vẫn là thôi đi. Nhà chúng ta ngày không dễ chịu, thế nhưng là khẽ cắn răng vẫn có thể kiên trì. Cũng không thể vì ta hạnh phúc của mình, liền đem mọi người náo được không được ăn mình. Ngươi bây giờ hy vọng đều bị Vương Khôn phá hủy, trong viện người sẽ không nghe ngươi, còn đặc biệt bỏ đá xuống giếng. không cần thiết vì nhà chúng ta chuyện, lại để cho ngươi đi theo làm khó. Dịch Trung Hải phi thường cảm động, toàn bộ tứ hợp viện, chỉ có Tần Hoài Như sẽ vì hắn cân nhắc. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể có lỗi với Tần Hoài Như. Không có bà cụ điếc ra mặt, ai cũng không áp chế nổi giả Trương Thị. Hắn không có thời gian chờ đợi thêm nữa, cũng không muốn đợi. Trụ Nỗ chuyện, dính dấp hắn quá nhiều tinh lực. Nếu không phải Trụ Nỗ trở ngại, hắn đã sớm đem Vương Khôn đuổi đi. Hoài Như, trừ cái biện pháp này, chúng ta cũng không có biện pháp nào khác. Mẹ nuôi điều kiện mặc dù hà khắc, nhưng là đâu, ngươi cũng sẽ không chịu thiệt. Ta có thể với ngươi bảo đảm, mẹ nuôi nhà, ta đừng. Đợi nàng trăm năm về sau, sẽ để cho nàng đem nhà cho Trụ Nỗ. Nhà đến Trụ Nỗ trên đầu, vậy sẽ là của ngươi. Sau này đồng ngạnh kết hôn, đều có thể đang lão nương trong phòng. Mẹ nuôi lớn tuổi, cũng không sống nổi đã bao nhiêu năm. Ngươi chỉ ủy khuất một chút đi. Tần Hoài Như có chút động tâm, nhưng là đâu, vẫn là không muốn như vậy nhà. Nếu có thể đem nhà trực tiếp cho nàng, còn tạm được. Một đại gia, ngươi coi ta là thành người nào? Ta không phải tham đồ bà cụ đếp nhà. Thật sự là ta không có biện pháp ứng phó ta bà. Ta coi như gả cho Trụ Nỗ, đó cũng là giả ra con dâu. Ta bà làm người lại không tốt, nhưng nàng một lão nhân, thân thể lại không tốt, ta không thể vứt bỏ nàng. Ta gả cho Trụ Nỗ đã có lỗi với Đông Húc, không thể lại để cho Đông Húc mẹ ruột bị ủy khuất. Dịch Trung Hải há miệng, thực tại không nghĩ ra những lý do khác. Tần Hoài Như cách làm đúng là hắn đề xướng, không thể ngăn trở, còn phải chống đỡ. 134 chương 1344 đổi chủ ý chương 1344 đổi chủ ý hai người thương lượng hơn một giờ, cũng không có thương lượng tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể tạm thời ước định hôm nào bàn lại. Dịch Trung Hải trở lại trong phòng, lan qua lộn lại không ngủ được, suy nghĩ như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh. Nhưng cái này thực sự có chút làm khó hắn. Một bên là bản thân hiếu thuận, một bên là Tần Hoài Như hiếu thuận, hai bên lại cùng một nhịp thở, bất kỳ một bên cũng không thể bỏ qua. Hắn nhưng là phải làm toàn biện người tấm gương, để cho toàn biện người, đặc biệt là Trụ Nỗ cùng Tần Hoài Như cùng hắn học tập, giống như hắn hiếu thuận. Bà cụ biết chính là hắn dựng lên một cọc tiêu. Tần Hoài Như đi theo hắn học tập thành quả phi thường tốt. Không có vì mình, liền bỏ qua giả Trương Thị cái đó ác bà. Như vậy hiếu thuận người, đúng là hắn mong muốn. Hắn cũng không thể cổ động Tần Hoài Như không hiếu thuận đi. Muốn A mắt thấy Trụ Nỗ cùng Tần Hoài Như hôn sự có manh mối, thế nào còn bị loại chuyện như vậy cản lại. Tần Hoài Như giống vậy không ngủ. Gả cho Trụ Nỗ, nàng phải bỏ ra nhiều lắm. Kết quả đây, bà cụ điếc đứng ra hái quả đào. Nàng nếu là đáp ứng, lúc nào mới có thể đem tiểu kim khố lấp đầy. Phải biết, nàng gả người là Trụ Nỗ, không phải Vương Khôn, càng không phải là Lý Hoài Đức. Trụ Nỗ nếu là có hai người kia kiếm nhiều, nàng cũng không ngại nuôi bà cụ điếc. Thế nhưng là Trụ Nỗ được không? Trụ Nỗ không được. Một tháng như vậy chút tiền lương, chỉ có thể bảo đảm các nàng nhà không chết đói. Có hộp cơm, Trụ Nỗ tiền lương xem ra liền giàu có rất nhiều, không có hộp cơm, Trụ Nỗ tiền lương liền tùng bấn đi lên. Mặc dù sau này có bà cụ điếc nhà, thế nhưng cũng không phải là cho nàng. Cho Trụ Nỗ, nàng không phải còn muốn lấy lòng Trụ Nỗ, từ Trụ Nỗ trong tay đem nhà làm tới sao? Nàng đồng dạng là phải trả giá thật lớn, dựa vào cái gì phải nhớ hạ bà cụ điếc ân tình? Mang theo hai cái mắt gấu mèo tỉnh lại, Tần Hoài Như không nghĩ tới, nhưng vẫn là phải kiên trì đi ra ngoài giặt quần áo. Càng là loại thời điểm này, nàng sẽ phải biểu hiện cần cù một ít. Một bác gái đứng lên, thấy được Dịch Trung Hải quần thâm, cũng có chút đau lòng, ngươi lại không ngủ được. Trụ Nỗ chuyện, không nên quá bận tâm. Nhiễm Thu Diệp người kia, chúng ta không phải không ra mắt. Ánh mắt của nàng cao, coi thường không học thức chân đất. Trụ Nỗ căn bản là không có cơ hội. Lại nói, nàng không phải đi Vương Khôn trong nhà sao? Vương Khôn nhân phẩm chẳng ra sao, điều kiện mạnh hơn Trụ Nỗ rất nhiều. Nhiễm Thu Diệp chỉ cần không nốc, liền biết thế nào lựa chọn. Đối mặt một bác gái quan tâm, Dịch Trung Hải trong lòng một chút cảm động cũng không có. Một bác gái quan tâm không phải địa phương, Nhiễm Thu Diệp một tiểu nha đầu, không hề bị hắn để ở trong mắt. Hắn chân chính giàu dĩ hay là như thế nào giải quyết bà cụ điếc cùng giả Trương Thị? Được rồi, ngươi liền bất tranh cãi một tí, để cho ta thanh tịnh một hồi có được hay không? Một bác gái thở dài, đứng dậy đi thu thập trong nhà. Một lát sau, nàng lại đi tới, hỏi, có phải hay không cho ngươi nấu hai cái trứng gà, đắp đắp trên mắt còn thơm? Dịch Trung Hải đang phải đáp ứng, lại nhớ tới mình không phải cái đó tứ hợp viện nhà giàu nhất, chỉ có thể buông tha cho. Càng mấu chốt chính là, hắn nghĩ tới Tần Hoài Như tối ngày hôm qua, mấy nhà người hợp thành người một nhà, nhiều người như vậy ăn cơm, một người một hớp, cộng lại sẽ phải rất nhiều. Nhiều người như vậy, không phải lão nhân chính là hài tử phụ nữ, để cho ai ăn, không nhường ai ăn cũng là vấn đề. Quên đi thôi. Nhà chúng ta ngày không dễ chịu, không thể lãng phí tiền. Một bác gái thấy Dịch Trung Hải không đồng ý, cũng không có tiếp tục quên. Đúng như Dịch Trung Hải nói, các nàng nhà không thể xài tiền bậy bạ. Đại gia cũng không biết trung viện âm mưu, vẫn là nên làm gì, liền làm cái đó. Tam đại mụ rốt cuộc là nhịn không được, đem Vương Khôn cùng Nhiệm Thu Diệp yêu đương chuyện nói ra. Trong viện kia chút người tò mò hỏi Nưu Thiến đám người, các ngươi nhà cùng Vương Khôn quan hệ tốt, đây là sự thực sao? Nưu Thiến mấy người cũng không biết, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá Vương Khôn cùng cô giáo Nhiễm đều là độc thân, chính là kết bổ cũng không có gì đi. Có người liền nói, nghe nói cô giáo Nhiễm bị trường học xử phạt, không để nàng làm lão sư. Vương Khôn thế nhưng là xưởng cán thép trường khoa, bọn họ không thích hợp đi. Nưu Thiến liền nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Vương Khôn cùng nhà chúng ta quan hệ tốt, nhưng nói cho cùng chúng ta chẳng qua là hàng xóm. Chúng ta cũng không quản được hắn tìm người yêu chuyện. Mọi người đều biết, Nưu Thiến nói chính là sự thật. Vương Khôn cho bọn họ ấn tượng chính là không dễ tiếp xúc, đại gia cũng không dám đắc tội Vương Khôn. Bất quá chuyện gì cũng không đỡ nổi một viên bắt quái tâm, trong viện người rất nhanh cũng biết Vương Khôn cùng Nhiễm Thu Diệp kết bộ chuyện. Đối với người khác mà nói, đây chính là một chút xíu đề tài nói chuyện, bình thường lúc không có chuyện gì làm, cùng người khác bắt quái một cái. Nhưng là đối dưỡng lao đoàn mà nói, đây cũng là một việc lớn. Bọn họ không cần hành động, liền tiêu diệt một lần trụ nố tìm người yêu nguy cơ. Không chỉ có như vậy, Nhiễm Thu Diệp thế nhưng là trụ nố nhất nhìn thấy trước. Vương Khôn cấp trụ nố coi trọng người, đó chính là phá hư trụ nố xem mắt, bọn họ thao tác một cái, nói không chừng là có thể hòa hoãn cùng trụ nố quan hệ. Bà cụ điếc ngồi ở Dịch Trung Hải trong nhà, trong lòng suy nghĩ như thế nào lợi dụng chuyện này, ly gián Vương Khôn cùng trụ nố, gạt gấm trụ nố lần nữa nghe lời. Tần Hoài như chê bai điều kiện của nàng hà khắc, nhưng là để cho nàng nói nàng đã đầy đủ nhân tử. Ban đầu là nàng cái đầu tiên nói lên đem Hà Đại Thanh đuổi đi, nếu là Hà Đại Thanh tiếp tục lưu lại tứ hợp viện, trụ nố đã sớm cưới vợ. Ở Dịch Trung Hải toàn tâm toàn ý chiếu cố giả ra thời điểm, lại là nàng kiên trì trụ nố làm dưỡng lao người, một mực lôi kéo trụ nố. Không có nàng yên lặng bỏ ra, Dịch Trung Hải dựa vào cái gì để cho trụ nố giúp một tay nuôi sống giả ra, Tần Hoài như lại dựa vào cái gì chiếm tiện nghi của trụ nố. Càng mấu chốt chính là, không có nàng gạt gẫm trụ nố, giả Đông Húc sau khi qua đời, Dịch Trung Hải liền không có dưỡng lao người, giả ra cũng đã sớm không vượt qua nổi. Những thứ này đều là cố gắng của nàng, đừng nghĩ làm không thấy được. Trụ nố là nàng cháu trai ruột, trụ nố kiếm tiền, tới hiếu kính nàng cái này thân mãi mãi, đó là thiên kinh địa nghĩa. Nếu không phải cân nhắc Dịch Trung Hải không có tiền, trụ nố cần hiếu kính Dịch Trung Hải, nàng mới sẽ không chỉ nhắc tới ra một cái như vậy yêu cầu nhỏ đâu. Về phần đơn độc để cho trụ nố hiếu kính, đó là vì tránh khỏi giả ra đám kia ác lang. Nàng lớn tuổi như vậy, ăn bốn là chậm, cùng giả ra ở chung một chỗ, nhiều nhất có thể ăn một bữa món ăn, trên bàn thịt liền không có. Nàng đẹp nhất kịch bản, đương nhiên là trụ nố cưới Lâu Hiểu Nga, Lâu Hiểu Nga bỏ tiền, trụ nố xuất lực, hai người ngày ngày làm xong ăn hiếu kính nàng. Người khác không biết, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, Lâu Hiểu Nga là mang theo tận mấy cái thoi vàng gả cho Hứa Đại Mộng. Bây giờ Lâu Hiểu Nga rời đi, đẹp nhất kịch bản dĩ nhiên cần đổi. Nhưng bất kể thế nào đổi, cũng không cần Tần Hoài như vậy cả một nhà liên lụy. Tốt nhất có thể tìm hiếu thuận, nghe lời, còn có thể kiếm tiền không có gánh nặng nữ nhân. Thực tại không được, sẽ để cho chủ nố một mực đơn, đợi nàng trăm năm về sau, chủ nố yêu cưới ai cưới ai. Chủ nố nếu cùng Nhiễm Thu Diệp không có cửa, bọn họ cũng không cần quá nóng nảy. Nàng có thể từ từ tìm cơ hội gạt gẫm chủ nố. Một bác gái không biết bà cụ điếc đã thay đổi chủ ý, chính ở chỗ này vô hạn vui mừng. Nhiễm Thu Diệp cùng Vương Khôn xác định quan hệ, chủ nố liền không có một chút cơ hội. Dịch Trung Hải cũng có thể an tâm ngủ một giấc. Đối diện giả Trương Thị nhưng có chút xoắn xuýt. Nàng không biết là để cho Tần Hoài như gả cho chủ nố tốt, còn chưa phải để cho nàng gả cho chủ nố. Hai người không kết hôn, giả ra cũng không cần mất mặt, nàng cũng có thể xứng đáng giả Đông Húc. Tần Hoài như cùng chủ nố kết hôn, nàng mỗi tháng là có thể nhiều năm khối tiền, cái này trực tiếp liền có thể làm cho nàng tiền dưỡng lao gấp bội. Phải biết, trải qua một năm này dày vò, nàng tiền dưỡng lao còn dư lại cũng không nhiều. 134 chương 1345 đi trường học tìm Nhiễm Thu Diệp chương 1345 đi trường học tìm Nhiễm Thu Diệp trong biệt chuyện, Vương Khôn không biết, biết cũng không quan tâm. Hắn tan việc sau, liền đi tới Hồng Tinh tiểu học. Trường học học sinh mặc dù nghỉ, nhưng là lao sư còn phải đi làm. Nhiễm Thu Diệp loại này bị phạt người, tự nhiên càng cần hơn đi làm. Cửa phòng trực, vẫn là ban đầu cái đó đại gia ở thủ môn. Nha, Vương khoa trưởng, ngươi thế nhưng là rất lâu cũng không có tới trường học. Tuyết Nhi không phải đã nghỉ sao? Ngươi thế nào còn tới? Vương Khôn móc ra một gói thuốc lá, đưa cho hắn, ta không là tới đón Tuyết, là đến tìm người. Nhiễm Thu Diệp còn ở trường học sao? Ai? Đại gia thuốc lá trong tay, thiếu chút nữa té xuống. Nhiễm Thu Diệp a. Đại gia khẩn trương nhìn một chút bốn phía, thấy chỉ có hai người bọn họ, mới nói, ngươi không biết cô giáo Nhiễm bị xử phạt, không để cho nàng trường học sao? Biết, ta hiểu qua, chuyện của nàng không tính quá nghiêm trọng. Là không nhiều nghiêm trọng, nhưng ngươi là xưởng cán thép cán bộ, tiền đồ vô lượng, tốt nhất vẫn là đừng cùng cô giáo Nhiễm có dính dấp. Vương Khôn cười nói, đại gia, không nghiêm trọng như vậy. Thu Diệp trên người vấn đề, có thể cải tạo nha. Ta cùng Thu Diệp kết bù, bảo đảm có thể đem nàng cải tạo tốt. Đại gia liền kinh ngạc hơn. Nhiễm Thu Diệp vấn đề, có nghiêm trọng không? Hắn không biết. Nhưng hắn biết, đại gia vì không gây phiền toái, đều là tận lực gần nút Nhiễm Thu Diệp. Mặc dù cũng không có thiếu người tìm Nhiễm Thu Diệp, nhưng những người kia nhìn một cái thì không phải là người tốt. Ai, cô giáo Nhiễm cũng không dễ dàng, ngươi nếu cùng nàng kết bù, vậy liền hảo hảo đối với nàng. Yên tâm đi, đại gia. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi giúp ngươi tìm nàng. Nàng lúc này nên ở viết kiểm tra. Qua đại khái hơn 10 phút, Nhiễm Thu Diệp liền đẩy xe đạp, cùng đại gia đi tới cửa. Sao ngươi lại tới đây? Ta tới đón ngươi, không có chế mải chuyện của ngươi đi. Nhiễm Thu Diệp lắc đầu một cái, không có, ta kỳ thực nhanh viết xong. Vậy chúng ta thì đi đi. Vương Khôn mang theo Nhiễm Thu Diệp đi tới hắn xe ba bánh cạnh, sau đó đem xe đẩy, cùng Nhiễm Thu Diệp đi từ từ. Giữ cửa đại gia, vẫn nhìn hai người, cho đến bóng lưng của hai người biến mất, cái này mới một lần nữa trở lại trên cương vị. Đi một hồi, Nhiễm Thu Diệp mới mở miệng, ngươi không nên tới, để cho người khác biết, sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng. Vương Khôn không thèm để ý nói, hai người chúng ta kết bù, cũng không thể làm ngầm dưới đất tình đi. Sớm muộn đều sẽ bị người khác biết. Thế nhưng là trường học của chúng ta giáo viên hướng dẫn biết. Biết càng tốt hơn. Ngươi nếu là ta đối tượng, ta đương nhiên phải che chở ngươi. Nhiễm Thu Diệp ngọt ngào cười một tiếng, dừng bước lại xem Vương Khôn. Vương Khôn kỳ thực liền là cố ý tới đón Nhiễm Thu Diệp. Hồng Tinh tiểu học trên căn bản coi như là xưởng cán thép chi nhánh tiểu học, trong trường học phần lớn đều là xưởng cán thép công nhân hải tử. Hắn lần này ra mặt, trong trường học những thứ kia làm khó Nhiễm Thu Diệp người, tự nhiên cũng phải nghĩ đo một cái. Cái kia, ba ta nói để ngươi có rảnh rỗi đi nhà chúng ta. Vương Khôn cười nói, vậy thì thật là tốt, ta hai ngày nữa nghỉ ban, liền ngày đó đi qua, ngươi nhìn có thể không? Nhiễm Thu Diệp gật đầu một cái, coi như là đáp ứng. Nhà bọn họ Nhiễm tra trường học vệ binh làm không ra hình thù gì, bên này thu thập xong, bọn họ lại sẽ tới xôi chảo. Sau đó định liền không lại thu thập. Vương Khôn làm nàng đối tượng, lần đầu tiên đi trong nhà thế nào cũng muốn thu thập một chút. Không thể để cho Vương Khôn nhìn một cái liền lộn xộn, cho là mình là cái lười nữ nhân. Hai người lại ở trên đường đi một hồi, Nhiễm Thu Diệp liền thúc giục Vương Khôn trở về, để cho hắn về nhà chiếu cố Tuyết Nhi. Vương Khôn cũng không có cự tuyệt, chỉ cần là cưỡi xe ba bánh sát thực không thích hợp yêu đương. Cái này cũng khó trách những thứ kia tiểu tử thích xe đạp. Thấy được hắn tuổi trẻ như vậy cưỡi xe ba bánh, còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Vậy được đi. Đúng, ta mua vài thứ, ngươi lấy về cho thúc thúc, gì nếm thử một chút. Vương Khôn sau khi mở ra mặt cái dương, bên trong để trái cây, thịt cùng lương thực. Nhiễm Thu Diệp nhìn một cái, liền nói, ngươi tại sao lại mua nhiều đồ như vậy? Ngươi chính là có tiền, cũng không thể loạn như vậy hoa. Không có sao, những thứ đồ này không có xài bao nhiêu tiền. Trên người ta không phải còn có trong viện kia hai cái đại gia bồi thường hơn 2.000 đồng tiền sao? Vậy cũng không thể phung phí. Vậy thì tốt, chờ ngươi gả cho ta, ta liền đem tiền giao cho ngươi, để ngươi bảo quản. Nhiễm Thu Diệp mặt nhỏ xoát một cái đỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm, ai muốn gả cho ngươi? Vương Khôn biết ra mặt nàng mỏng, không có tiếp tục đùa nàng. Nhiễm Thu Diệp một lát sau, khôi phục bình tĩnh mới nói, ta liền lấy điểm lương thực đi. Những thứ đồ khác cũng không muốn rồi. Thế nào? Nhiễm Thu Diệp cười khổ nói, nhà chúng ta tình huống như vậy, có thể ăn no cũng không tệ rồi. Ăn quá tốt rồi, sẽ có người tìm phiền toái. Ngày hôm qua lấy về thịt, liền đủ nhà chúng ta ăn. Vương Khôn vỗ đầu một cái, đem chuyện này cho quên. Từ Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung xuống đài, hắn ở trong viện liền không có quá nhiều cố kỵ, cái ăn bên trên liền lớn mật rất nhiều. Nếu là không có đánh mở dương, còn có thể len lén để lên một ít đồ ăn chín, để cho Nhiễm Thu Diệp mang về len lén ăn. Nhiễm Thu Diệp là đại nhân, không phải Tuyết Nhi tên tiểu nha đầu kia, dễ gạt gẫm. Là ta không đúng, lần sau ta nghĩ biện pháp làm điểm quen, ngươi mang về nhà cùng thúc thúc, gì tránh người điểm. Không cần, có những thứ này lương thực như vậy đủ rồi. Hai người lại nói một hồi, lúc này mới lưu luyến không rời tách ra. Nhiễm Thu Diệp cưỡi xe đạp hướng trong nhà đi tới. Vương Khôn thời là chậm rãi trở về tứ hợp viện. Bên trong tứ hợp viện, đại gia trên căn bản cũng tan việc, cũng đều biết Vương Khôn cùng Nhiễm Thu Diệp xác định đối tượng chuyện. Thật là nhiều người cũng nhìn chằm chằm trụ nố, muốn xem trụ nố nét mặt. Chẳng qua là để bọn hắn thất vọng là trụ nố không nói tiếng nào, xoay người ra sân. Trong viện người phát sinh một trận thở dài. Dựa theo bọn họ hiểu, trụ nố sẽ phẫn nộ cùng Vương Khôn đánh một trận. Bọn họ cũng có thể miễn phí nhìn xem trò vui. Một lát sau, bọn họ liền thấy trụ nố xách theo một bình rượu cùng một khối thịt thủ trở lại tứ hợp viện, ai cũng không có để ý, hướng thẳng đến trong nhà đi tới. Tần Hoài như thấy được trụ nố trong tay vật, liếm môi một cái, "Trụ nố, tỷ biết ngươi tâm tình không tốt, có phải hay không tỷ cùng ngươi uống chút?" Trụ nố không có để ý Tần Hoài như, cũng không ngẩng đầu, trực tiếp trở về nhà. Tần Hoài như thở dài, tiếp tục ở bên cạnh cái ao giặt quần áo, ra sức dáng vẻ, đặc biệt để cho Dịch Trung Hải thấy được. Dịch Trung Hải liền tức giận phi thường, quá không ra gì. Trụ nố mua ăn ngon, cũng không biết chiếu cố Hoài như. Không thấy bổng ngạnh khoảng thời gian này cũng đói đời sao? Chớ nhìn hắn rất phẫn nộ, nhưng cũng không có động tác khác, ánh mắt còn liếc trộm bà cụ điếc. Ngày hôm qua trụ nố đối hắn dùng được đoạn tử tuyệt tôn cước, thực tại để cho hắn có chút sợ hãi. Tiểu huynh đệ của hắn còn có tác dụng lớn, không thể để cho trụ nố làm hỏng. Bà cụ điếc không tâm tình để ý Dịch Trung Hải, lỗ mũi người một cái, liền xác định trụ nố mua chính là thịt thủ. Cái này muốn lúc trước, nàng còn có thể ỷ vào thân mãi mãi thân phận, đi tìm trụ nố, để cho trụ nố yêu kính. Bây giờ coi như xong đi. Thúy Lan, thức ăn làm xong chưa? Chúng ta ăn cơm. Dịch Trung Hải không cam lòng nói, mẹ nuôi, trụ nố nơi đó. Bà cụ điếc tức giận nói, trụ nố nơi đó thế nào, có quan hệ gì với ta? Ngươi cũng nói Tần Hoài như hải tử nói gầy, vật lấy được cũng không có ta, ngươi tìm ta làm gì? Dịch Trung Hải bất đắc dĩ thở dài, buồn bực ngồi về bên cạnh bàn. Mới vừa rồi chính là quá tức giận, quên đem bà cụ điếc mang theo, chọc nàng tức giận. Bà cụ điếc không vui ra mặt, hắn liền không có nắm chặt để cho trụ nố nghe lời. Tần Hoài như thấy Dịch Trung Hải một chút động tĩnh cũng không có, chỉ có thể mang theo không thèm về nhà. 134 chương 1346 hai quả phụ kế sách chương 1346 hai quả phụ kế sách giả Trương Thị dĩ nhiên ngửi thấy trụ nố mang về thịt thủ mùi thơm. Tứ hợp viện những người này, khác không thông thạo, lỗ mũi cũng là nhất linh. Nhà ai làm điểm thịt, chỉ cần lộ ra, cũng sẽ bị bọn họ ngửi được. Biết đây là trụ nố lấy được, nàng liền ngồi ở trong phòng chửi mắng trụ nố. Thấy Tần Hoài như đi vào, càng là đổ ập xuống trước mắng một trận lại nói. Chờ mắng đủ rồi, giả Trương Thị liền thúc giục Tần Hoài như đi tìm trụ nố, đem trụ nố mua thịt bưng trở lại. Ngươi là người chết a, không biết đi tìm trụ nố a. Tần Hoài như làm khó nói, mẹ, trụ nố cùng nhà chúng ta quan hệ không tốt, ta đi cũng vô dụng. Ngươi không phải muốn gả cho hắn sao? Hắn dựa vào cái gì không cho ngươi? Tần Hoài như thở dài, quyết định cùng giả Trương Thị thương nghị một chút Dịch Trung Hải tối ngày hôm qua nói chuyện. Mẹ, ban ngày ở nhà mấy thời điểm, một đại gia tìm ta. Bà cụ điếc nói lên mấy cái yêu cầu, một người trong đó chính là yêu cầu trụ nố mỗi tháng muốn đơn độc mua cho nàng 5 đồng tiền thịt, cho nàng làm đồ ăn ăn. Cái gì? Giả Trương Thị từ trên ghế nhảy lên, lão già kia tại sao không đi chết? Nơi này có nàng chuyện gì a? Nàng liền dám mở miệng muốn 5 khối tiền. Nhà chúng ta dựa vào cái gì muốn bỏ tiền mua cho nàng thịt ăn, còn phải đơn độc mua cho nàng? Tần Hoài như có chút nhức đầu, chuyện này hình như là các nàng mang lên đá đập chân của mình, cái này không phải là vì phối hợp ngươi, từ trụ nố nơi đó muốn chỗ tốt sao? Ta một mực cùng một đại gia nói, ngươi không đồng ý ta gả cho trụ nố. Một đại gia hy vọng bà cụ Điếc ra mặt, buộc ngươi đồng ý bà cụ Điếc liền nhân cơ hội nói lên cái yêu cầu này. Giả Trương Thị vẫn là vô cùng bất mãn, ta mặc kệ. Bà cụ Điếc cái gì đều không cần ra, liền dám muốn 5 khối tiền. Ta bỏ ra lớn như vậy giá cao, không thể giống như nàng. Chu Ngô nhất định phải mỗi tháng hiếu kính ta 10 đồng tiền, ta mới sẽ đồng ý. Tần Hoài Như phi thường bất mãn. Số tiền này là Chu Ngô kiếm, đó chính là nàng. Những người khác muốn nhiều, nàng còn dư lại liền ít. Mẹ, ngươi bỏ ra cái gì rồi? Giả Trương Thị lạnh lùng nhìn nàng một cái, ta bỏ ra một đứa con dâu, không được sao? Nói rất có lý, Tần Hoài Như nhất thời không cách nào ngụy biện. Nàng đúng là Giả Trương Thị con dâu. Vậy ta bỏ ra so ngươi còn nhiều hơn, ta còn dư lại cái gì? Giả Trương Thị vô lại vậy nói, vậy ta mặc kệ. Ngược lại ta không thể so sánh bà cụ Điếc muốn thiếu. Ngươi hoặc là cho ta 10 đồng tiền, hoặc là không cho bà cụ Điếc. Tần Hoài Như dĩ nhiên hy vọng không cho bà cụ Điếc, thế nhưng là cái này có chút không thực tế. Bà cụ Điếc mặc dù vô dụng, nhưng dù sao cũng là các nàng núi dựa. Có bà cụ Điếc ở một ngày, trong viện người liền không dám tùy tiện hiếp phụ các nàng. Còn nữa chính là, các nàng gạt gẫm trụ nố cũng không thiếu được bà cụ Điếc. Các nàng những người này bên trong, bà cụ Điếc cùng trụ nố quan hệ tốt nhất. Nhưng để cho nàng nhường ra nhiều tiền như vậy, càng là không thể nào. Trụ nố thịt trên người cứ như vậy nhiều, người khác ăn nhiều, nàng liền ăn thiếu. Ai, trụ nố nếu có thể cùng Vương Quân vậy, mỗi tháng kiếm hơn 100 đồng tiền liền tốt. Nếu là có thể kiếm hơn 100, nàng cũng không để ý lấy ra một bộ phận lấy lòng bà cụ Điếc cùng Giả Trương Thị. Bà cụ Điếc luôn nói nàng không hiếu thuận, nhưng nàng thế nào không suy nghĩ một chút, chủ nô nếu là có bản lãnh, có thể làm cho nàng thỏa mãn, nàng như thế nào lại không hiếu thuận. Mẹ, ta đã nói với ngươi những thứ này, là nghĩ thương lượng với ngươi biện pháp, không phải để ngươi cằn nhằn. Cô giáo Nhiễm mặc dù coi thường chủ nô, nhưng là không chịu nổi bên ngoài còn có nhiều nữ nhân như vậy đâu. Không nói khác, Vũ Thủy Xưởng may liền có mấy ngàn cái nữ công người. Chờ Vương Khôn cùng Chu Minh Cường kết hôn thời điểm, chủ nô nhất định sẽ bị kích thích. Vạn nhất hắn đi tìm Vũ Thủy, để cho Vũ Thủy giới thiệu với hắn đối tượng, vậy thì phiền toái. Giả Trương Thị như cũ có chút không vừa ý, ngược lại ta là không đồng ý cho bà cụ Điếc nhiều tiền như vậy. Nàng bao lớn mặt ta, để cho trụ nố đơn độc cho nàng làm thịt ăn. Cũng không thể nàng ăn, chúng ta hãy chờ xem. Trên đời này liền không có như vậy đạo lý. Tần Hoài Như trong lòng cũng nghĩ như vậy. Nhưng nàng không dám nói. Vốn là bà cụ Điếc liền nhìn nàng khó chịu, nếu là tìm thêm bà cụ Điếc nói những lời này, bà cụ Điếc khẳng định đem các nàng nhà thủy tinh cũng đập. Giả Trương Thị trong lòng suy nghĩ, như thế nào mới có thể không cho bà cụ Điếc ăn ngon. Thế nhưng là độ khó thật vẫn không nhỏ. Nàng là vì để cho trụ nố cam tâm tình nguyện bỏ tiền, mới không thể tùy tiện nhả. Cái này liền yêu cầu nàng đối mặt bà cụ Điếc thời điểm, cũng không buông tha. Như vậy mới có thể hiện ra tầm quan trọng của hắn. Bà cụ Điếc mặc dù là cái công cụ nhân, nhưng cũng là cái không thể xem nhẹ công cụ nhân. Cho tới bà cụ Điếc lại cho các nàng phá hư, vậy thì phiền toái. Không có bà cụ Điếc gật đầu, trụ nố cũng đừng nghĩ kết hôn. Thế nào mới có thể bỏ qua một bên bà cụ Điếc, còn để cho bà cụ Điếc không có cách nào ngăn đầu. Giả Trương Thị nghĩ đến một cái biện pháp, trong lòng đang do dự muốn đừng nói ra tới. Cái biện pháp này vừa ra tới, có thể để cho bà cụ Điếc thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng cũng có để cho Tần Hoài Như chạy ra khỏi nàng nắm giữ nguy hiểm. Tần Hoài Như, ta muốn ngươi thề, đời này nhất định phải cho ta dưỡng lao, đáp ứng điều kiện của ta cũng sẽ làm đến. Nếu không đồng ngạnh liền không chết tử tế được, ngươi sẽ làm cả đời nghèo rất mồng tơi. Tần Hoài Như nhất thời đầy mặt không vui, nàng đời này liền để ý hai chuyện, tích lũy tiền cùng đồng ngạnh. Giả Trương Thị không ngờ buộc nàng dùng cái này thề, thực tại quá ác độc. Trên đời này liền không có ác độc như vậy bà. Mẹ, ngươi làm sao có thể để cho ta cầm đồng ngạnh thế đâu? Ta có biện pháp bỏ qua một bên bà cụ Điếc, không để cho lão già kia chiếm tiện nghi. Ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi. Ngươi thật sự có biện pháp? Ta đương nhiên có biện pháp. Ta cái biện pháp này vừa ra tới, ngươi muốn làm sao nắm chủ nố, liền thế nào nắm chủ nố. Bà cụ Điếc cũng không dám ngăn. Tần Hoài Như nghi hoặc nhìn Giả Trương Thị, từ trên mặt của nàng nhìn thấu tự tin. Nhìn nét mặt của nàng, lần này biện pháp rất có thể là thật. Giả Trương Thị biện pháp nếu là thật sự hữu hiệu, nàng liền không thèm để ý tốt, ta thể. Bất quá biện pháp của ngươi nhất định phải thành công, không phải ta liền không thừa nhận. Dĩ nhiên sẽ thành công. Tần Hoài Như dựa theo Giả Trương Thị yêu cầu phát lời thề, mỗi tháng nuôi lão tiền không thể thiếu, thuốc giảm đau không thể gãy, chủ nố cùng nàng cũng phải coi Giả Trương Thị là mẹ ruột chiếu cố. Ta đã thể, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết biện pháp đi. Giả Trương Thị ngắt tay, để cho Tần Hoài Như áp thai tới, ở bên thai của nàng nói ra biện pháp. Tần Hoài Như đầu tiên là sửng sở, tiếp theo chính là mừng lớn. Cái biện pháp này là thật tốt, thao tác thích đáng, nàng đều không cần để cho chủ nố chiếm tiện nghi. Đồng thời Tần Hoài Như cũng có chút hối tiếc, cái biện pháp này, mười mấy năm trước nàng sẽ dùng qua một lần. Lần này thật là gấp hồ đồ, thế nào đem biện pháp kia quên. Nhìn một cái Giả Trương Thị, Tần Hoài Như lại chỉ có thể cười khổ. Coi như nhớ tới cái biện pháp này, không có Giả Trương Thị đồng ý cũng không thể dùng. Có Giả Trương Thị dùng, nàng trả giá cao so bây giờ còn lớn hơn. Lấy Giả Trương Thị tham lam, có thể muốn trụ nố một nửa tiền lương. Hơn nữa nàng cũng không có quá nhiều cơ hội. Trụ nố bây giờ cùng nàng không nói lời nào, liền nhà cũng không để cho nàng tiến. Nghĩ kỹ muốn ở Giả Trương Thị cùng bà cụ Điếc không phá hư dưới tình huống sử dụng một chiêu kia, độ khó thực tại quá lớn. Mà thôi, ngược lại tiến Giả Trương Thị túi tiền tiền, sớm muộn hay là nàng. Có quyết định, Tần Hoài Như lại giả bộ lên ủy khuất đến rồi, như vậy được không? Vạn nhất trụ nố quỵt nợ làm sao bây giờ? Giả Trương Thị tự tin nói, hắn dám quỵt nợ. Hắn muốn quỵt nợ, chúng ta đem hắn nuốt vào. Hà Vũ Thủy muốn cứu hắn, liền nhất định phải lấy tiền đi ra. Lần này Tần Hoài Như ngược lại hy vọng trụ nố không nhận chướng. 134 chương 1347 Lý Hoài Đức ân tình chương 1347 Lý Hoài Đức ân tình Nhiệm Thu Diệp mang theo vật về đến nhà, bị rất nhiều người quan sát. Nàng hào phóng đem chuyện cùng những người kia nói. Những người kia nhìn nàng không có một chút chỗ dạng, phản đảo không tiện nói gì. Nhiễm mẹ thấy được Nhiệm Thu Diệp xách theo một túi lương thực trở lại, trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh ngạc, người đây cũng là từ đâu lấy được. Vương Khôn cho. Mẹ, Vương Khôn nói hai ngày nữa nghỉ ban, liền tới nhà chúng ta. Hắn đến lúc đó phải dẫn Tuyết Nhi tới. Nhiễm mẹ trên mặt có chút ngạc nhiên, sau đó nhìn một chút lộn xộn nhà, liền nói, thật may là còn có chút thời gian, hai mẹ con chúng ta đem trong nhà thu thập một chút. Đúng, ngươi ngày hôm qua mang về thịt, cũng đừng ăn. Giữ lại chiêu đại hắn. Nhà chúng ta tuy nghèo, nhưng cũng phải nói lễ phép. Nhiễm Thu Diệp ngăn Nhiễm mẹ nói, mẹ, không cần. Vương Khôn nói, hai ngày này nghĩ biện pháp, cho chúng ta đưa chút thịt tới. Ngày hôm qua cầm về thịt, vẫn làm đi. Ngươi cùng ta cha cũng phải bồi bổ thân thể. Trải qua Nhiễm Thu Diệp quyền, Nhiễm mẹ cuối cùng đáp ứng đem thịt cho làm. Nhiễm cha thân thể khoảng thời gian này bị dày vò hỏng, sắp thực cần bổ một chút. Ăn xong bữa cơm, Nhiễm mẹ liền bắt đầu suy nghĩ thu thập chuyện trong nhà. Trong nhà như thế nào đi nữa khó khăn, cũng phải ở Vương Khôn trước mặt có chút thể diện. Nhiễm mẹ liền mang theo Nhiễm Thu Diệp bắt đầu thu thập nhà. Nhiễm cha khi về nhà, hai mẹ con cũng quên nấu cơm. Hay là Nhiễm cha nhắc nhở, mới nhớ tới nấu cơm. Vương Khôn trở lại tứ hợp viện, biết được trong viện người nghị luận, không có chút nào để ý. Điền đại ca, không có sao. Không cần để ý những thứ kia. Điền Hữu Phúc do dự một chút, hay là nói, có mấy lời, ta không biết nên không nên nói. Cô giáo Nhiễm là người rất tốt, với ngươi cũng thích hợp. Thế nhưng là đâu, ngươi bây giờ là xưởng cán thép bảo vệ khoa trưởng khoa, ngươi cùng nàng kết hôn, đối ngươi sau này sẽ có hay không có ảnh hưởng. Muốn nói một chút cũng không có, đó là không thể nào. Cũng may bọn họ là nhà máy, xưởng cán thép lại là Lý Hoài Đức định đoạt, chỉ cần hắn không rời đi, Vương Khôn liền không cần lo lắng. Nhiều nhất bất quá là không để cho ta thăng quan. Kỳ thực cái này cũng không có gì, ta hiện tại cũng không phải ủy ban người, thăng quan hy vọng vốn là không lớn. Bằng ta cùng Lý chủ nhiệm quan hệ, người khác không có biện pháp đối phó ta. Điền Hữu Phúc thấy Vương Khôn đem tất cả mọi chuyện cũng suy tính, liền không có nói nước khác. Bọn họ cùng Vương Khôn chung sống hơn một năm, Vương Khôn liền không có xảy ra lỗi. Trong việc người, ở Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải sau, liền đàng hoàng. Người bên ngoài lại hư, còn có thể bị kịp bọn họ trong viện người sao? Vương Khôn suy nghĩ một chút, không nghĩ tới những chuyện khác, liền chuẩn bị nấu cơm. Ngày thứ hai, Nhiệm Thu Diệp đi tới trường học, đang chuẩn bị cầm lên công cụ, đi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhiệm Thu Diệp, ngươi tới đây một chút. Trường học ủy ban nhạc chủ nhiệm, cũng chính là trước kia giáo viên hướng dẫn gọi lại Nhiệm Thu Diệp. Chủ nhiệm, ngươi gọi ta. Nhạc chủ nhiệm mang theo Nhiệm Thu Diệp đến phòng làm việc, sau đó liền hỏi, ta nghe nói ngày hôm qua xưởng cán thép bảo vệ khoa trưởng khoa tới đón ngươi. Các ngươi hai cái là quan hệ như thế nào? Nhiệm Thu Diệp không nghĩ tới nhạc chủ nhiệm nhanh như vậy cũng biết. Chuyện này không có biện pháp giấu giếm, nàng muốn cùng Vương Khôn ghi danh kết hôn, còn cần trường học ủy ban gia thư giới thiệu. Ta cùng Vương Khôn là mới vừa xác lập quan hệ. Nhạc chủ nhiệm vừa nghe, nói với Nhiệm Thu Diệp lời giọng điệu cũng khá hơn nhiều, ngươi nếu là Vương khoa trưởng đối tượng, vậy sẽ phải học tập cho thật giỏi, cải tạo tư tưởng của mình, đừng cho Vương khoa trưởng trở ngại. Nhiệm Thu Diệp đã bị dày thói quen, thành thật thật bảo đảm, nhất định phải học tập cho thật giỏi, kiên quyết không cho Vương Khôn trở ngại. Nhạc chủ nhiệm thái độ đối với Nhiệm Thu Diệp rất vừa ý, liền nói, ngươi có thể có cái này nhận biết, phi thường tốt. Hôm nay, ngươi tiếp tục hoàn thành công việc của ngươi, sau đó viết kiểm tra. Bắt đầu từ ngày mai, liền không cần đến đây. Mai cho đến trường học tiểu trường hoặc là ta phái người thông báo ngươi, ngươi tới nữa. Nhiệm Thu Diệp có chút không hiểu, chuyện này đối với nàng cũng quá tốt rồi. Nguyên tưởng rằng phải chờ tới 30 Tết mới có thể cho nàng nghỉ đâu. Chủ nhiệm, cái đó ta hai ngày trước mời được một lần giả, có phải hay không bổ túc? Nhạc chủ nhiệm thấy Nhiệm Thu Diệp cái gì cũng không hiểu, chỉ đành nói, không cần, kiểm soát của ngươi, ta cũng xem qua, viết phi thường khắc sâu. Đối với như ngươi loại này tích cực hối cải người, chúng ta cũng phải thích hợp cho các ngươi một ít khích lệ. Ngươi về nhà nghỉ ngơi, cũng không cần buông lòng học tập. Nhiệm Thu Diệp liền đáp ứng, lòng nói vừa đúng về nhà thu dọn nhà trong. Nhạc chủ nhiệm hướng về phía Nhiệm Thu Diệp bóng lưng lắc đầu một cái, đến bây giờ nàng cũng không hiểu vì sao dễ dàng như vậy bỏ qua cho nàng. Bất quá nhạc chủ nhiệm cũng không nóng nảy, loại chuyện như vậy, Nhiệm Thu Diệp sớm muộn muốn nói với Vương Khôn. Chỉ cần nói, Vương Khôn liền phải nhớ kỹ hắn nhân tình này. Xưởng cán thép bên trong, Lý Hoài Đức đem Vương Khôn gọi tới phòng làm việc, hỏi thăm Nhiệm Thu Diệp chuyện. Chủ nhiệm, chút chuyện nhỏ này, ngươi thế nào nhanh như vậy cũng biết rồi. Lý Hoài Đức liền nói, trường học ủy ban chủ nhiệm gọi điện thoại cho ta hỏi thăm. Vương Khôn, cái đó Nhiệm Thu Diệp thành phần không tốt, ngươi cũng không suy tính một chút. Vương Khôn cho Lý Hoài Đức lộ ra một ngươi hiểu ánh mắt, chủ nhiệm, ngươi cũng biết tính tình của ta, bình thường liền lười quản sự. Nhiệm Thu Diệp thành phần không tốt, nhưng là dáng dấp xinh đẹp, còn có học thức. Ngươi nói nam nhân không chỉ thích như vậy sao? Lý Hoài Đức đối Vương Khôn tính tình có chút hiểu, ở bảo vệ khoa không tranh không đoạt, chăm chú phụ trách bản thân kia một khối. Tứ hợp viện những người kia cũng như vậy đối phó hắn, hắn cũng không có động tác khác. Như vậy Vương Khôn, đối với hắn mà nói cũng không tệ. Vương Khôn nếu là có dạ tâm, hắn ngược lại có chút không yên lòng. Không nói khác, chỉ cần Vương Khôn cầm những thuốc kia rượu cho thượng cấp ủy ban những lãnh đạo kia đưa đi, vị trí của hắn liền không đánh nổi. Vương Khôn cưới Nhiệm Thu Diệp, trên người thì có điểm nhơ. Mong muốn an an toàn toàn ở trong xưởng công tác, liền nhất định phải dựa vào hắn. Ngươi nha, ta liền biết ngươi là cái tính tình này. Trường học bên kia, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta đã giúp ngươi xin tha. Nhạc chủ nhiệm đáp ứng, đối Nhiệm Thu Diệp tình huống lần nữa cân nhắc. Coi như không thể để cho nàng tiếp tục trường học, cũng sẽ không đi quét đường. Vậy nhưng quá tốt rồi. Chủ nhiệm, ta cũng không biết thế nào cảm tạ ngươi. Lý Hoài Đức chỉ Vương Khôn, hai người chúng ta quan hệ, còn dùng tới những thứ kia hư sao? Ngươi nghĩ cảm tạ ta, liền nhiều giúp ta làm chút thuốc rượu. Ngươi cũng không biết, hai tháng trước cuộc sống của ta có bao khó qua. Ta cũng không dám nghe được điện thoại vang. Chủ nhiệm, ta nhất định nghĩ biện pháp, đem rượu thuốc sản lượng tăng lên đi lên. Ta công việc bây giờ liền rất tốt, cũng có thời gian làm rượu thuốc. Từ Lý Hoài Đức phòng làm việc đi ra, Vương Khôn không thể không cảm thán Lý Hoài Đức hiểu làm chuyện. Hắn cái gì cũng không có nói, Lý Hoài Đức liền giúp hắn cân nhắc đến. Bất quá chỉ là Lý Hoài Đức yêu cầu có chút khó khăn. Đề cao sản lượng là không thể đề cao, cho dù có biện pháp, hắn cũng sẽ không cho Lý Hoài Đức gia tăng. Lý Hoài Đức nếu là dựa vào rượu thuốc thăng quan, ai tới làm núi rửa của hắn á nhiệm thu diệp cũng không biết những thứ này. Nhân nhạc chủ nhiệm giao phó, nàng những công việc kia nhiệm vụ phần lớn được phân phối cho người khác, chính là làm bộ làm một ngày, sau đó viết một phần khắc sâu kiểm tra, công tác của nàng liền hoàn thành. Về đến nhà, nhiệm thu diệp hưng phấn đem tin tức này nói cho những mẹ, những mẹ vừa nghe, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Nhiệm thu diệp từ nhỏ chính là các nàng nhà bảo bối khuê nữ, trước giờ cũng không có bị ủy khuất lớn như vậy. Thế nhưng là không để cho nàng bị lại không được, trong nhà còn trông cậy vào nhiệm thu diệp tiền lương nuôi sống người một nhà đâu. Nàng cùng nhiễm tra tiền lương phần lớn đều bị trừ, chỉ phát cho bọn họ một phần rất nhỏ. 135 chương 1348 Hà Vũ Thủy Quyên trụ nố chương 1348 Hà Vũ Thủy Quyên trụ nố trong viện tính toán đã bắt đầu tìm tới trụ nố. Hai ngày này, từ trong viện chuyển ra Vương Khôn cấp trụ nố đối tượng hẹn hò lời đồn. Không cần hỏi, cái này tám phần là dưỡng lao đoàn làm. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là khích bác trụ nố cùng hắn quan hệ. Vương Khôn mặc dù không thèm để ý, nhưng vẫn là cùng Hà Vũ Thủy gọi điện thoại, đem chuyện cho nàng nói một tiếng. Trụ nố dễ kích động, bên hai mềm, không có quan niệm đúng sai. Có thể cùng dưỡng lao đoàn kiên trì thời gian dài như vậy, toàn dựa vào một hơi trống. Dưỡng lao trong đoàn có cao nhân, biết trước phải đem trụ nố trong lòng cái này miệng oán khí tiết, mới có thể chậm rãi khôi phục cùng trụ nố quan hệ. Dịch Trung Hải ngoan cố không thay đổi, còn đặc biệt cao ngạo, sẽ không nghĩ ra loại này cao minh chiêu số. Tần Hoài Như mặc dù thông minh, nhưng người nữ nhân này ánh mắt thiệt cận, chỉ lo trước mắt lợi ích, cũng sẽ không cân nhắc như vậy cẩn thận. Duy có bà cụ Điết sẽ nghĩ ra biện pháp như thế, còn có thể buộc Dịch Trung Hải chấp hành. Khoảng thời gian này, bà cụ Điết tiêu đình rất nhiều, trong viện nhiều lần xảy ra chuyện, nàng cũng không hề lộ diện. Cho dù là Hứa Đại Mậu cố ý dạy vào Dịch Trung Hải, bà cụ Điết cũng không có gây sự với Hứa Đại Mậu. Xem ra, bà cụ Điết khoảng thời gian này không có tiêu đình, toàn tâm toàn ý suy nghĩ gạt gẫm trụ nối chuyện. Hà Vũ Thủy biết được tin tức này, cũng có chút ngồi không yên. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, liền chạy tới Tứ Hợp Viện. Biết được Hà Vũ Thủy đi tới Tứ Hợp Viện, Tần Hoài Như phi thường nhiệt tình. Như là đã quyết định tính toán trụ nối, như thế nào lại buông tha cho trụ nối trên người lớn nhất tài sản. Hà gia lớn nhất nhà, đang ở Hà Vũ Thủy trong tay. Từ Dịch Trung Hải nơi đó hố đi những tiền kia, cũng ở đây Hà Vũ Thủy trong tay. Chu nô sở dĩ có giá trị, không phải là có cái giàu có muội muội sao? Vũ Thủy đến rồi. Hà Vũ Thủy không nhìn nàng, cũng không có chào hỏi, trực tiếp gõ một cái trụ nô cửa, đi vào. Ca, nghe nói trong viện lại xảy ra chuyện. Chu nô những ngày này tương đối trang trường, thấy Hà Vũ Thủy cũng không núp đích, thật tốt, ngươi tại sao cũng tới? Đây không phải là sắp hết năm, ta ghé thăm ngươi một chút sao? Chu nô không có vấn đề nói, ăn tết liền qua chứ sao? Một năm kia không ăn tết, ta ngươi phải quan tâm ta, liền muốn tìm cho ta cái đối tượng. Ta người bạn học kia Trương Thụ Cầm còn chưa kết hôn, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một chút? Vớt đi, ta không phải đã nói với ngươi, như vậy một con đại lão hổ, ta lấy về nhà ngủ được yên rất sao? Ngươi liền không thể giới thiệu cho ta một xinh đẹp. Hà Vũ Thủy liếc hắn một cái, Trương Thục Cầm là lão hổ, kia Lưu Ngọc Hoa trước kia không phải là chư bắt giới hắn gì hay sao? Lưu Ngọc Hoa cũng có thể biến xinh đẹp như vậy, ngươi cưới Trương Thục Cầm, lại đi tìm một chút Lưu Ngọc Hoa, hỏi nàng một chút thế nào gầy xuống. Nói không chừng, Trương Thục Cầm gầy xuống, cũng là một đại mỹ nữ. Chu Nô nhất thời phi thường không vui. Lưu Ngọc Hoa trở nên đẹp sau, hắn là được buồn cười lớn nhất. Sườn cán kép người, cũng coi hắn là thành có mắt không tròng điển hình. Còn nói hắn tình nguyện coi trọng tiểu quả phụ, cũng coi thường đại mỹ nữ. Trời đất chứng giám, Lưu Ngọc Hoa cùng hắn xem mắt thời điểm, nếu là có xinh đẹp như vậy, hắn chính là cùng người khác liều mạng, cũng sẽ không bỏ rơi. Lưu Ngọc Hoa vóc dáng bao cao a, người ta 1m7. Trương Thục Cầm đâu, có hay không 1m6, nàng chính là đầy xuống, cũng xinh đẹp không được bao nhiêu. Hà Vũ Thủy lấy được Vương Khôn nhắc nhở, lo lắng trụ nố sẽ lần nữa bị bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải tính toán, liền định lần nữa quên nói một chút trụ nố, để cho hắn rời xa Tứ Hợp Viện. Rời xa Tứ Hợp Viện, mặc dù không thể tránh được bị Dịch Trung Hải những người kia tính toán, nhưng dù sao không ở một chỗ ở, bọn họ nghĩ muốn tính toán cũng không có như vậy phương tiện. Lúc buổi tối, khẳng định không có cơ hội, ban ngày nhiều người như vậy, bọn họ cũng không tìm được bao nhiêu cơ hội. Chu Nô vừa nghe liền không vui, ta không rời đi, cái này hai gian phòng thế nhưng là chúng ta Hà gia tổ trạch. Cái gì tổ trạch ra chúng ta mới ở nơi này Tứ Hợp Viện ở thời gian bao lâu? Còn không bằng khi còn bé cái tiểu viện kia mạnh đâu. Ít nhất ba ta sẽ không bị người ta tính toán, vứt bỏ chúng ta. Ca, nhiễm tu diệp chuyện, ta cũng nghe nói. Trong viện đều nói Khôn Ca cướp ngươi đối tượng. Thế nhưng là ngươi cảm thấy không có Khôn Ca, Nhiễm Thu Diệp là có thể coi trọng ngươi sao? Là ngươi trước nhận biết Nhiễm Thu Diệp, hay là ngươi trước tiên đem nàng mời đến nhà? Cơ hội đều cho ngươi, ngươi ngay cả lời cũng không kịp nói với Nhiễm Thu Diệp, liền bị những người kia phá hủy đi. Chu Nô dĩ nhiên biết sự thật này, ngay từ đầu cũng ở đây hận Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Thế nhưng là nghe trong viện truyền ngôn sau, hắn cũng có chút tin tưởng, cảm thấy Vương Khôn cũng là phá hư hắn tướng thân nhân. Ngươi đừng cảm thấy Vương Khôn là người tốt. Ta đã nói với ngươi, ngày đó cô giáo Nhiễm tới tìm ta, Vương Khôn nhảy vào ba đường xe đi nhanh, trước đụng phải cô giáo Nhiễm. Tuyết Nhi tên tiểu nha đầu kia, còn nói với cô giáo Nhiễm thì thầm, giúp đỡ Vương Khôn dắt dây kéo than. Hà Vũ thủy khí muốn đánh hắn, thì ra ngươi không cưới được Nhiễm Thu Diệp, còn trách Tuyết Nhi một đứa bé. Chu Ngố mặt đỏ lên, không nói ra một câu nói. Dịch Trung Hải đang dạy người thời điểm cũng sẽ giấu nghề, nhưng là ở muốn mặt phương diện này, hắn không có dấu dếm. Chu Ngố cùng Dịch Trung Hải học tập nhiều năm như vậy, phương diện này học cũng rất tốt. Dịch Trung Hải có thể tính toán hắn, cũng là dựa vào hắn muốn mặt mũi một điểm này. Hà Vũ thủy từ nhỏ xem Dịch Trung Hải gạt gẫm Chu Ngố, đối Chu Ngố thế nhưng là hiểu rất rõ. Khi còn bé người nhỏ lời nhẹ, căn bản không có biện pháp khuyên Chu Ngố. Chờ trưởng thành, Chu Ngố đã bị lừa thành công, nàng không có năng lực khuyên Chu Ngố. Bây giờ Chu Ngố khó khăn lắm mới có thoát khỏi những người đó dấu hiệu, nàng thật không muốn buông tha cho. Xưởng chúng ta trong nữ công nhiều người, điều kiện cũng cao. Ngươi đoán ta không giới thiệu cho ngươi, thế nhưng là ngươi nói, ta có thể giới thiệu cho ngươi sao? Người ta đi tới trong viện, là tới cho ngươi xem mắt sinh hoạt, không phải tới để giận. Ngươi nếu muốn tìm đối tượng, liền nghe ta. Chúng ta đem nhà cùng người khác đổi. Tìm rời xưởng cán thép cùng xưởng may khoảng cách không sai biệt lắm. Đến lúc đó, ngươi có lớn như vậy nhà, còn buồn không tìm được tức phụ sao? Ngươi chỉ muốn thu thập xong, ta liền giới thiệu cho ngươi, đặc biệt tìm xinh đẹp. Ngươi chê bai rời xưởng cán thép xa, kia cũng không cần gấp. Trực tiếp mua một cái xe đạp không được sao? Chúng ta trong tay không thiếu tiền. Đến lúc đó tìm Khôn ca làm hai tấm xe đạp phiếu. Ngươi cùng chị dâu một người một trương. Ta cũng không tin không tìm được tức phụ. Chu Ngô suy nghĩ một chút, quả thật bị Hà Vũ Thủy vậy đánh động, ngươi nói là sự thật. Hà Vũ Thủy thấy Chu Ngô có chút động tâm, liền nói, đương nhiên là thật. Bản thân ngươi điều kiện lại không kém, cũng chính là lớn tuổi điểm. Coi như những người kia không vui, nhưng người nào nhà không có mấy thân thích a, ta tìm những thứ kia xinh đẹp, để cho nàng giới thiệu trong nhà nông thôn thân thích. Ngươi nghĩ a, đều là cả một nhà, tướng mạo sẽ không kém quá nhiều. Chu Ngô bắt đầu cười hắc hắc, một điểm này, ngươi nói không sai. Tần Hoài Như cùng Tần Kinh Như cái này hai đường tỷ muội liền cũng thật xinh đẹp. Được rồi, ta đáp ứng. Bất quá chúng ta lên kia đổi phòng từ đi. Hà Vũ Thủy liền nói, cái này ngươi không cần lo. Chờ thêm xong Tết Xuân, ta để cho vệ quốc đi giúp hỏi một chút. Chúng ta nói xong rồi, ngươi cũng không nên lên cơn hầm, lại cùng Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc hôn ở chung một chỗ. Chu Ngô gật đầu một cái, yên tâm, đánh chết ta cũng không theo chân bọn họ hôn ở chung một chỗ. Ta không có trả thù bọn họ chính là tốt. Có chuyện, ngươi tìm con ca. Ta mới không tìm hắn. Thấy Chu Ngô trong lòng khí không thuận, Hà Vũ Thủy cũng không có kiên trì, chỉ sợ nói nhiều, để cho Chu Ngô lên nghịch phản tâm lý, đi theo Dịch Trung Hải tiếp xúc. Không tìm liền không tìm đi. Ta đoán chừng hắn cũng không vui cùng nhau ăn cơm với ngươi. Cái đó ta ngày mai tính toán cùng vệ quốc đi bảo định, ngươi có muốn hay không đi theo? Không đi. 135 chương 1349 đụng lên tới Tần Hoài Như chương 1349 đụng lên tới Tần Hoài Như liên quan tới Hà Đại Thanh cùng Chu Ngô ân oán, Hà Vũ Thủy cũng không có biện pháp. Hà Đại Thanh ở bảo định, chấm mê ở quả phụ, không muốn trở về tới. Chu Ngô đâu? Bị Dịch Trung Hải khích bác, trong lòng một mực oán hận Hà Đại Thanh. Hai cha con cái nhất định phải có một nửa bộ mới có thể hòa hoãn quan hệ. Lại cứ hai người không gặp mặt được, không có biện pháp nửa bộ. Hai người lúc nói chuyện, Hà Vũ Thủy một mực phòng bị bên ngoài, không khiến người ta nghe lén. Nàng đối tượng là công an, bao nhiêu cũng học một chút phản trinh sát vật. Tần Hoài Như trước kia nghe lén thời điểm, liền bị Hà Vũ Thủy phát hiện qua. Hà Vũ Thủy một chút mặt mũi cũng không cho nàng lưu, trực tiếp náo loạn lên. Dịch Trung Hải ra mặt cũng hết cách rồi, thiếu chút nữa bị bắt vào đi. Nàng đứng ở bên cạnh cái ao, dựng lên lỗ tai, mong muốn nghe lén Hà Vũ Thủy cùng Chu Ngô nói chuyện, đáng tiếc, cách quá xa căn bản là không nghe được. Hà Vũ Thủy từ Chu Ngô trong phòng đi ra, liền chuẩn bị đi Vương Khôn bên kia. Tần Hoài Như gặp được, lại mặt dày xuống tới, "Vũ Thủy, tỷ biết trước kia lỗi, tỷ nói xin lỗi với ngươi còn không được sao?" Năm mới, Hà Vũ Thủy không muốn làm ầm ĩ, liền nói, "Tần Hoài Như, ngươi không cần nói xin lỗi. Ta đã sớm không thèm để ý." Tần Hoài Như trên mặt vui mừng, cảm giác được mị lực của mình lớn, Hà Vũ Thủy lại cùng với nàng thân cận, "Ngươi tha thứ tỷ." Hà Vũ Thủy phụ hòa nói, "Coi là vậy đi." Tần Hoài Như không có để ý Hà Vũ Thủy không nhịn được, lại tiếp tục nói, "Vũ Thủy, ngươi có thể tha thứ tỷ, vậy thì quá tốt rồi. Tỷ thường xuyên hoài niệm chúng ta mấy nhà người ở chung một chỗ lúc sau Tết." "Đúng, ngươi hôm nay liền trở đi, ở tỷ trong nhà ăn cơm đi. Tỷ trong nhà cơm nước mặc dù không tốt, nhưng không để cho ngươi đói bụng vẫn có thể làm được." Hà Vũ Thủy thực tại bị nàng chán ghét hỏng, liền nói, "Không cần. Ta đói bụng thời điểm, ngươi không cho ta ăn. Bây giờ ta có tiền, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, cũng không chiếm nhà ngươi tiện nghi." Tần Hoài Như ủy khuất khóc, vì biểu diễn chân thật, có thể đánh động lòng người. Nước mắt của nàng so dĩ vãng thời điểm càng nhiều hơn, cũng mau thành thủy liên động. "Vũ Thủy, tỷ trước kia thật không phải cố ý, tỷ trong nhà ba đứa hài tử, ăn thực tại nhiều lắm. Mỗi lần làm đồ ăn cũng không đủ ăn. Tỷ phải biết Chu Ngô bất kể ngươi, tỷ khẳng định cho ngươi đơn độc làm một phần." Ở Tân Hoài Như ra sức biểu diễn thời điểm, Hà Vũ Thủy đã rời đi trung viện, đi tới Vương công nhà. Nàng chỉ lo biểu diễn, cũng không có chú ý tới Hà Vũ Thủy rời đi. Dịch Trung Hải nghe được thanh âm, liền đi ra, quan tâm mà hỏi, "Hoài Như, ai lại ước hiếp ngươi?" Tân Hoài Như cảm giác không đúng, mở mắt ra nhìn một cái, nơi nào còn có Hà Vũ Thủy bóng dáng. Nàng chỉ đành lung tung nói, "Một đại gia, không có ai ước hiếp ta. Ta chẳng qua là cho Vũ Thủy xin lỗi, hy vọng nàng tha thứ ta." Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như không bị ước hiếp, an tâm rất nhiều, Hà Vũ Thủy cái đó không có lương tâm, ngươi căn bản không cần cho nàng xin lỗi. Khí trời như vậy lạnh, ngươi cũng đừng giặt quần áo, về nhà nghỉ một lát đi. Hắn không phải là không muốn cho Hôn Hoài Như ra mặt, chẳng qua là Hà Vũ Thủy đi Vương Khôn trong nhà, hắn không dám đi qua. Tần Hoài Như không có biện pháp khác, chỉ đành xoay người về nhà. Về đến nhà, nên đón chính là giả Trương thị chế giễu, Hà Vũ Thủy cái đó không có lương tâm quân phản phúc, ngươi ở trên người nàng lãng phí thời gian làm gì? Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, chủ nố nhà ở trên tay của nàng, một đại gia tiền gửi cũng ở trên tay của nàng, ngươi nói ta có phải hay không cùng nàng làm tốt quan hệ? Ta muốn gả cho chủ nố, Vũ Thủy chính là đồng ngạnh ba cái tiểu cô. Ta chỉ cần cùng nàng làm tốt quan hệ, nàng không biết ngượng bạc đãi nhà chúng ta hại từ sao? Giả Trương thị nghe vậy, thở dài, sớm biết Hà Vũ Thủy có tiến bộ như vậy, năm đó nên đối với nàng tốt một chút. Tần Hoài Như ý tưởng cùng giả Trương thị sắp xỉ, cũng đang hối hận năm đó không đối Hà Vũ Thủy khá một chút. Các nàng cho là Hà Vũ Thủy cùng trụ nố vậy dễ gạt gẫm, liền không có để ý ai ngờ, Hà Vũ Thủy mới là giả heo ăn thịt hổ. Kết hôn trước, không chỉ có hố dịch Trung Hải, còn đem Hà ra căn phòng lớn lấy được trong tay. Ý tưởng sở dĩ là ý nghĩ, kia cũng bởi vì vĩnh viễn tồn tại ở trong ảo tưởng. Dù là có người nói cho giả ra hai cái này quả phụ, Hà Vũ Thủy để sau này hố dịch Trung Hải tiền, chiếm Hà ra nhà, các nàng cũng sẽ không chiếu cố Hà Vũ Thủy. Các nàng nhiều lắm là chính là nghĩ biện pháp đem Hà Vũ Thủy đuổi đi, không để cho nàng chiếm tiện nghi. Hà Vũ Thủy đem cùng trụ nố đàm phán nói một lần, sau đó mới nói, Khôn ca, ngươi giúp ta nhìn điểm. Chờ qua năm, ta mau sớm để cho vệ quốc đi nghe ngóng. Khuyên trụ nố dọn nhà ý tưởng, vẫn luôn có. Nhưng là bất kể thế nào khuyên, trụ nố chính là không nhả. Lần này có thể nhả, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù trụ nố dọn nhà, dịch Trung Hải những người kia như cũ sẽ không bỏ rơi trụ nố. Nhưng dù sao có khoảng cách, bọn họ nghĩ muốn tính toán cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi yên tâm, có chuyện, ta sẽ tìm người nói cho ngươi. Bất quá ngươi cũng muốn nhắc nhở một chút trụ nố, đừng để cho hắn trúng dịch Trung Hải quỷ kế. Lập tức liền ăn tết, ta đoán chừng bọn họ muốn lợi dụng ăn tết tính toán chủ nố. Hà Vũ Thủy gật đầu một cái, ta đã cùng anh ta nói, để cho hắn lúc sau tết chú ý một chút. Anh ta nói lúc sau tết, cái đó đại lãnh đạo muốn trở về, hắn đi cho đại lãnh đạo làm đồ ăn. Nếu là có thể như vậy, vậy thì tốt nhất. Vương Khôn không có biện pháp một ngày 24 giờ nhìn chằm chằm trung viện, thời khắc chuẩn bị phá hư dưỡng lao đoàn đối chủ nố gật gẫm. Đúng rồi, ta cảm giác Tần Hoài Như có điểm không đúng. Thái độ đối với ta, nói như thế nào đây, thì giống như lấy lòng ta vậy. Nàng như thế nào rồi? Vương Khôn cũng không rõ ràng lắm giả ra tính toán. Tự nhiên cũng không nghĩ ra Tần Hoài Như đối Hà Vũ Thủy tốt nguyên nhân. Duy nhất có thể nghĩ tới chính là, Tần Hoài Như lại đang đánh Hà Vũ Thủy nhà chủ ý thế nhưng cũng quá mơ mộng háo huyền. Hà Vũ Thủy nhà, vô luận như thế nào cũng không tới phiên trên đầu của nàng. Nàng sẽ không còn tưởng rằng khóc hai tiếng, dịch Trung Hải lại đạo đức bắt cóc mấy cái, người khác sẽ phải để cho nàng đi. Có thể hay là nhà ngươi nhà vấn đề, hay hoặc là tính toán đi vu hồi lộ tuyến, thông qua ngươi, đi hố chủ nố. Hà Vũ Thủy tức giận nói, ta lấy trước kia là hết cách rồi, cố ý trả thù anh ta, mới giúp nàng lửa ta ca. Bây giờ ta ngày qua thật tốt, xem bọn họ những người kia qua không tốt, ta liền càng cao hứng. Ta dựa vào cái gì giúp các nàng lựa ta ca? Bằng người ta lối suy nghĩ không bình thường, cảm thấy khắp thiên hạ đều thiếu nợ nàng. Được rồi, không nói những thứ kia. Thời gian cũng không sớm, vệ quốc tới đón ngươi sao? Hà Vũ Thủy lắc đầu một cái, hắn không biết ta tới. Đúng, ngươi cùng Nhiệm Thu Diệp thật kết bộ rồi. Đúng nha. Ta còn nghĩ ở xưởng chúng ta cho ngươi tìm xinh đẹp đây này. Ngươi nếu tìm được, ta liền không xen vào việc của người khác. Ngươi cùng Nhiệm Thu Diệp tính toán vào lúc nào kết hôn? Đến lúc đó đừng quên mời ta cùng vệ quốc. Ta còn không có thấy cha mẹ của nàng đâu, chờ ra mắt cha mẹ của nàng lại nói. Năm trước là không thể nào, chỉ có thể năm sau. Lấy được muốn biết, Hà Vũ Thủy liền rời đi. Vương Khôn lại cho nàng cầm một vài thứ, liền đem nàng đưa ra ngoài. Diệp phụ quý thấy được Hà Vũ Thủy trở lại, tính toán hạt châu liền bạ làm mở, Vũ Thủy trở lại rồi. Hà Vũ Thủy liền nói, đây không phải là ăn Tết nha, ta trở lại thăm một chút anh ta cùng Khôn ca. Khôn ca, Tuyết Nhi, các ngươi không cần đưa ta. Ta cái này liền đi. Vương Khôn cùng Tuyết Nhi, hay là giúp đỡ nàng đem xe đạp mang ra cửa, xem nàng rời đi. Diệp phụ quý xem Hà Vũ Thủy rời đi bóng lưng, nghẹn rất khó chịu. Hắn đầy bụng tính toán còn không dùng ra đến, người ta liền rời đi. Đây quả thực là không bắt hắn cái này duy nhất tam đại gia làm tam đại gia, cái này tuyệt đối không được. Lúc họp, nhất định phải nhấn mạnh một cái. 135 chương 1350 cơm tất niên bài chương 1350 cơm tất niên bài chỉ cần không phải trường hợp bất khả kháng nhân tố, Tần Hoài Như giặt quần áo sự nghiệp cũng sẽ không ngừng. Dịch Trung Hải thấy được trụ nố rời giường, ở bên cạnh cái ao rửa mặt, liền đi ra, Hoài Như, năm nay ăn Tết, chúng ta hay là cùng nhau ăn Tết? Tần Hoài Như vừa nghe Dịch Trung Hải vậy, nhìn lại một chút chủ nố, liền hiểu ý của hắn, một đại gia, vậy nhưng quá tốt rồi. Đại gia ở chung một chỗ ăn Tết, mới náo nhiệt. Dịch Trung Hải liền nói, ta lúc nữa sẽ đi cùng mẹ nuôi nói. Vẫn quy củ cũ, ta ra một đồng tiền mua thịt. Chủ nố, ngươi đi chuẩn bị điểm thức ăn ngon. Mẹ nuôi một mực nhớ tay nghề của ngươi. Bọn họ muốn dùng bài, đem chủ nố cho bao lại. Chỉ cần là chủ nố đáp ứng, cũng đừng nghĩ đổi ý ai ngờ, chủ nố còn nhớ Hà Vũ Thủy nhắc nhở, một mực phòng bị bọn họ, cũng không có chứng kế. Chủ nố nhổ ra trong miệng tốc nước miếng, Dịch Trung Hải, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi mẹ nuôi muốn ăn thứ tốt, ngươi bỏ tiền mua cho nàng a, ngươi không phải tự xưng là hiếu thuận nhất sao? Còn muốn làm trong viện tấm gương, để cho trong viện người tuổi trẻ cũng theo ngươi học. Vậy ngươi liền hào phóng điểm, nhiều mua chút thứ tốt, hiếu kính ngươi mẹ nuôi a. Dịch Trung Hải mặt lập tức đen lên, phẫn nộ xem chủ nố. Hắn cũng không rõ, chủ nố vì sao đối hắn có lớn như vậy bản khí. Hắn chủ động mở miệng, thì tương đương với hắn trước túi đầu. Lớn như vậy mặt mũi, chủ nố không nên rất cung kính nhặt lên sao? Một chiêu này là hắn cùng bà cụ điếc thương lượng xong. Dùng mưa dầm thấm lâu chiêu số, đem dây thừng cho trụ nố trắng lên. Chu Ngố một khi đáp ứng theo chân bọn họ cùng nhau ăn Tết, bọn họ chỉ biết lợi dụng chuẩn bị ăn Tết cơ hội, tiếp xúc Chu Ngố, lấy được Chu Ngố thiện cảm, cuối cùng ở giao thừa chốt say Chu Ngố, tiến tới gạt gẫm Chu Ngố. Chu Ngố đầu óc tỉnh táo, không dễ gạt gẫm, nhưng là đầu óc không lúc tỉnh táo, thế nhưng là rất dễ dàng lừa dối. Bọn họ cũng không lo lắng Chu Ngố tỉnh rồi thôi sau sẽ đổi ý, bởi vì bọn họ phải thừa dịp Chu Ngố say rượu thời điểm, náo hiểu Chu Ngố tại sao phải theo chân bọn họ náo như vậy cương. Chỉ cần tìm được nguyên nhân, đúng bệnh hút thuốc, liền không cần lo lắng Chu Ngố biết bay xuất thủ trường tâm. Thế nhưng là kịch bản tốt như vậy, Chu Ngố không ấn kịch bản đi. Tần Hoài Như biết là bản thân xuất lực thời điểm, Chu Ngố, bất kể giữa chúng ta có bao nhiêu hiểu lầm, ngươi cũng không thể nói như vậy một đại gia. Hiếu thuận là chúng ta mỗi người cũng phải làm đến. Một đại gia cho dù có nhiều hơn nữa lỗi, ở hiếu thuận về điểm này, ai cũng không nói ra được cái gì. Chúng ta mấy nhà vẫn luôn là cùng nhau ăn Tết, một đại gia cũng là tốt bụng, không hy vọng một mình ngươi vắng ngắt ăn Tết. Ngươi không muốn, cũng không thể nói như vậy một đại gia. Chu Ngố hừ một tiếng, ta chính là một cái như vậy tính khí. Các ngươi yêu có nghe hay không? Các ngươi nghĩ cùng nhau ăn Tết, đó là chuyện của các ngươi, không quan hệ với ta. Sau khi nói xong, Chu Ngố liền xoay người về nhà. Hắn tình nguyện ở nhà một mình trong ăn Tết, cũng sẽ không theo bọn họ tham dự vào cùng nhau. Hà Vũ Thủy nói không sai, có những người này ở đây, không có nữ nhân nguyện ý gả cho hắn. Dịch Trung Hải xem Chu Ngố bóng lưng, tức giận đến nói không nên lời. Tần Hoài như muốn an ủi, cũng không biết thế nào an ủi. Chu Ngố không đáp ứng cùng nhau ăn Tết, bọn họ cái này năm liền không dễ chịu. Giả Trương Thị hùng hùng hổ hổ từ trong nhà đi ra, do hỏi, hắn một đại gia, chúng ta còn cùng nhau ăn Tết sao? Lao chị dâu, Chu Ngố không đến, chúng ta cũng cùng nhau qua. Chu Ngố cái này dưỡng lao công cụ nhân, đã vượt ra khỏi nắm giữ. Dịch Trung Hải không thể mất đi Tần Hoài như cái này dưỡng lao người. Cái này năm, nhất định phải cùng nhau qua. Giả Trương Thị lại hỏi, tiệc cơm tất nhiên. Lần này Dịch Trung Hải không dám đáp ứng, hắn bây giờ nợ đầy đầu không trả xong đâu, nơi nào có tiền lo liệu cơm tất nhiên. Mẹ nuôi cũng nên đi lên, ta đi theo mẹ nuôi nói một tiếng. Ta nhổ vào. Giả Trương Thị bất mãn xem Dịch Trung Hải rời đi bóng lưng, cũng đuổi gần kịp Diêm lão Hà Thiện kéo kiệt. Tần Hoài như lo lắng một bác gái nghe được, liền nói, "Mẹ, ngươi liền nói ít đi một câu đi." Giả Trương Thị bất mãn nói, "Ngươi để cho ta nói ít đi một câu, được, ta không nói. Vậy ta hỏi ngươi, cơm tất nhiên làm sao bây giờ? Ngươi bỏ tiền mua a?" Tần Hoài như dĩ nhiên không nỡ bỏ tiền, tiến nàng tiểu kim cố tiền, cũng đừng nghĩ lấy ra. "Ta cũng không có tiền. Thực tại không được, chúng ta cũng chỉ có thể thích hợp qua. Mẹ, ngươi đừng quên chúng ta thương lượng chuyện, không thể gây chuyện." Giả Trương Thị tức giận xem Tần Hoài Như, cuối cùng hóa thành thở dài nặng nề. Nàng rất rõ ràng, lúc này không thể cản quái, nào đứng lên chỉ biết hỏng các nàng tính toán. Dịch Trung Hải đến hậu viện, tìm được bà cụ Điếc, bất đắc dĩ đem Chu Ngố trả lời, thêm dầu thêm mỡ nói ra. Bà cụ Điếc vừa nghe, quả nhiên phi thường phẫn nộ, nhưng cũng không có đứng lên đi tìm Chu Ngố. Dịch Trung Hải có chút thất vọng liếc nhìn bà cụ Điếc. Bà cụ Điếc thì giống như không thấy Dịch Trung Hải mắt như thần, thở dài, mới nói, "Mà thôi, Chu Ngố không vui, chúng ta cũng không thể buộc hắn. Hắn nếu không cùng chúng ta cùng nhau qua, vậy coi như xong đi." Dịch Trung Hải nóng nảy, liền vội vàng nói, "Mẹ nuôi, Chu Ngố không đồng ý, kế hoạch của chúng ta thế nào chấp hành? Một năm này liền qua một lần Tết xuân, bỏ lỡ lần này, liền phải chờ 12 tháng. Ta không lo lắng khác, chỉ lo lắng Chu Ngố sang năm tìm đối tượng." Chu Ngố không đáp ứng, cái này cũng không ra bà cụ Điếc dự liệu. Nàng bây giờ không có chuyện làm, ngày ngày cũng đang suy nghĩ tính kế thế nào Chu Ngố. Nàng nghĩ phi thường toàn diện, tự nhiên cũng nghĩ đến như thế nào giải quyết Chu Ngố không đồng ý vấn đề. "Trung Hải, Chu Ngố đứa bé kia, ta hiểu. Hắn kỳ thực sợ nhất cô độc. Vũ Thủy đã lập gia đình, chắc chắn sẽ không cùng hắn cùng nhau qua. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Thế nhưng là Chu Ngố không phải đã cự tuyệt sao? Ta để ngươi trước hạn tìm Chu Ngố, chẳng qua là thử dò xét một cái hắn. Nếu là hắn đồng ý, ngươi cũng có thể giảm nhẹ một chút gánh nặng. Hắn muốn là không đồng ý, cũng không có sao. Chúng ta không chỉ có muốn làm cơm tất nhiên, còn phải làm náo nhiệt." Dịch Trung Hải cũng có chút đau lòng. Bây giờ không phải là hắn có tiền thời điểm, là hắn chán nản nhất thời điểm. Hắn không nỡ hoa quá nhiều tiền. Kia một đồng tiền chính là hắn chuẩn bị tốn hao. "Mẹ nuôi, ta còn thiếu ngươi cùng Hoài Như tiền không trả xong. Ta nào có tiền làm cơm tất nhiên." Bà cụ Điếc có chút hối hận. Nếu là sớm biết con nuôi như vậy không đáng tin cậy, nàng nên chọn cháu trai ruột. "Chúng ta là hai mẹ con, ta có thể xem ngươi sống không muốn nổi sao? Chuyện trả lại tiền không thể sốt ruột. Cơm tất nhiên tiền, ta cũng có thể ra. Nhưng là, ta có một cái điều kiện." "Mẹ nuôi, ngươi nói." "Yêu cầu của ta là không thể mang theo Tần Hoài Như một nhà." Dịch Trung Hải mong muốn phản bác, bà cụ Điếc lại không cho hắn cơ hội, nhiều năm như vậy, giả ra chưa từng có ra khỏi một lần tiền. "Trước kia ngươi cùng Chu Ngố vui lòng, ta không có biện pháp ngăn. Bây giờ cũng không thể để cho ta lão tổ này tông đi nuôi sống các nàng cả một nhà đi. Bọn họ hiếu thuận ta còn tạm được." Lý do này vừa ra, để cho Dịch Trung Hải hoàn toàn nói không nên lời. Bà cụ Điếc nói tiếp, "Chúng ta đem cơm tất nhiên làm náo nhiệt điểm, Chu Ngố không chịu nổi dẫn dụ, dĩ nhiên là sẽ tới. Khi đó, thế nhưng là hắn chủ động. Hắn nếu không xin lỗi ngươi, chúng ta liền với hắn. Quyền chủ động ở trong tay của ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái." Bà cụ Điếc miêu tả cảnh tượng quá mức tuyệt vời, Dịch Trung Hải không nhịn được động tâm. Hắn muốn không nhiều, chính là có thể càng trước kia nắm Chu Ngố. Dùng biện pháp như thế để cho Chu Ngố cúi đầu, hắn so uống hai lượng rượu còn vui sướng hơn. Vấn đề duy nhất chính là muốn tiêu tiền. Đây cũng không phải là tiền lẻ. Bà cụ Điếc nói sẽ bỏ tiền, nhưng là điều kiện kia, hắn không thể đáp ứng. Một khi đáp ứng, chỉ biết đả thương Tần Hoài Như tâm, hắn dưỡng lão làm sao bây giờ? 135 chương 1351 dễ tần tính toán chương 1351 dễ tần tính toán chương 1351 dễ tần tính toán xem Dịch Trung Hải rời đi bóng lưng, bà cụ điếc không có chút nào sốt ruột. Nàng đối Dịch Trung Hải hiểu rất rõ. Muốn không phải là không có nhi tử, cần muốn cân nhắc dưỡng lao vấn đề, hơn nữa hoàn cảnh bây giờ không cho phép, Dịch Trung Hải tuyệt đối sẽ chơi rất hoa. Hứa Đại Mậu cùng Dịch Trung Hải so với, căn bản là không đủ nhìn. Dịch Trung Hải luôn mồm kêu để cho Tần Hoài Như gả cho chủ nố, tuyệt đối không chỉ là dưỡng lao đơn giản như vậy. Nam nhân ý đồ kia, không gạt được pháp nhãn của nàng. Bà cụ điếc không thèm để ý Dịch Trung Hải những thứ kia ý đồ, chỉ cân nhắc bản thân có thể hay không qua ngày tốt. Dịch Trung Hải không nỡ buông tha cho Tần Hoài Như, cũng chỉ có thể bản thân cắn răng bỏ tiền. Nàng cũng liền có thể đi theo ăn ngon một chút. Về phần Dịch Trung Hải từ nơi nào làm tiền, nàng liền không còn được. Dịch Trung Hải quả nhiên cùng bà cụ điếc suy đoán vậy, trở về thì tìm Tần Hoài Như, đem kế hoạch nói ra. Hắn là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, lúc này cũng không nói hoài tới Tần Hoài Như khó khăn, trực tiếp bắt đầu cổ động Tần Hoài Như bỏ tiền. Hoài Như, mẹ nuôi nói không sai. Lần này đối chúng ta mà nói thế nhưng là một cực kỳ tốt cơ hội. Chúng ta ở bên này tương bừng rộn rã, tuyệt đối có thể đem trụ nố hấp dẫn tới. Chỉ cần hắn tới, chúng ta liền có thể nhân cơ hội hướng hắn nói một vài điều kiện. Cơ hội này, xác thực phi thường tuyệt vời, Tần Hoài Như không tìm được lý do cự tuyệt. Thậm chí trong lòng của nàng cũng có ý tưởng giống nhau, mong muốn lợi dụng cơ hội này nắm trụ nố. Vấn đề duy nhất chính là người đó tới bỏ ra số tiền này. Một đại gia, ngươi cảm thấy chúng ta muốn chuẩn bị bao nhiêu thứ? Dịch Trung Hải trầm tư một chút, mới nói, ăn Tết vốn chính là ngày tốt, bất kể có tiền hay không, đều muốn mua chút tốt ăn mừng một cái. Một năm này, chúng ta ngày cũng không tốt. Ta suy nghĩ một cái, nhất định là bởi vì chúng ta lúc sau Tết phát sinh chuyện kia. Tần Hoài Như nhớ tới Tết Xuân đại gia đem nàng khó khăn lắm mới lấy được thịt tất cả đều ăn sạch, liền đau lòng không thôi. Một đại gia, chúng ta năm nay cũng không thể giống như năm ngoái như vậy ăn. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, ngươi nói không sai. Chúng ta năm ngoái chính là 30 Tết không có quá tốt, mới đưa đến chúng ta một năm này vẫn xui không ngừng. Năm nay lần này, nói gì cũng không thể xảy ra vấn đề. Ta cảm thấy, chúng ta muốn xuất ra tiền, thật tốt chuẩn bị, nhất định phải qua một vui mừng năm mới. Đầu năm mùng một sống tốt, tương lai một năm khẳng định đều có may mắn. Tần Hoài Như còn kém mắt trợn trắng, đạo lý lớn, ai không hiểu. Mấu chốt là phải xài bao nhiêu tiền, ai tới bỏ ra số tiền này. Một đại gia, bà cụ điếc tính toán ra bao nhiêu tiền. Dịch Trung Hải cũng không dám nói bà cụ điếc điều kiện, vì vậy liền đại nghĩa lăng nhiên nói, mẹ nuôi lớn tuổi như vậy, chúng ta làm sao có thể để cho nàng lão nhân ra bỏ tiền. Nếu là chuyến đi, chúng ta danh tiếng lại không tốt. Ta cảm thấy đi, lần này chúng ta cùng đi ra tiền, thật tốt chuẩn bị 30 Tết. Tần Hoài Như vừa nghe, bà cụ điếc tính toán ăn chùa, trong lòng liền lao đại mất hứng, thế nhưng là một đại gia, ta không có tiền A năm này, cấp cho đồng ngạnh cùng ba đứa hài tử làm quần áo mới, ta còn muốn hiếu kính bà, tiền lương tháng này còn chưa đủ hoa đây. Dịch Trung Hải giống vậy không nỡ bỏ tiền, sở dĩ hào phóng như vậy, đó là cảm thấy kế hoạch của bà cụ điếc rất hoàn mỹ. Chỉ cần trụ nố dính bẫy, số tiền này là có thể từ trụ nố trên thân muốn đi qua, thậm chí còn có thể để cho trụ nố luyện tập tâm phí. Hoài Như, đừng không nỡ. Chủ nô cùng quan hệ của chúng ta không tốt, chúng ta dựa vào cái gì để cho hắn gia nhập ta trừ phi hắn. Câu nói kế tiếp, cũng không cần Dịch Trung Hải nói quá rõ, Tần Hoài Như cũng hiểu. Chủ nô không phải là tốt nhất thằng ngu sao. Hoa bao nhiêu tiền, tìm chủ nô thanh toán là được. Không chỉ có như vậy, chủ nô thanh toán tiền, đến trong tay của nàng, Dịch Trung Hải kia một phần cũng không cần cho Dịch Trung Hải. Tin tưởng Dịch Trung Hải cũng không biết tìm nàng muốn. Đến cuối cùng, nàng không chỉ có không dùng tiền, còn kiếm Dịch Trung Hải kia một bút. Không đúng, nàng mới sẽ không ngây ngốc nói cho chủ nô, hoa bao nhiêu tiền vậy. Ít nhất cũng phải tăng gấp đôi. Lê Vớm liền nhiều rơi mấy giọt nước mắt để cho trụ nố chiếm chút lợi lộc. Một đại gia, nhà chúng ta khẽ cắn răng vẫn có thể lấy ra một chút. Có Tần Hoài Như cam kết, Dịch Trung Hải yên tâm rất nhiều. Để cho hắn đơn độc bỏ tiền, hắn là thật không nỡ. Có Tần Hoài Như phục bồi, liền thoải mái nhiều. Đợi đến trụ nố đem tiền trả lại trở lại, hắn thì tương đương với không dùng tiền. Hiển nhiên, so với Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải có chút quá non. Hắn vẫn còn ở ảo tưởng trụ nố đem tiền trả lại hắn, Tần Hoài Như liền đã quyết định đem tiền tịch thu. Nhiễm mẹ suy nghĩ con rể hôm nay muốn đi qua, liền vô cùng hưng phấn, trực tiếp đem Nhiệm Thu Diệp đuổi ra, để cho nàng đến tứ hợp viện tới đón người. Nhiệm Thu Diệp mong muốn phân biệt, Nhiễm mẹ cũng không để ý nàng liền ở Nhiễm mẹ thuốc dục hạ, đi tới tứ hợp viện. Vào cửa thấy người đầu tiên, dĩ nhiên là Diêm Phụ Quý. Trường học nghỉ, Diêm Phụ Quý có nhiều thời gian hơn thủ môn. Cô giáo Nhiễm, người tại sao cũng tới? Nhiễm Thu Diệp cố giả bộ chấn định nói, ta đến tìm Vương Khôn. Diêm lão sư, ta cũng không cùng ngươi trò chuyện. Xem Nhiễm Thu Diệp phụ họa thái độ, Diêm Phụ Quý trong lòng tức chết, lần nữa quyết định muốn trong buổi họp nói lại tôn trọng đại gia chuyện. Tam đại mụ từ trong nhà đi ra, liền hỏi, ta làm sao nghe được ngươi cùng một người phụ nữ nói chuyện phiếm? Diêm Phụ Quý liền đoán trách Nhiệm Thu Diệp đối hắn không tôn trọng. Tam đại mụ mặt lên một chút tử sẽ không tốt, cũng đối với Nhiệm Thu Diệp đoán trách đứng lên. Vương Khôn không có để ý những thứ kia, mà là nhiệt tình đem Nhiệm Thu Diệp kéo vào, ngươi tại sao cũng tới? Nhiệm Thu Diệp ngại ngùng nói bản thân cũng nghĩ tới đến, liền đem trách nhiệm đẩy tới Nhiễm mẹ trên thân, còn chưa phải là mẹ ta, làm ta cùng không lấy được chồng vậy, buộc ta qua tới dẫn đường cho ngươi. Vương Khôn liền cười nói, chuyện cũ kể tốt, mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thích. Ta cái này còn không có lộ diện đâu, mẹ vợ liền vì ta quan tâm đứng lên. Ngươi nói ta cấp cho mẹ ta chuẩn bị lễ vật gì? Nhiễm Thu Diệp mặt nhỏ đỏ lên, trận nhìn Vương Khôn một cái, ngươi yêu chuẩn bị cái gì, liền chuẩn bị cái gì, hỏi ta làm gì? Làm sao có thể không hỏi ngươi đây? Ngươi tổng phải nói cho ta biết, ba mẹ thích gì đi. ta muốn chuẩn bị các nàng không thích, các nàng không đồng ý hai người chúng ta chuyện làm sao bây giờ? Nhiễm Thu Diệp đột nhiên phản ứng kịp, Vương Khôn gọi không đúng, liền mang theo oán trách nói, ngươi người này ra mặt thật dày, đó là ba mẹ ta. Ngoài miệng oán trách, Nhiễm Thu Diệp hay là thành thành thật thật giúp đỡ Vương Khôn thăng lưu, ba ta người nọ thích nhất sách. Đáng tiếc nhà chúng ta rất nhiều sách, đều bị những người kia mang đi ít. Bây giờ cũng không dám làm những thứ kia sách. Ngươi cho ba ta chuẩn bị hai bình ba. Mẹ ta thích vật, cũng không dám dùng, liền chuẩn bị điểm ăn ngon a. Vương Khôn suy nghĩ một chút, xác thực không thể cấp Nhiễm gia chuẩn bị quá giới hạn vật. Chuẩn bị phong phú, đối Nhiễm gia không tốt. Kia liền chuẩn bị bốn bình rượu. Không cần, cái này cũng quá là nhiều, hai bình là được. Vương Khôn cười nói, ta cái này rượu không giống nhau, là dưỡng sinh tử rượu thuốc, uống nhiều đối thân thể tốt. Thật. Nhiễm Thu Diệp có chút hoài nghi hỏi. Tuyết Nhi liền nói, cô giáo Nhiễm, anh trai ta nói là sự thật. Thật là nhiều người tìm khắp anh trai ta muốn rượu đâu. Nhiễm Thu Diệp liền nói, vậy cũng không cần chuẩn bị nhiều như vậy. Vương Khôn không nghe nàng, mà là lấy ra 6 bình rượu, đặt ở chỗ đó, sau đó lại chọn lựa một chút những thứ đồ khác. Một hồi ngươi cùng Tuyết Nhi trước ở nhà khoan khoan, ta ra đi mua một ít điểm tâm. Nhiễm Thu Diệp vội vàng ngăn Vương Khôn, không cần nhiều như vậy, những thứ này là đủ rồi. Những thứ này dĩ nhiên không đủ. Nhiễm Thu Diệp nhìn không hiểu, Vương Khôn lại sẽ không sao lãng. Trường học nhạc chủ nhiệm nơi đó, nhất định phải trang điểm một ít. 135 chương 1352 một đại gia đại hội chương 1352 một đại gia đại hội chương 1352 một đại gia đại hội những thứ đồ này không chỉ là cho nhà ngươi tặng, còn muốn đi một chuyến nhạc chủ nhiệm trong nhà. Nhiễm Thu Diệp nghi ngờ hỏi, cái nào nhạc chủ nhiệm? Liên các ngươi trường học nhạc chủ nhiệm a, không phải ngươi lấy làm người ta dựa vào cái gì cho ngươi nghỉ? Nhiễm Thu Diệp nới rộng ra miệng nhỏ, làm sao ngươi biết? Ta còn muốn nói với ngươi đâu. Vương Khôn liền đem chuyện nói với nàng. Người ta nhạc chủ nhiệm đem chuyện làm ở trước mặt, hắn không thể làm không thấy được. Nhiễm Thu Diệp mong muốn thoát khỏi trường học những thứ kia trừng phạt, nhạc chủ nhiệm thái độ phi thường mấu chốt. Nhiễm gia là thư hương thế gia, trong xương có chút thanh cao, xem không hiểu những thứ này. Chính là bởi vì xem không hiểu, mới có thể bị người dạy bỏ. Nhiễm Thu Diệp nghe Vương Khôn phân tích, giờ mới hiểu được mình bị ngày nghỉ nguyên nhân. Nàng còn tưởng rằng thật sự là kiểm tra viết khắc sâu đâu. Ta không có nghĩ tới những thứ này. Không có sao, ta đây không phải là giúp ngươi nghĩ ra sao? Nhạc chủ nhiệm nhà ở nơi nào, ngươi biết chưa? Nhiễm Thu Diệp gật đầu một cái, ta biết. Chính là không có đi qua. Tốt lắm. Chúng ta ăn cơm trưa, đi trước nhạc chủ nhiệm nhà. Nhiễm Thu Diệp không có cự tuyệt, mà là khéo léo gật đầu. Nàng không phải một điểm thế thái nhân tình cũng không hiểu, chỉ là không nghĩ tới những thứ này. Hai người nói thì thầm, bên ngoài liền chuyển tới Diêm Giải Phóng thanh âm, Khôn ca, bà ta nói phải họp. Vương Khôn đáp một tiếng, liền nói với Nhiễm Thu Diệp, ngươi ở trong phòng bồi Tuyết Nhi, ta ra đi họp. Nhiễm Thu Diệp nghi ngờ hỏi, thế nào lúc này họp a? Các ngươi trong viện lại phát sinh đại sự. Đúng là chuyện lớn. Đây không phải là sắp hết năm nha. Diêm phụ quý muốn thu tập đồ Tết. Thấy Nhiễm Thu Diệp sững sờ, Vương Khôn liền cho nàng giải thích một lần. Sau khi nghe, Nhiễm Thu Diệp cũng không biết làm như thế nào đánh giá. Biết Diêm phụ quý keo kiệt, nhưng không biết sẽ keo kiệt thành cái bộ dáng này. Người cũng hiếu kỳ, Nhiễm Thu Diệp cũng không ngoại lệ, liền nói, ta còn chưa thấy qua như vậy tứ hợp viện đại hội đâu. Ta cũng đi theo nhìn một chút có được hay không. Đi thì đi thôi. Từ Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung xuống đài, tứ hợp viện đã rất lâu không có tổ chức toàn viện đại hội. Kia hai cái có thể nhất quấy rối người không nói nên lời, đại hội vẫn có đáng nhìn. Tuyết Nhi nghe vậy, nói, ca ca, ta có thể hay không cũng đi xem một chút. Vương Khôn liền sờ đầu của nàng nói, bên ngoài lạnh như vậy, ngươi liền đừng đi ra. Tự mình một người nhàm chán, đi ngay tìm đầu đầu chơi. Tuyết Nhi cũng không có kiên trì, nghe vậy liền cười nói, vậy ta đi tìm đầu đầu chơi. Đại gia chế độ suy tàn, nhưng đại gia phô trương không thể mất. Sớm nhất thời điểm, tứ hợp viện đại hội là ở phía trước viện cử hành. Đó là ba cái đại gia huy hoàng nhất thời kỳ. Sau đó Vương Khôn đi tới tứ hợp viện, Dịch Trung Hải chấp hành cô lập Vương Khôn chính sách, đem tứ hợp viện chuyển qua trung viện. Theo Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung rơi đài, hai người không có tư cách đứng ra cử hành tứ hợp viện đại hội, chỉ còn sót Diêm Phụ Quý một người. Đây là Diêm Phụ Quý lần đầu tiên độc lập cử hành tứ hợp viện đại hội. Để tỏ lòng cùng người khác bất đồng địa vị, liền đem tứ hợp viện đại hội hội trưởng lần nữa chuyển về đến tiền viện. Đang đến gần trong cửa viện vị trí, để một trương bàn bắt tiên. Bàn bắt tiên phía sau, ngồi Diêm Phụ Quý một người. Ở bàn bắt tiên đối diện, tứ hợp viện địa vị tương đối cao người ngồi ở trung ương. Chu Nỗ cùng Tần Kinh Như ngồi đối mặt nhau, đại biểu hai nhà địa vị. Sau lưng Chu Nỗ là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như những người kia. Dịch Trung Hải cúi đầu, cũng không có quá mức biểu hiện mình. Sau lưng Tần Kinh Như thì là đang ngồi giống vậy phạm sai lầm Lưu Hải Trung một nhà. Lưu Hải Trung giống vậy cúi đầu, tận lực không khiến người ta chú ý tới sự tồn tại của hắn. Tam đại mụ ngồi ở trụ nỗ thượng thủ, đến gần bàn bắt tiên vị trí, hiện lộ rõ ràng bản thân duy nhất đại gia phu nhân địa vị. Những người khác cũng ngồi ở cạnh cạnh góc góc, không dám hướng mặt trước gót. Điền Hữu Phúc những người kia, thời là ngồi ở Vương Khôn cửa. Vương Khôn mang theo Nhiệm Thu Diệp hướng trước mặt đi hai bước, đang thích ngồi ở bọn họ trung gian. Vương Khôn đến gần Điền Hữu Phúc mấy nam nhân một bên, Nhiệm Thu Diệp thời là đến gần Lưu Thiến mấy nữ nhân một bên. Diệp Vũ Quý xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền chuẩn bị triệu tập đại hội, còn kém ai vậy? Tam đại mụ ngẩng đầu lên, khắp nơi nhìn một chút, còn kém Hứa đại mẫu. Diệp Vũ Quý quay đầu nhìn về phía Tần Kinh Như, đại mẫu tức phụ, đây là chuyện gì xảy ra à? Tần Kinh Như không có một chút sợ hãi, thoải mái đứng lên, tận lực để cho mình xem ra so những người khác cao quý, nhà chúng ta đại mẫu lãnh đạo nói, hắn có so nơi này chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Diêm Giải Thành nhất thời hô to, vậy sao được a nhiều người như vậy, trời đang rất lạnh sẽ chờ một mình hắn a. Trong viện những thứ kia đối Hứa Đại Mậu bất mãn người, rối rít bắt đầu ồn ào lên, trời đang rất lạnh, dựa vào cái gì chờ một mình hắn a. Đại gia lấy lòng Hứa Đại Mậu một đoạn thời gian, phát hiện một chút tác dụng cũng không có, ai cũng không có biện pháp đi theo Hứa Đại Mậu chiếm tiện nghi. Đại gia liền khôi phục đối Hứa Đại Mậu oán hận. Dịch Trung Hải xem một màn này, không tự chủ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo nhau nhau muốn thử qua mang. Cuối cùng, hắn hay là không dám đứng ra. Lưu Hải Trung là đưa lưng về phía Bắc Côn, không thấy được nét mặt, bất quá chỉ là mù mờ cũng có thể biết hắn tâm tư. Quan mê, lúc nào cũng sẽ không đổi. Hắn bây giờ còn đảm nhiệm Dịch Trung Hải lãnh đạo đâu? Thần Kinh Như không có chút nào khiếp tràng, cũng đừng ồn ào lên. Lúc nào đến phiên các ngươi mở miệng nói chuyện? Thấy Vương Khôn cũng trình diện, Hứa Đại Mậu lại không có đến, Diêm Phụ Quý nét mặt có chút khó coi. Hắn lại không dám cùng Hứa Đại Mậu đối nghịch, liền nói, thiếu hắn một không sao đáng ngại. Thần Kinh Như liền không vui, Tam đại gia, lời này của ngươi có ý gì? Cái gì liền thiếu đi hắn một không sao đáng ngại? Nhà chúng ta Đại Mậu lãnh đạo, làm phiền ngươi chuyện gì? Làm kẻ thù không đội trời chung, chu ngố là đạt chuẩn. Hắn liền đứng dậy, trong thôn ngôn ngữ, sát thực cùng tứ hợp viện không giống nhau. Đức Hạnh. Thần Kinh Như trợn nhìn trụ nố một cái. Diêm Phụ Quý sợ trễ nải đại sự của hắn, liền nói, được rồi, coi như ta lỡ lời. Năm trước họ, chuyện lớn họ, đây là chúng ta viện quý củ. Vương Khôn không có quản những thứ này, nằm ở Nhiệm Thu Diệp bên hai nói, thấy được chưa? Nhiệm Thu Diệp gật đầu một cái, thật có ý tứ. Vương Khôn lắc đầu một cái, ngươi cảm thấy có ý tứ, đó là bởi vì nhất có thể dạy vào hai người xuống đài, Diêm Phụ Quý một người không đè ép được chẳng tử. Hai người kia không có xuống đài thời điểm, ai dám như vậy hứng chí bừng bừng tham gia đại hội a? Vì sao? Trước kia họ không phải cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp, chính là Lưu Hải Trung cần ra vẻ. Ba ngày một hội, năm ngày một đại hội. Bất kể thời giờ gì, bất kể ngươi đang làm gì, chỉ cần ba cái đại gia nhớ tới, chỉ biết họ. Nếu ai dám không tham gia, sẽ bị phạt. Diêm Phụ Quý cố ý chọn lúc này, hay là tốt. Bình thường đại gia liền cơm tối cũng không kịp ăn, phải ở bên ngoài ăn không khí. Nếu là thuận lợi, một giờ có thể kết thúc. Nếu là không thuận lợi, nháo đến nửa đêm cũng không kỳ quái. Nhiệm Thu Diệp lần nữa bị kinh hãi, không ai phản đối sao? Lưu Thiến liền nói, ai dám phản đối A Phạm là phản người thích hợp, hoặc là bị chủ nô đánh một trận, sau đó hướng trong viện người nói xin lỗi, hoặc là liền bị cô lập, ở trong viện không ở lại được. Nhiệm Thu Diệp ngại ngùng nói với Vương Khôn thì thầm, liền quay đầu cùng Lưu Thiến mấy cái nói. Diêm Phụ Quý ngại ngùng nói thẳng thu lễ chuyện, mở đầu liền cho đại gia nói một cái tình thế trước mắt. Đại gia mặc dù không nhịn được, nhưng không người nào dám cắt đứt hắn. Chủ nô mặt không nhịn được ngồi ở chỗ đó, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Vương Khôn bên này. Thấy được Vương Khôn cùng Nhiệm Thu Diệp chung sống, sắc mặt của hắn liền càng thêm khó coi. 135 chương 1353 Hứa Đại Mậu tính toán chương 1353 Hứa Đại Mậu tính toán chương 1353 Hứa Đại Mậu tính toán chúng ta trong viện xuất hiện biến hóa rất lớn. Cái này đại gia không giống nhau, nhị đại gia cũng không hay. Chỉ còn lại ta cái này tam đại gia. Diêm Phụ Quý cũng là có thủ tất báo người, lúc này cũng không quên được đem Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải kéo ra tới lấy roi đánh thi thể. Bị nhắc tới Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung, túi đầu, không dám để cho mọi người thấy vẻ mặt của bọn họ. Bọn họ bây giờ là phạm sai lầm người, ở loại trường hợp này, chỉ có thể thành thành thật thật. Chu Nô tâm tình không thuận, liền nói tiếp nói, đúng, lao đại, lao nhị chết rồi, lao tam đừng ra. Để cho Vương Khôn nói, Diêm Phụ Quý có đôi lời không đúng, nhị đại gia vẫn là như vậy hay. Diêm Phụ Quý ỷ vào duy nhất đại gia thân phận, giao hấn nho nhỏ Chu Nô một câu, Chu Nô, nơi này có ngươi chuyện gì a, ngươi đừng quấy rối. Ta tiếp tục nói a, năm nay chúng ta viết câu đối a, không thể giống như trước kia. Hiện tại cũng muốn phá tứ tiêu, những thứ kia phúc như Đông Hải cái gì, liền không thể biết. Chúng ta muốn viết mới. Cái này mới làm như thế nào biết, các ngươi biết không? Không biết đi. Cho nên, ta nhất định phải giúp đỡ đại gia nghĩ từ mới. Ta bỏ ra mực, đại gia ra giấy, chúng ta cũng tiến vào thời đại mới, ta cũng không thu chút tiền lẻ kia. Chúng ta hảo phóng một lần, ta cho không đại gia hết sức. Có thể bạch chiếm tiện nghi, trong viện người tự nhiên cao hứng. Không cần tiền tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, liên tiếp. Được a, tam đại gia, không dễ dàng. Nhiệm Thu Diệp liền nói, ta hay là lần đầu thấy Diêm lão sư hảo phóng như vậy. Vương Khôn liền nói, ngươi khen sớm. Hiện ở cái tình huống này, hắn dĩ nhiên không dám thu tiền. Nhưng là hắn lại chưa nói không thu những thứ đồ khác. Nhiệm Thu Diệp a một tiếng, liền nghe đến Diêm Phụ Quý tiếng nói chuyển tới. Nhưng là đâu? Ta nói là nhưng là, cái này viết câu đối, là rất nặng nhọc lao động trí óc. Chúng ta cái đó thực phẩm phụ vốn không phải lại có thể mua cái đó đậu phộng hạt dưa sao? Mọi người nếu là đau lòng ta, nghĩ ý tứ, ta cũng không phản đối. Tam đại mụ theo sát liền nói, cái này nhìn tâm tư, mỗi người dựa vào tự nguyện. Mọi người nhìn làm. Nhiệm Thu Diệp sửng sốt, tính toán người không kỳ quái. Làm Diêm Phụ Quý đồng nghiệp, bình thường liền gặp được Diêm Phụ Quý các loại tính toán. Nhưng là, cố ý tổ chức toàn viện đại hội, tính toán toàn viện người, cái này thực sự vượt qua tưởng tượng của nàng. Diêm lão sư tại sao như vậy, hắn liền không lo lắng trong viện người không cho hắn. Vương Khôn cười đối với nàng giải thích, ngươi thế nào còn tin tưởng mỗi người dựa vào tự nguyện những lời này. Trong viện chuyện, nào có cái gì tự nguyện. Ban đầu cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp, nói cũng phải tự nguyện. Thế nhưng là ai dám không quên sao? Tiền quyên góp chuyện, Nhiệm Thu Diệp cũng đã nghe nói qua. Suy nghĩ một chút những thứ kia chuyển tới đối phó không tiền quyên góp người thủ đoạn, nàng thì càng hết ý kiến. Đại gia biết rõ Diêm Phụ Quý lợi dụng Tết Xuân kiếm bộn nhà tiền, cũng không có biện pháp. Dù sao ăn Tết, đại gia cũng cần mua câu đối. Diêm Phụ Quý đòi giá cũng không cao lắm, ở đại gia có thể tiếp nhận phạm vi. Chẳng qua là mới vừa rồi hắn nói đại nghĩa như vậy lăng nhiên, đem mọi người tâm khí đề cao. Mạnh vừa nghe đến còn phải bỏ tiền, đại gia có chút không vui. Tần Kinh Như qua tới tham gia toàn viện đại hội, đó là mang theo Hứa Đại Mậu nhiệm vụ tới. Diêm phụ quý hy vọng mượn tứ hợp viện đại hội, đem viết câu đối chuyện quyết định tới. Hứa Đại Mậu thời là hy vọng thông qua toàn viện đại hội, một lần nữa xác lập địa vị của hắn. Người này biết mình muốn được đề bạt làm phó chủ nhiệm, tâm khí cao, không muốn tiếp tục đánh phải với vương cô dưới. Nói bậy nói bạn. Thanh âm không hòa hài vừa vang lên, trung quanh liền yên tĩnh trở lại, rối rít nhìn về phía nói chuyện Tần Kinh Như. Diêm phụ quý sắc mặt kéo lao dài, "Tần Kinh Như, ngươi có ý gì?" Tần Kinh Như mặt không có vấn đề nói, "Không có ý gì, chính là nói ngươi nói bậy nói bạn." Nghe được Tần Kinh Như vậy, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đồng thời hơi ngẩng đầu, sau đó nín cười, lại cúi đầu. Bọn họ cũng chán nản như vậy, Diêm phụ quý không chỉ có không có sao, còn bắt bọn họ lập uy, đơn giản kinh người quá đáng. Bọn họ không có phương tiện cho Diêm phụ quý quấy rối, nhưng không trở ngại bọn họ xem trò cười của Diêm phụ quý. Lần này Diêm phụ quý sắc mặt càng thêm khó coi, hôm nay nếu là không đè xuống Tần Kinh Như, hắn là được trong viện chê cười. Lợi dụng Tết Xuân kiếm tiền cái này vĩ đại sự nghiệp cũng sẽ bị quấy nhiễu. Cái gì gọi là nói bậy nói bạ, một mình ngươi nông thôn tới nha đầu, trung học cơ sở cũng không có tốt nghiệp, tốn cái gì văn a? Ai, ngươi? Tần Kinh Như không nghĩ tới, nguyên bản cái đó cẩn thận dè dặt tam đại gia đột nhiên biến lợi hại như vậy. Diêm phụ quý có thể cùng Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung cùng nhau trở thành trong viện tam đại gia, tự nhiên là có thủ đoạn. Hắn biết rõ, Tần Kinh Như ở trong viện không được ưa chuộng, liền Tần Hoài Như cũng không muốn giúp nàng. Lúc này thừa dịp Hứa Đại Mậu không ở, nhất cử bắt lại nàng, đối hắn là có lợi nhất. Hắn không cho Tần Kinh Như cơ hội suy tính, lên giọng chất vấn, ngươi cái gì ngươi à, ngươi đến viện này mới mấy ngày a, tôn trọng sư trưởng ngươi không biết à, ở nơi này bở cái gì mình à. Diêm phụ quý nghĩ rất tốt, nhưng hiển nhiên quên đi, Hứa Đại Mậu cũng không phải dễ chơi. Hứa Đại Mậu có thể ở bà cụ điếc, Dịch Trung Hải hai người chèn ép hạ, sống vui vẻ sung sướng, đó cũng không phải là ăn không ngồi rồi. Hắn đã sớm biết Tần Kinh Như không là Diêm phụ quý đối thủ, đặc biệt là ở toàn viện đại hội loại trường hợp này. Trong tứ hợp viện, Dịch Trung Hải đạo đức bắt cóc dùng thuần thục nhất, đạt tới hóa cảnh, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác sẽ không. Liền xem như đầu heo, ở dài đến vài chục năm đạo đức trói dưới kệ, cũng có thể học biết một chút ra lông. Diêm phụ quý làm trong viện nhất có văn hóa người, đạo đức bắt cóc công lực cũng không thấp. Tần Kinh Như một nha đầu, khẳng định không phải là đối thủ của Diêm phụ quý. Hứa Đại Mậu để cho Tần Kinh Như ra mặt, không hề trông cậy vào Tần Kinh Như đem kế hoạch của Diêm phụ quý phá hư, mà là để cho nàng trì hoãn thời gian. Hứa Đại Mậu thời là đi xưởng căng thép, chờ đợi thượng cấp thông báo. Lấy được thượng cấp thông báo, hắn liền ngựa không ngừng vó trở lại tứ hợp viện. Nói cái gì đó? Nghe được Hứa Đại Mậu thanh âm, Tần Kinh Như lòng tin càng đủ, "Đại Mậu, ngươi trở lại rồi." Đại gia hướng phía cửa nhìn, chỉ thấy Hứa Đại Mậu khoác trên người màu xanh quân đội áo khoác, đi vào. Diêm phụ quý cũng không có ý thức đến, cục diện này là Hứa Đại Mậu tính toán, tiếp tục ở nơi nào ra vẻ, đội trưởng đại nhân đến. Hứa Đại Mậu thời là một chút mặt mũi cũng không cho, "Đội cái gì giải a Diêm lão tây, ta cho ngươi biết, hôm nay ta mới vừa được bổ nhiệm làm xưởng cán thép ủy ban phó chủ nhiệm." Những lời này vừa ra, Diêm phụ quý mới vừa buổi sáng cố gắng liền ổn phí. Mọi người đều biết, xưởng cán thép làm chủ chính là ủy ban. Một ủy ban ủy viên ở trong mắt mọi người cũng là đại nhân vật, càng chưa nói ủy ban phó chủ nhiệm. Hứa phó chủ nhiệm, nói như vậy ngài lại lên chức. Ta nhớ được nhị đại gia, không, Lưu Hải Trung làm đội trưởng thời điểm, cả ngày kêu cấp bậc của hắn là trưởng khoa cấp bậc. Ủy ban phó chủ nhiệm, cấp bậc nếu so với trưởng khoa cao rất nhiều đi. Không ít người lặng lẽ nhìn về phía Vương Khôn. Từ Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung rơi đài, đại gia liền cam chịu Vương Khôn là trong viện người lợi hại nhất. Hứa Đại Mậu nếu so với Vương Khôn thấp một đầu. Vương Khôn đương khoa thời gian dài, thế nhưng là so Hứa Đại Mậu sớm hơn một năm. Chớp mắt một cái, Hứa Đại Mậu lại lên chức. Còn là lớn như vậy quan. Như vậy lấy trong hậu viện phải nghe theo Hứa Đại Mậu, Vương Khôn muốn chiều Hứa Đại Mậu cúi đầu. Lưu Quang Thiên vẫn luôn định bợ Hứa Đại Mậu, lập tức liền nói, đi qua xưởng cán thép lãnh đạo đều là 12 13 cấp. Dựa theo cấp bậc mà nói, Hứa phó chủ nhiệm ít nhất cũng là chính sự cấp bậc a. Hứa Đại Mậu hướng Vương Khôn nhìn một cái, gắt ý nói, không hiểu lắm, nên tính là đi. 135 chương 1354 đại hội hạ màn chương 1354 đại hội hạ màn chương 1354 đại hội hạ màn một câu nên cũng được a, ngồi vững Lưu Quang Thiên suy đoán. Đại gia rồi rít vây quanh Hứa Đại Mậu khen tặng đứng lên. Vũ Lị đầu thông minh, giành nói trước, chúng ta trong viện từ thanh triều tới nay liền không có ra khỏi lớn như vậy quan. Hứa phó chủ nhiệm thế nhưng là khai thiên lập địa đầu một đa. Cái khác không có cướp được cơ hội, không để ý tới hối hận, rồi rít nói, đúng nha. Hứa phó chủ nhiệm bình thường liền phi thường lợi hại, lần này rốt cuộc có thể mở ra hoài bão. Các loại không cần tiền lĩnh mở, tất cả đều hướng Hứa Đại Mậu vào tới, rất nhanh liền đem Hứa Đại Mậu bao phủ. Vương Khôn mặc dù là tứ hợp viện cái đầu tiên người làm quan, nhưng hắn vẫn luôn tính người bên ngoài, cộng thêm rất ít cùng đại gia tiếp xúc. Trong viện người không phải rất để ý Hứa Đại Mậu không giống nhau. Bất kể Hứa Đại Mậu bình thường là người thế nào, đó cũng là trong tứ hợp viện lớn lên hài tử, coi như là bọn họ người mình. Về phần bọn họ bình thường đối Hứa Đại Mậu cô lập, kia cũng không phải là vấn đề của bọn hắn. Bọn họ là bị bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải ép. Chỉ có ba cái đại gia cùng bà cụ điếc là ngoại lệ, bọn họ tất cả đều mặt đen lại, một bộ muốn ăn Hứa Đại Mậu dáng vẻ. Đặc biệt là Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải, hai người càng hận không được đem Hứa Đại Mậu nghiền xương thành tro bụi. Hứa Đại Mậu mặc dù có thể làm quan, đó là đạp bọn họ đi lên. Tần Hoài Như nhìn về phía Hứa Đại Mậu ánh mắt đều mang điện, thật không được đem Hứa Đại Mậu điện tròn váng. Hứa Đại Mậu hưởng thụ một hồi, mới nói, "Ta nói hai câu a động một chút là học chuyện, sau này không thể có nữa. Đây là thuộc về bốn cũ, là phải bị đánh ngã, nên đem nó phế." còn có a, trong viện sau này có chuyện, phải cùng ta nói. Coi như ta không ở nhà, cũng có thể nói với Kinh Như, để cho nàng chuyển cáo ta. Không có sự đồng ý của ta, trước kia những thứ ngổn ngang kia quý củ, cũng không cho phép tồn tại. Cái gì một đại gia, nhị đại gia, tam đại gia, ban khu phố đã sớm nói không có danh xưng như thế này. Bắt đầu từ hôm nay, hoàn toàn phế trừ, ai cũng không thể gọi. Bây giờ tan họp. Hứa Đại Mậu mặc dù đắc ý, nhưng không có đánh mất lý trí. Hắn biết rõ, xưởng cán thép thủy chung là Lý Hoài Đức định đoạt. Chỉ cần Lý Hoài Đức ở một ngày, Vương Khôn cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Chu Ngô đối làm quan chuyện không chú ý, đừng nói Hứa Đại Mậu làm phó chủ nhiệm, chính là làm chính chủ nhiệm, cũng là tử đối đầu của hắn. Tam đại gia, lần này được rồi. Vốn cũng không phải là quan, còn phải thu xếp toàn viện đại hội. Bây giờ liền tam đại gia tiếng xưng hô này cũng không có. Dịch Trung Hải sắc mặt so Diêm phụ quý càng thêm khó coi. Một hai tam đại gia gọi, đại biểu không chỉ là quản sự đại gia, còn đại biểu tứ hợp viện người một nhà sắp xếp thứ tự. Đây chính là hắn sau này dưỡng lao bảo đảm một trong. Có cái này danh nghĩa, hắn là có thể chiếm cứ đạo đức điểm cao, bắt cóc người bên ngoài, đối phó trong viện không nghe lời đau đầu. Thế nhưng là hắn hết cách rồi, Hứa Đại Mậu là đội trưởng thời điểm, hắn cũng không chọc nổi, càng chưa nói bây giờ thế nhưng là ủy ban phó chủ nhiệm. Hoặc là nói kẻ thù không đội trời chung đâu, Chu Nỗ bên này vừa mở miệng, Hứa Đại Mậu liền đem pháo hỏa nhắm ngay hắn, "Chu Nỗ, đừng tại đây nói móc máy. Ngươi làm xưởng cán thép giai cấp công nhân, ngươi có phải hay không nên dùng chính trị tư tưởng đi suy tính vấn đề?" Chu Nỗ trong lòng cái đó khí, lần này hắn lại không có chủ động trêu chọc Hứa Đại Mậu. Hắn nhắm vào chính là bà cái đại gia. "Nha, cháu trai, ngươi mới vừa rồi gọi ta cái gì? Ngươi thế nhưng là lãnh đạo, vậy bà mắng chửi người, đây cũng không phải là lãnh đạo có thể làm chuyện." Hứa Đại Mậu nhất thời bị trận nói không nên lời, suy nghĩ mình quả thật bị Chu Nỗ trộm được tay cầm, chỉ đành lui một bước, "Được, coi như ta lỡ lời. Sau này ta cũng không tiếp tục gọi ngươi Chu Nỗ." Chu Nỗ cũng không có bởi vì Hứa Đại Mậu lùi bước hãy bỏ qua hắn, "Đúng rồi, sau này ta còn gọi tôn tử của ngươi." "Ngươi?" Hứa Đại Mậu chỉ Chu Nỗ, "Ngươi nói chuyện với người nào đâu?" Chu Nỗ hừ một tiếng, "Ngươi cho là ngươi là ai à? Thật sự cho rằng ngươi là lãnh đạo ai chúng ta xưởng cán thép ủy ban, quan phó chủ nhiệm liền bảy tám cái, một mình ngươi mới vừa lên làm phó chủ nhiệm, còn không có chính thức tuyên bố người, ở trước mặt ta đốt tiền cái gì?" "Vương Khôn, ngươi nói có phải không?" Hắn không đốc, biết Hứa Đại Mậu không dễ chọc, liền đem Vương Khôn kéo ra ngoài. Mới vừa rồi Hứa Đại Mậu chưa nói Vương Khôn, nhưng cũng ở đây nhằm vào Vương Khôn. Vương Khôn không tâm tình để ý đến bọn họ, liền đứng ra nói, "Các ngươi hai cái gây gỗ, đừng lôi kéo ta." Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, "Chu Nỗ, ta cho ngươi biết, ta muốn thu thập ngươi, ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi." Vương Khôn cùng Nhiễm Thu Diệp kết bù, biết điều này có ý vị gì sao? Điều này đại biểu hắn trên người có điểm nhơ, cũng chính là chúng ta Lý chủ nhiệm nhân nghĩa, không có xử phạt hắn. Hắn đời này có thể giữ được trưởng khoa vị trí cũng không tệ rồi. Nhiễm Thu Diệp trên mặt có chút bối rối, đồng thời cũng có chút thấy náy. Nàng không có suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy Vương Khôn làm người không sai, cũng có năng lực. Vương Khôn cầm nàng một chút tay, sau đó mới quay về Hứa Đại Mậu nói, "Đủ rồi. Hứa Đại Mậu, ngươi muốn làm gì, ta không vui quản. Tính tình của ta, ngươi cũng biết. Ngươi nếu muốn cùng ta đụng đụng, vậy chúng ta liền thử một chút." Hứa Đại Mậu không dám nhìn Vương Khôn ánh mắt, trực tiếp trở về nhà. Thực lực của hắn bây giờ, cùng Vương Khôn chống lại, thắng nắm chặt tính không lớn. Nghĩ muốn đối phó Vương Khôn, ít nhất cũng phải trở thành ủy ban chủ nhiệm, ở xưởng cán thép nói 102 mới được. Chu Nỗ ha ha phá lên cười, hướng về phía Hứa Đại Mậu bóng lưng hô, "Cháu trai, ngươi chính là một chỉnh chiếu viên, vờ cái gì sói đuôi to, còn khoác áo khoác." Ta nhổ vào, "Nhà chúng ta ba đời cố nông, so một mình ngươi bẩn nông mạnh hơn. Có khả năng, ngươi đem ta mở a." Nghe được Chu Nỗ kể lại xuất thân thời điểm, Dịch Trung Hải giật mình, sẽ phải đứng ra. Chu Nỗ cố nông thân phận, ban đầu là tình huống gì, không có ai so hắn rõ ràng. Thành Bắc Kinh trước giải phóng, Chu Nỗ ở cổng đông trực giao thức ăn bánh bao. Khi đó có thể bán bánh bao, nói thế nào cũng không phải cố nông. Cố nông cũng không bản lãnh làm cái bánh bao bảy. Bà cụ điếc đối Dịch Trung Hải rất hiểu, dùng gậy chống gõ một cái hắn, không có để cho hắn đứng ra. Cố nông chuyện, Hà gia tính làm giả, nhưng bọn họ cũng đồng lõa. Chu Nỗ bị đánh bại, mất việc, không có thu nhập nguồn gốc, còn thế nào cho bọn họ dưỡng lão? Dịch Trung Hải bị gõ một cái, cũng tỉnh táo lại, thở dài, xoay người về nhà. Đại gia cũng không có chú ý tới một điểm này, rối rít tứ tán về nhà. Vương Khôn thời là lôi kéo Nhiễm Thu Diệp trở về nhà, "Ngươi đừng nghe Hứa Đại Mậu nói bậy." Nhiễm Thu Diệp lắc đầu một cái, thế nhưng là hắn nói chính là sự thật. "Ngươi nếu là cưới ta, xác thực không có biện pháp lên trước." Vương Khôn cười một tiếng, "Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý về điểm kia con sao? Ta kỳ thực coi thường những thứ kia ủy ban người, không muốn cùng bọn họ đồng lưu hợp ấu, ngươi đừng đem chuyện này để ở trong lòng." Nhiễm Thu Diệp chăm chú nhìn Vương Khôn ánh mắt, mong muốn xác định Vương Khôn nói thật giả, "Ngươi thật không ngại xuất thân của ta?" "Yên tâm đi, ta nếu là ngại cũng sẽ không đem với ngươi kết bổ chuyện nói ra ngoài. Lại nói, bằng ta cùng Lý Hoài Đức quan hệ, chỉ cần ta nghĩ, sớm liền có thể trở bị bàn phó chủ nhiệm." Nhiễm Thu Diệp không biết Vương Khôn nói thật giả, nhưng nàng nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Một người đàn ông bị nàng, đừng tiền đồ, nàng còn có cái gì không vui. Vương Khôn liền nói, "Chúng ta chuẩn bị một chút, ăn cơm trước, ăn cơm xong đi ngay nhà ngươi." Nhiễm Thu Diệp gật đầu một cái, giúp đỡ Vương Khôn chuẩn bị nấu cơm. Diêm phụ quý tính toán không thành công, tâm tình phi thường mất hứng. Ngồi ở chỗ đó cở trách Hứa Đại Mậu không phải. Diêm Giải Thành liền nói, "Cha, ngươi nha còn là cái gì cũng chớ nói. Không thấy Hứa Đại Mậu liền Vương Khôn cũng không sợ sao? Trước kia các ngươi ba cái đại gia cao cao tại thượng, bây giờ là người ta Hứa Đại Mậu nhất chi độc tú. Chúng ta a, không chọc nổi hắn." Diêm Phụ Quý vừa nghe, càng thêm tức giận, trong lòng suy nghĩ đối phó Hứa Đại Mậu biện pháp. 135 chương 1355 bà cụ điếc thấy được cơ hội chương 1355 bà cụ điếc thấy được cơ hội chương 1355 bà cụ điếc thấy được cơ hội bà cụ điếc cùng sau lưng Dịch Trung Hải, đi vào Dịch ra cửa phòng. Đến trong phòng, nàng liền tỏ ý một bác gái đem cửa phòng đóng kỹ, hơn nữa chú ý bên ngoài, đừng để cho người nghe lén. Trung Hải, ta mới vừa rồi không để cho ngươi nói chủ nói chuyện. Ngươi không có oán hận ta đi. Dịch Trung Hải lúc này tỉnh táo lại, biết thiếu chút nữa làm chuyện sai lầm, mẹ nuôi, ta làm sao sẽ oán hận ngươi. Nếu không phải ngài, ta liền phạm sai lầm. Ta cũng là nhất thời xung động, sau này sẽ không còn. Bà cụ điếc hài lòng gật đầu, cái này là được rồi. Chủ nô xuất thân chuyện, chúng ta coi như không biết. Bất kể là đối chủ nô, hay là đối với chúng ta đều tốt. Ngươi đối chuyện ngày hôm nay, có ý kiến gì không? Dịch Trung Hải hướng về phía bà cụ điếc gật đầu một cái, bày tỏ bản thân nhớ kỹ, tiếp theo liền nở nụ cười, lao diêm đúng là đáng đợi. Không nhìn nổi ngươi qua giỏi hơn ta. Đây chính là tứ hợp viện chân thực hiện trạng. Bất luận quan hệ thế nào, chỉ cần thấy được người khác so với mình qua tốt, trong viện người liền không thoải mái. Ba cái đại gia trong, hắn cùng Lưu Hải Trung đều bị đường người tính toán, bị mất mặt, thành tội nhân. Dựa vào cái gì Diêm Phụ Quý liền một chút việc cũng không có? Dịch Trung Hải tự hỏi đối Diêm Phụ Quý cũng khá, trước kia cũng giúp đỡ Diêm Phụ Quý vơ vét của cải. Ai ngờ hắn lạc phép sau, Diêm Phụ Quý mới đúng hắn bỏ đá xuống giếng. Trưởng nghĩa mỗi nhiều hàng giết chó, phụ lòng phần nhiều là người đọc sách, cổ nhân thật không lừa ta vậy. Bà cụ điếc lắc đầu một cái, ngươi nha, phải nhớ kỹ ta, bất kể gặp phải chuyện gì, cũng phải tỉnh táo. Lần này đại hội, ngươi chỉ lo xem cho vui. Quấy rối, đó là trụ nố tài năng chuyện. Ngươi phải cẩn thận suy tính trong này từng đạo, tìm ra đối với mình có lợi cơ hội. Dịch Trung Hải trên mặt có chút lúng túng, mới vừa rồi chỉ lo tức giận cùng xem cho vui. Kia có tâm tư cân nhắc khác. Mẹ nuôi, lão nhân gia ngài liền đừng thừa nước đục thả câu. Vội vàng nói cho ta một chút đi. Bà cụ điếc liền nói, ta hỏi ngươi, Hứa Đại Mậu rơi xuống Diêm lão Hà Tiện mặt mũi, ngươi cảm thấy Diêm lão Hà Tiện sẽ làm sao? Dĩ nhiên sẽ nghĩ biện pháp tính toán Hứa Đại Mậu. Lão Diêm tính tình, kia là tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Để cho Hứa Đại Mậu làm thành như vậy, hắn cuộc sống sau này liền càng không dễ chịu lắm. Hắn tuyệt đối sẽ trả thù Hứa Đại Mậu. Dịch Trung Hải không chút nghĩ ngợi nói, đúng nha. Bà cụ điếc cười nói, Diêm lão Hà Tiện muốn báo thù Hứa Đại Mậu, nhưng là năng lực của hắn đáng lo. Dịch Trung Hải cũng nở nụ cười, không phải ta nói, nếu là hắn thành thật thật, còn sẽ không chịu thiệt. Chỉ cần hắn dám ra tay, Hứa Đại Mậu tuyệt đối sẽ cho hắn một khắc sâu dạy dỗ. Trong viện ba cái đại gia, lão Lưu không có đầu óc, lão Diêm không có can đảm, hai người không làm nên chuyện. Bà cụ điếc có chút không nói, lấy trước kia cái thông minh Dịch Trung Hải đi nơi nào, làm sao lại không nghĩ tới ý của nàng đâu. Ngươi nha, không nên nghĩ cùng lão Diêm những ân oán kia. Mục đích của chúng ta là cái gì? Là phải đem tứ hợp viện chế tạo thành dưỡng lão nhạc viên. Đừng quên, ngươi sau này còn phải dựa vào Diêm lão Hà Tiện cùng Lưu Quan Mê nắm chủ nố. Lúc này, ngươi không nên đối Diêm lão Hà Tiện nhìn có chút hả hê. Dịch Trung Hải có chút không cam lòng, nhưng vẫn làm mau nhận sai. Hắn biết, bà cụ điếc khẳng định lại nghĩ ra rất tốt chủ ý khoảng thời gian này dựa vào bà cụ điếc chủ ý, hắn ở tứ hợp viện tình cảnh thay đổi không ít. Mẹ nuôi, ngươi nói ta nên làm sao bây giờ? Ta mới vừa rồi cùng Hoài Như thương lượng qua, chúng ta dựa theo kế hoạch của ngươi, cùng nhau ăn Tết tốn hao đều là ta cùng Hoài Như ra. Bà cụ điếc hơi kinh ngạc, Dịch Trung Hải lại có thể từ Tần Hoài Như trong tay làm ra tiền đến, đây thật là một món ly kỳ chuyện. Từ đại gia ở đến tứ hợp viện, trong viện người cũng đừng nghĩ từ giả gia quả phụ trong tay lấy được tiền. Cho dù là giả Đông Húc hạ táng, giả Trương Thị cũng không có bỏ tiền. Tần Hoài Như đồng dạng là cái chỉ có vào chứ không có ra, khẩu vị so giả Trương Thị còn tham lam. Nàng có thể bên này lãnh lương, bên kia liền đối diện người khác khóc than. Bất quá cái này không có quan hệ gì với nàng, chỉ cần có thể để cho nàng đi theo ăn một bữa, nàng cũng bất kể Dịch Trung Hải làm sao thuyết phục Tần Hoài Như bỏ tiền. Lúc này, ngươi nên đi an ủi Diêm lão Hà Tiện. Dịch Trung Hải lập tức lắc đầu, khoảng thời gian này, lão Diêm nhưng là theo chân trong viện người cùng nhau cỡ trách ta. Để cho ta đi an ủi hắn, ta không làm được. Trung Hải a ngươi đừng quên, mong muốn nắm giữ tứ hợp viện, dựa hết vào một mình ngươi là không được. Các ngươi ba cái đại gia liên hiệp mới có thể áp chế trong viện những người tuổi trẻ này. Ngươi xem một chút các ngươi, đừng nói liên hiệp, ba người cũng mau thành kẻ thù. Bọn họ những lời này, tất cả đều đem Vương Khôn cho loại bỏ. Bọn họ thủy chung không chịu tiếp nạp Vương Khôn, một mực đang nghĩ biện pháp đem Vương Khôn xa lánh đi. Dịch Trung Hải biết bà cụ điếc nói đúng, nhưng cũng không biết vì sao muốn làm như thế. Bây giờ tình thế này, ba cái đại gia liên hiệp cũng không có biện pháp đối phó Hứa Đại Mậu. Vô dụng. Hứa Đại Mậu mới vừa thăng quan, hay là chính sự cấp bậc quá lớn. Chính là bởi vì Hứa Đại Mậu mới vừa thăng quan, các ngươi mới có liên hiệp cơ hội. Diêm lão Hà Tiện mới vừa bị Hứa Đại Mậu ức hiếp, khẳng định muốn báo thù. Đây chính là ngươi cùng hắn hòa hoãn quan hệ cơ hội. Dịch Trung Hải liền nói, coi như ta cùng lão Diêm hòa hoãn quan hệ, thế nhưng là lão Lưu nơi đó đâu? Hắn nhưng là một mực ghi hận ta, mỗi ngày đều ở nhằm vào ta. Bà cụ điếc dĩ nhiên biết một điểm này, Lưu Hải Trung không chỉ có hận Dịch Trung Hải, cũng hận nàng lão tổ này tông. Giống vậy ở tại hậu viện, Lưu gia đối với nàng chẳng quan tâm. Trước kia còn có thể để cho trong nhà hài tử giúp nàng trang điểm nước, bây giờ cũng không muốn. Lưu Quan Mê hận ngươi, một điểm này không giả. Cho nên ta mới cho ngươi đi cùng Diêm lão Hà Tiện liên hiệp. Ngươi cùng Lưu Quan Mê nói chuyện, hắn không tin. Diêm lão Hà Tiện đi nói, hắn dù sao cũng nên tin tưởng đi. Có Diêm lão Hà Tiện làm chất bôi trơn, ngươi cùng Lưu Quan Mê quan hệ cũng có thể hòa hoãn một ít. Hắn cũng sẽ không ở công tác thời điểm nhằm vào ngươi. Kể lại cái này, Dịch Trung Hải liền tức giận. hai người cũng luân lạc tới quét nhà cầu, Lưu Hải Trung còn không quên cùng hắn giận dỗi. Lưu Hải Trung tên con kia, không ngờ để cho đồ đệ đi cho hắn quấy rối, gia tăng lượng công việc của hắn. Không phải là ức hiếp hắn không có đồ đệ sao? Hắn bây giờ danh tiếng rất không tốt, trong xưởng công nhân không tin hắn. Hắn cũng không có biện pháp sử dụng đạo đức bắt cóc đối phó Lưu Hải Trung, cùng với Lưu Hải Trung những thứ kia đồ đệ. Nếu là có thể cùng Lưu Hải Trung hòa hảo, cuộc sống của hắn chỉ biết tốt hơn rất nhiều. Lão Diêm có thể nghe ta sao? Dĩ nhiên có thể. Ngươi không thử một chút làm sao biết không được? Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này, liền đáp ứng bà cụ Điếc, đứng dậy phải đi Diêm phụ quý nhà bà cụ Điếc liền nói, ngươi chờ một chút. Chờ ăn cơm xong lại đi tìm Diêm phụ quý. Lập tức tới ngay giờ ăn cơm trưa. Ngươi lúc này đi qua, Diêm phụ quý sẽ không cùng ngươi nói. Suy nghĩ một chút Diêm phụ quý keo kiệt tính tình, Dịch Trung Hải chỉ có thể lần nữa ngồi xuống. Hậu viện, Lưu Hải Trung trong lòng phi thường bực bực. Xưởng cán thép ủy ban phó chủ nhiệm đầu hàm, là hắn nằm mộng cũng muốn lấy được. Hắn đối phó Vương Khôn, cũng là vì có thể lên làm cái này quan. Kết quả, hắn không chỉ có không có thể thành công, còn bị đạp xuống đài. Sao có thể nghĩ đến, cuối cùng tiện nghi Hứa Đại Mộng. Quang Thiên cùng Quang Phúc hai cái danh con đâu? Nhị đại mụ chỉ Hứa Đại Mộng nhà, hai người bọn họ đi tìm Hứa phó chủ nhiệm. Câm miệng. Đừng ở nhà kêu Hứa phó chủ nhiệm, ta nghe phiền lòng. Nhị đại mụ thở dài, lão Lưu, ta biết trong lòng ngươi mất hứng. Nhưng Hứa Đại Mộng bây giờ phát đạt, nhà chúng ta không chống nổi. Ngươi sau này đừng ở trước mặt hắn ra vẻ. Lưu Hải Trung vô bàn một cái, làm loạn. Ta làm gì, không cần ngươi cơ tay múa chân. Nhị đại mụ bây giờ cũng không sợ hắn, ở Lưu gia, ai có tiền đồ, ai nói chuyện có lòng tin, ngươi hướng về phía ta hô cái gì? Hai đứa con trai đi lấy lòng Hứa phó chủ nhiệm, đó cũng là vì nhà chúng ta tốt. Ngươi đừng kéo chân sau của bọn họ. 135 chương 1356 mới tới nhiệm gia chương 1356 mới tới nhiệm gia chương 1356 mới tới nhiệm gia ăn rồi cơm trưa, lại ở nhà nghỉ ngơi một hồi. Vương Khôn liền mang theo Tuyết Nhi cùng Nhiệm Thu Diệp rời đi tứ hợp viện. Theo Nhiệm Thu Diệp chỉ dẫn phương hướng, Vương Khôn trước mang theo bọn họ đi tới nhạc chủ nhiệm nhà phụ cận. Nhiệm Thu Diệp chỉ cách đó không xa nhà, nói, đó chính là nhạc chủ nhiệm nhà. Ta mới tới trường học tham gia công tác thời điểm, giúp hắn đưa qua một lần vật. Nhạc chủ nhiệm chỗ ở là một chỗ vừa vào tứ hợp viện. Nhìn một cái mảnh này nhà, cũng biết nhạc chủ nhiệm là dân gốc người Bắc Kinh. Vùng khác tới cán bộ, cấp bậc cao mới có thể phân phối đơn độc tiểu viện, những người khác đều là ở tại đại tạm biệt trong. Chờ trong xưởng lập thân nhân phòng thời điểm, ở lại là nhà đơn tập thể. Vương Khôn thấy được chung quanh không ai, lúc này mới đi gõ nhạc chủ nhiệm nhà cửa. Mở cửa là một nữ đồng chí, đại khái chừng 40 tuổi, nên là nhạc chủ nhiệm tức phụ. Đồng chí, ngươi tìm ai? Nơi này là Hồng Tinh tiểu học nhạc chủ nhiệm nhà sao? Vâng, ngươi là? Ta là xưởng cán thép bảo vệ khoa Vương Khôn. Nhạc chủ nhiệm có ở nhà không? Người nọ nghi hoặc nhìn Vương Khôn, lão nhạc ở nhà, ngươi vào đi. Nhiệm Thu Diệp cúi đầu, người nọ cũng không có nhận ra Nhiệm Thu Diệp. Đây là Vương Khôn cố ý giao phó, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nhiệm Thu Diệp thành phần không tốt, xách theo vật bên trên nhạc chủ nhiệm cửa nhà, bị ngoại nhân thấy được có chút không tốt. Lão nhạc, có người tìm ngươi. Nhạc chủ nhiệm từ trong nhà đi ra, liếc mắt liền nhìn ra Nhiệm Thu Diệp, cô giáo Nhiễm, ngươi đây là? Nhiệm Thu Diệp liền cười nói, nhạc chủ nhiệm, chúng ta là tới cảm tạ ngươi. Vị này là ta đối tượng, Vương Khôn. Nhạc chủ nhiệm liền vội vươn tay ra, cười nói, Vương khoa trưởng, đã sớm muốn quen biết ngươi. Vương Khôn cũng cười nói, nhạc chủ nhiệm, chúng ta lần này tới là cảm tạ ngươi. Ngươi khách khí. Nhanh, xin mời vào trong nhà ngồi. Tú Diệp, vội vàng pha trà, đem ta chân tảng túi kia lá trà lấy ra. Nhạc chủ nhiệm, ngài quá khách khí. Nhạc chủ nhiệm cười đem Vương Khôn kéo vào trong phòng. Vương Khôn đi theo vào nhà, lúc này mới nói, nhạc chủ nhiệm, chúng ta nơi này cũng không có thứ tốt gì, cầm hai bình rượu cùng một chút trái cây. Ngươi nếm thử một chút. Nhạc chủ nhiệm sớm liền thấy Nhiệm Thu Diệp xách theo rượu, trong lòng vẫn muốn hỏi. Hắn lớn nhỏ cũng là ủy ban chủ nhiệm, cùng Lý Hoài Đức quan hệ còn có thể. Tình cờ nghe nói qua rượu thuốc chuyện, nhưng cấp bậc không đủ, không có hưởng qua. Đây là, ta cùng người khác học chút rượu thuốc cách điều chế, liền thử cất một chút. Lý chủ nhiệm thích nhất uống những rượu này. Nhạc chủ nhiệm vừa nghe, liền càng cao hứng hơn, cái gì cũng không để ý tới, đội vàng nâng cốc nhận lấy, cách bình ngửi một cái. Rượu ngon. Vương Khôn bịt kín rất tốt, cách chai rượu căn bản là người không thấy vị. Vương Khôn cũng không có vạch trần nhạc chủ nhiệm, ngài thích là tốt rồi. Thu Vương Khôn lễ trọng, nhạc chủ nhiệm cũng không hàng hồ, cô giáo nhiễm chuyện, Vương khoa trưởng xin yên tâm. Mặc dù không thể khôi phục công tác của nàng, nhưng cho nàng an bài một thanh nhàn điểm cương vị vẫn là có thể. Vương Khôn đẩy một cái Nhiệm Thu Diệp, Nhiệm Thu Diệp phản ứng kịp, liền đội vàng nói, đa tạ chủ nhiệm. Phục bồi nhạc chủ nhiệm nói nhà hảo thượng, Vương Khôn lấy phải đi Nhiệm Thu Diệp nhà, cự tuyệt nhạc chủ nhiệm lưu lại ăn cơm đề nghị. Nhạc chủ nhiệm tức phụ kỳ quái hỏi, ngươi không phải nói cô giáo Nhiệm thành phần không tốt, thế nào? Nhạc chủ nhiệm ôm kia hai bình rượu, ngươi biết cái gì? Nàng thành phần là không tốt, nhưng không chịu nổi dáng dấp xinh đẹp, tìm cái có năng lực đối tượng. Ngươi đừng xem Vương Khôn cấp bậc không cao, nhưng năng lượng cũng nhỏ. Xưởng cán thép Lý chủ nhiệm đối hắn đặc biệt coi trọng. Nhạc chủ nhiệm tức phụ không hiểu những thứ này, liền nói, vậy ngươi cũng không cần thiết ôm những rượu này, a rượu này cũng không có bảng hiệu, không biết có phải hay không là rượu ngon. Ta ngày mai đi nhìn ba mẹ ta, cầm tới cho bọn họ uống đi. Nhạc chủ nhiệm nhất thời không vui, ngươi biết cái gì, đầy thành Bắc Kinh, có thể uống đến loại này rượu ngon người không có mấy cái. Nhạc chủ nhiệm tức phụ điểm môi, ta cũng không tin hồ trong những lãnh đạo kia cũng uống không tới. Nhạc chủ nhiệm gừ một tiếng, có thể uống hay không đến, ta không biết, nhưng ta biết, có thể uống đến cũng không nhiều. Trong nhà thứ gì, ngươi đều có thể động, liền hai bình này rượu, không thể động. Nhạc chủ nhiệm tức phụ nói câu đức hạnh, sẽ cầm trái cây rời đi. Mới đến Nhiệm Thu Diệp nhà phụ cận, liền thấy đứng ở cửa một cùng Nhiệm Thu Diệp dài rất giống người đàn bà, không ngừng hướng đầu đường giao giác. Nhiệm Thu Diệp nhỏ giọng lẩm bẩm, đây cũng quá sốt ruột. Đi tới Nhiễm mẹ bên người, Vương Khôn còn chưa mở miệng, Nhiễm mẹ liền hỏi, ngươi chính là Vương Khôn? Gì tốt? Nhiễm mẹ đánh giá Vương Khôn, càng xem lại càng hài lòng. Nhiệm Thu Diệp đỏ mặt nói, mẹ, chúng ta về nhà trước đi. Nhiễm mẹ chừng Nhiệm Thu Diệp một cái, lại quay đầu nhìn về phía Tuyết Nhi, ngươi là Tuyết Nhi? Tuyết Nhi khéo léo nói, gì tốt, ta là Tuyết Nhi. Nhiễm mẹ cười ha ha một tiếng, lôi kéo Tuyết Nhi tay liền nói, thật là hải tử ngoan, chúng ta về nhà đi. Lão Nhiễm đang ở nhà trong chờ đâu? Tiến sân, có thể cảm giác được hẳn mấy cái quan sát ánh mắt, bọn họ đều là cách thủy tinh. Vương Khôn cũng không để ý đến Nhiễm gia, liền thấy Nhiễm cha ngồi ở trong phòng, trên người ăn mặc giống vậy phi thường chính thức, quần áo tuy cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ gọn gàng. Hiển nhiên đối với Vương Khôn đến, Nhiễm gia rất coi trọng. Vẫn ăn sau, mấy người ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Nhiễm cha Nhiễm mẹ lời trong lời ngoài ý tứ đều là đang thử thăm dò Vương Khôn đối với các nàng nhà cùng Nhiễm Thu Diệp thái độ. Lấy được Vương Khôn khẳng định đáp lại, các nàng cũng rất cao hứng. Nhiễm mẹ liền nói, chúng ta hai người già là một cái như vậy nữ nhi bà bối, nàng đi theo chúng ta chịu khổ. Vương Khôn, chúng ta không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng ngươi có thể thật tốt đợi nàng. Vương Khôn cười nói, thúc thúc, gì, các ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt đợi Thu Diệp. Từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Nhiễm mẹ liền nói, các ngươi có thể sống tốt, chúng ta cũng không có cái gì tiếc nuối. Trên người chúng ta vấn đề, đừng liên lụy các ngươi mới tốt. Nhiễm Thu Diệp liền nói, mẹ, ngươi nói những thứ kia làm cái gì? Nhiễm mẹ cười nói, cái này còn chưa xuất giá đâu, tâm liền hướng ngoài quẹo. Nhiễm Thu Diệp đỏ mặt, dây dưa không thôi phe phẩy Nhiễm mẹ cánh tay. Nhiễm mẹ cười ha ha, đừng có lại lắc, ta không nói. Tiểu Khôn, ngươi cùng lão Nhiễm ở chỗ này nói chuyện phiếm, ta cùng Thu Diệp đi chuẩn bị thức ăn. Nhiễm Băng gốc Nhiễm Thu Diệp rời đi, trong phòng chỉ còn sót Nhiễm cha. Nhiễm cha hỏi thăm một cái Vương Khôn tình trạng cá nhân, sau đó liền nói tới văn học loại đề tài. Vương Khôn bằng vào ngón tay vàng mang đến trí nhớ, đọc không ít sách, hơn nữa từ đời sau mang đến trí nhớ, ứng phó không tính khó. Nhiễm cha kinh ngạc với Vương Khôn biểu hiện liền hỏi, ngươi không phải chưa từng đi học sao? Thế nào hiểu nhiều như vậy? Thúc thúc, ta mặc dù không có cơ hội đi học, nhưng ta khát vọng học tập. Những kiến thức này đều là ta lợi dụng nghiệp dư thời gian học tập. Đối với Vương Khôn thích học tập thái độ, Nhiễm cha rất cao hứng. Cao hứng phía dưới, hai người nói chuyện liền càng thêm đầu cơ. Vận động tới nay, Nhiễm cha bị dính líu, không dám tùy ý cùng người khác trò chuyện những thứ này. Bây giờ gặp phải Vương Khôn, cũng coi như gặp phải tri kỷ. Cho đến Nhiễm mẹ cùng Nhiễm Thu Diệp làm xong thức ăn, tới gọi hai người ăn cơm, hai người mới dừng lại. Nhiễm Băng gốc gáy này nói, để ngươi cùng Vương Khôn nói chuyện tiếng, ngươi ngược lại trò chuyện điểm hữu dụng nội dung. Nói những thứ này làm gì? Nhiễm cha tự biết đối lý, không dám phản bác, nở nụ cười, ai nói ta nói chuyện là vô dụng. Từ học thức là có thể nhìn ra Vương Khôn nhân phẩm. Thu Diệp giao cho hắn, ta yên tâm. Nhanh lên một chút mang rượu tới, ta phải bồi Vương Khôn thật tốt uống vài chén. 135 chương 1357 Diêm phụ quý dính bay chương 1357 Diêm phụ quý dính bay chương 1357 Diêm phụ quý dính bay bên trong tứ hợp viện, Dịch Trung Hải ăn cơm xong liền ở nhà chờ, mãi mới chờ đến lúc đến thời gian, liền không kịp chờ đợi đi tới Diêm gia. Diêm phụ quý thấy được Dịch Trung Hải, trong lòng lập tức cảnh giác, lão Dịch, ngươi tìm ta có việc? Dịch Trung Hải cười nói, ta cái này không phải là vì mẹ nuôi, tới tìm ngươi viết câu đối sao? Diêm phụ quý lắc đầu một cái, hắn mặc dù thích tính toán, nhưng cũng không dám đắc tội Hứa đại mẫu, Hứa phó chủ nhiệm đều nói không để cho dán. Không có sao, mẹ nuôi lớn tuổi như vậy, không quan tâm Hứa đại mẫu uy hiếp. Ngươi yên tâm, quy củ ta đều hiểu. Mong muốn thuyết phục Diêm phụ quý, nhất định phải cho điểm chỗ tốt. Viết câu đối chính là cho Diêm phụ quý chỗ tốt. Đồng thời đâu, cũng là bọn họ liên hiệp đối kháng Hứa đại mẫu một cái dấu hiệu. Diêm phụ quý bị chỗ tốt mê hoặc ánh mắt, không có suy nghĩ nhiều như vậy, liền đáp ứng, lao Dịch, nhanh lên một chút ngồi. Ngươi yên tâm, ta nhất định giúp bà cụ điết thật tốt viết một bộ. Dịch Trung Hải nhân cơ hội ngồi xuống, kia liền đa tạ ngươi. Ai, Hứa đại mẫu vốn là phế lối, bây giờ thành phó chủ nhiệm, liền càng thêm không đem chúng ta để ở trong mắt. Diêm phụ quý suy nghĩ Dịch Trung Hải đưa tới chỗ tốt, đối Dịch Trung Hải gần gũi hơn khá nhiều, ai nói không phải đâu. Ta cũng nghĩ xong, muốn viết một ít câu đối. Bây giờ được rồi, toàn để cho Hứa đại mẫu phá hủy. Đáng tiếc ngươi dụng tâm lương khổ. Dịch Trung Hải trái với lòng nói, người tuổi trẻ bây giờ so chúng ta khi đó kém xa. Diêm phụ quý gật đầu một cái. Dịch Trung Hải liền nhân cơ hội nói, lão Diêm, chúng ta không thể tiếp tục như thế. Lại tiếp tục như thế, trong viện người tuổi trẻ đều đi theo học xấu. Chúng ta làm trưởng bối, nhất định phải cải chính trong viện phong khí. Diêm phụ quý vừa nghe, cảm khái nói, lão Dịch, ngươi nói không sai. Bất quá, chúng ta nên làm như thế nào đâu? Hứa đại mẫu bây giờ đã có thành tựu, nói một câu quyền cao chức trọng cũng không quá đáng. Dựa theo Dịch Trung Hải ý tứ, ưu tiên muốn nhắm vào chính là Vương Khôn. Hắn thấy Vương Khôn uy hiếp lớn nhất, bà cụ điếc lại không đồng ý cái biện pháp này, mà là đề nghị đối phó Hứa đại mẫu. Đầu tiên, bọn họ đối Hứa đại mẫu rất hiểu, có nắm chắc hơn đối phó hắn. Một cái nữa chính là lo lắng Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý bị dày vò sợ, không dám đối Vương Khôn ra tay. Cái này không có cái gì phải sợ. Hứa đại mẫu trừ sẽ toan hót định ngọn, cái gì cũng không biết. Ba người chúng ta đại gia chỉ cần liên hiệp, liền trụ nố cũng không là đối thủ, huống chi một chỉ có Hứa đại mẫu. Diêm phụ quý nghe rõ Dịch Trung Hải ý tứ, liền ở trong lòng bắt đầu cân nhắc. Hứa đại mẫu làm một màn này, không chỉ là phá hủy hắn viết câu đối kiếm tiền kế hoạch, còn đem ra mặt của hắn ném ở trên mặt đất. Có một màn này, Hắn ở trong viện địa vị một lần nữa hạ thấp, sau này mong muốn chiếm trong viện người tiện nghi sẽ càng thêm khó khăn. Quanh năm suốt tháng xuống, hắn tổn thất cũng không phải là một chút ít. Nhưng là để cho hắn ra mặt đối phó Hứa Đại Mậu, hắn lại không hạ nổi quyết tâm. Lao Dịch, ngươi cùng Lao Lưu hòa hảo rồi. Dịch Trung Hải cười khổ một cái, không có, hắn bây giờ còn nhớ hắn ta. Ta quả thật có chút có lỗi với hắn, nhưng ta cũng đi theo chịu phạt, ta cũng là người bị hại. Lao Diêm, nếu là ngươi đồng ý, ta còn cần ngươi giúp ta cùng Lao Lưu kết hợp một cái. Nói thật, ta thật hoài niệm ba người chúng ta quản lý tứ hợp viện thời điểm. Khi đó, chuyện gì đều là ba người chúng ta định đoạt. Người người cũng tôn kính lão nhân, hiếu thuận lão nhân. Nhà các ngươi nhi tử cũng không dám với các ngươi nói phân ra chuyện. Nói đến Diêm gia phân ra chuyện, Diêm phụ quý liền càng thêm một bực. Trong nhà hài tử có thể phân ra, thế nhưng là Lưu Hải Trung dở trò quỷ. Ai, chớ nói. Đối phó Hứa Đại Mậu chuyện, còn cần ta suy tính một chút. Dịch Trung Hải nhìn một cái Diêm phụ quý nét mặt, lúc này mới nhớ tới phân ra chuyện cùng Lưu Hải Trung có quan hệ. Nhất thời cũng biết nói sai. Lão Diêm, xin lỗi, ta không nên nói những thứ này. Diêm phụ quý khoát tay một cái, tỏ ý không có sao. Nhìn Diêm phụ quý nét mặt, đáp ứng khả năng không lớn. Dịch Trung Hải có chút hối hận, nhưng cũng không hề để ý lấy Diêm phụ quý tính tình, hắn đã sớm có Diêm phụ quý không đáp ứng dự án. Ta muốn cùng lão Lưu hòa hảo, ngươi có thể giúp ta hòa giải một chút không? Yên tâm, đến lúc đó ta mua chút rượu ngon nhắm tốt, sẽ không để cho ngươi mất công. Đối với cái này, Diêm phụ quý ngược lại không có cự tuyệt, đáp ứng giúp Dịch Trung Hải hòa giải. Dịch Trung Hải lấy được Diêm phụ quý cam kết, liền rời đi Diêm gia. Về đến nhà, liền đem chuyện nói với bà cụ Điếc một lần. Bà cụ Điếc nói chúng tim đen chỉ ra, ngươi liền không nên nói phân ra chuyện. Dịch Trung Hải cười khổ nói, ta lúc ấy cũng nói là thuận miệng. Quên phân ra chuyện là lão Lưu làm ra. Bất quá, ta dựa theo kế hoạch, để cho hắn giúp một tay quên lão Lưu. Bà cụ Điếc lúc này mới nói, chỉ cần Lưu Quan Mê đồng ý, chuyện liền dễ làm. Diêm lão Hà tiện không có ý định gì, các ngươi hai cái đại gia liên hiệp, hắn nhất định sẽ đứng ở các ngươi bên này. Tam đại mụ chờ Dịch Trung Hải rời đi, mới hỏi, ngươi rốt cuộc là ý tưởng gì? Muốn ta nói, nên nghĩ biện pháp đàng hoàng thu thập một cái Hứa Đại Mậu. Thực tại quá kiêu ngạo. Diêm phụ quý lắc đầu một cái, ngươi quên ta bị lão Dịch cùng lão Lưu hố chuyện rồi. Ta liền sợ bọn họ lại phải ra tay với Vương Khôn. Ngươi cũng nhìn thấy, Hứa Đại Mậu phách lối nữa, cũng không dám cùng Vương Khôn đối nghịch. Tam đại mụ lập trường lại thay đổi, ngươi nói đúng, chúng ta xác thực nên đề phòng lão Dịch cùng lão Lưu một chút. Vương Khôn mặc dù đáng hận, nhưng không dễ chọc chút nào. Chúng ta trong viện người cùng hắn chống lại, còn không có chiếm qua tiện nghi. Đám kia lão Dịch cùng lão Lưu hòa giải chuyện, cái này không sao. Lão Dịch khẳng định không có tắt đối phó Vương Khôn trái tim. Hắn cùng lão Lưu liên hiệp, tám phần cũng sẽ đối phó Vương Khôn. Chúng ta chỉ phải chú ý điểm, không theo chân bọn họ cùng nhau, liền không có chuyện gì. Để cho lão Dịch đi tính toán lão Lưu, hắn liền không có tinh lực tính toán nhà chúng ta. Hơn nữa, lần này ta cũng muốn thừa cơ trả thù một cái bọn họ, tình bọn họ không coi ta là dĩa thức ăn. Tam đại mụ vừa nghe, cũng liền không có phản đối. Dù sao Dịch Trung Hải cam kết chỗ tốt, hay là rất mê người. Giả ra hai quả phụ không có tham dự những thứ này, mà là tại tính toán lợi ích của mình được mất. Giả Trương Thị liền đáng tiếc nói, sớm biết Hứa Đại Mậu lợi hại như vậy, ngươi gả cho Hứa Đại Mậu tốt bao nhiêu. Tần Hoài Như trong lòng chưa chắc không có có hối hận, nhưng nàng cũng rõ ràng, cùng Hứa Đại Mậu vui vừa một chút có thể, để cho Hứa Đại Mậu cưới nàng, trừ phi nàng cũng có con. Nhưng lúc đó tình huống kia, nàng cũng không dám làm như vậy. Hơn nữa, coi như Giả Trương Thị đồng ý, nàng cũng đừng nghĩ từ Hứa Đại Mậu trong tay làm quá nhiều chỗ tốt. Không có nguyên nhân khác, trên đời này giống như trụ nấu ngu như vậy, trong tứ hợp viện cũng chỉ có một. Nàng nhận biết nhiều người như vậy, liền chưa nghe nói qua có cái thứ hai. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao sẽ coi trọng Hứa Đại Mậu? Giả Trương Thị khinh thường nói, ngươi còn không coi trọng trụ nấu đâu. Không giống nhau tính toán gả cho trụ nấu. Muốn ta nói, nếu phải lập gia đình, đương nhiên phải gả cho một người có tiền. Hứa Đại Mậu lại không phải thứ gì, cũng so trụ nấu kia người nghèo rất mồng tới mạnh. Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, liền Hứa Đại Mậu người như vậy, ngươi cảm thấy ta gả cho hắn, nhà chúng ta là có thể chiếm tiện nghi sao? Trụ nấu sẽ hướng ngươi thỏa hiệp, Hứa Đại Mậu cũng sẽ không. Ngươi có tin hay không, hắn có thể làm được bản thân ở nhà ăn ngon uống say, đối ngươi chẳng quan tâm chuyện tới. Giả Trương Thị mong muốn mắng Tần Hoài Như một câu, nhưng suy nghĩ một chút Hứa Đại Mậu tính tình, liền bỏ qua. Nàng rõ ràng, Hứa Đại Mậu nói chính là sự thật. Tần Hoài Như nếu là gả cho Hứa Đại Mậu, nàng cùng Đồng Ngạnh có thể đi theo chiếm tiện nghi cơ hội cực ít. Toàn bộ trong tứ hợp viện, chỉ có trụ nấu mới có thể đem người khác trưởng bối, đích thân cha mẹ ruột, đều là Dịch Trung Hải giáo dục tốt. 136 chương 1358 hôn sự vấn đề chương 1358 hôn sự vấn đề chương 1358 hôn sự vấn đề Vương Khôn ứng đối rất tốt, lấy được Nhiễm cha thưởng thức. Nhiễm mẹ từ Nhiễm Thu Diệp trong miệng, biết được Vương Khôn vì Nhiễm Thu Diệp làm chuyện, cũng phi thường hài lòng. Thấy hai người biểu hiện, Vương Khôn cũng biết cửa ải này thuận lợi thông qua. Lúc ăn cơm, hai người già nếm được Vương Khôn rượu thuốc, liền càng thêm hài lòng. Hai người thông qua những thứ này, xác định Vương Khôn là có năng lực chiếu cố tốt Nhiễm Thu Diệp. Nhiễm cha cùng Nhiễm mẹ thái độ rất rõ ràng, ở Vương Khôn đáp ứng sẽ chiếu cố tốt Nhiễm Thu Diệp, liền đồng ý hai người hôn sự. Đồng thời, bọn họ cũng quyết định, Nhiễm Thu Diệp ở nhà qua hết cái cuối cùng Tết Xuân, chờ đầu năm đi làm, hai người liền có thể lĩnh giấy hôn thú. Vương Khôn nhân cơ hội nói, ta cùng Tuyết Nhi cũng không có cha mẹ, sau này ngài nhị lao chính là cha mẹ của ta. Nghe Vương Khôn vậy, hai người già rất cảm động, bất quá cũng không đồng ý bây giờ tình huống, cũng không ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, bọn họ chỉ hy vọng Nhiễm Thu Diệp có thể qua tốt. Vương Khôn cũng không tốt nói quá nhiều, nói nhiều lắm, còn dễ dàng để cho người hoài nghi. Chờ sau khi kết hôn, dùng hành động biểu đạt, so cái gì cũng có sức thuyết phục. Về phần hôn lễ, Vương Khôn chuẩn bị cùng Hứa Đại Mậu học, không có ý định làm. Hắn cùng trong huyện người quan hệ không tốt, cử hành hôn lễ xác thực có thể không mời bọn họ, nhưng để cho người khác xem ra, cũng có chút lòng dạ hẹp hòi. Định, hắn cũng không làm. Cái thời đại này, đại gia trên căn bản sẽ không quá để ý hôn lễ hình thức, cũng không có biện pháp để ý rất nhiều người, chính là hai nhà ngồi chung một chỗ ăn bữa cơm, coi như đem kết hôn. Còn có kia xuống nông thôn thanh niên, trực tiếp cho nhà viết phong thư, nói một tiếng, như vậy đủ rồi. Không đợi Vương Khôn kể lại hôn lễ chuyện, Nhiễm cha cùng Nhiễm mẹ bên kia liền nói, bọn họ không hy vọng thân phận của mình mang đến cho Nhiễm Thu Diệp ảnh hưởng không tốt, vì vậy quyết định không báo làm, chẳng qua là hai nhà người ở chung một chỗ ăn bữa cơm, qua đường sáng là được rồi. Vương Khôn tự nhiên theo bọn họ nói, đáp ứng tìm ngày tháng tốt, mời nhị lao đến tứ hợp viện, ở Vương Khôn trong nhà ăn bữa cơm. Ăn xong bữa cơm, trong viện những thứ kia hàng xóm cũng đều xông tới, quan sát Nhiễm gia con rể mới. Vương Khôn móc ra khói, cho tại chỗ nam đồng chí cũng phân phân. Nhiễm mẹ thời là lấy ra Vương Khôn mang đến đường, cho trong viện phụ nữ cùng hải tử phân phân. Bọn họ tứ hợp viện hàng xóm, quan hệ so Vương Khôn cái đó tứ hợp viện mạnh hơn. Nhiễm gia xảy ra vấn đề, người ta nhiều lắm là chẳng quan tâm. Cái này nếu là đặt tại Vương Khôn tứ hợp viện, bỏ đá xuống giếng người cũng có thể giữ cửa hàm đập hỏng. Thấy qua hàng xóm, Vương Khôn chuyến này nhiệm vụ cũng coi như viên mãn hoàn thành, liền dẫn Tuyết Nhi rời đi. Trên đường một mực khéo léo Tuyết Nhi đột nhiên hỏi, "Ca ca, ngươi cùng cô giáo Nhiễm chuyện quyết định tới sao?" Vương Khôn cười nói, "Quyết định đến rồi. Ngươi cũng không cần giúp ca ca quan tâm. Vậy ta sau này thấy cô giáo Nhiễm, có hay không có thể gọi chị dâu? Ngươi lần sau gặp được nàng, bản thân hỏi một chút." Tuyết Nhi hì hì nở nụ cười, "Ta lần sau gặp mặt liền hỏi. Ca ca, chị dâu cùng gì đối ta khá tốt." Nghe Tuyết Nhi phát ra từ nội tâm cười vui, Vương Khôn liền càng thêm yên tâm, "Đi, ca ca mang theo ngươi khắp nơi đi dạo." Nói là đi dạo, kỳ thực cũng không có đi nơi nào, chính là ở phụ cận trong ngõ hẻm đi dạo, lại mang Tuyết Nhi mua một chút quà vặt. Hai người trở lại tứ hợp viện thời điểm, Diêm phụ quý không có gì bất ngờ xảy ra như cũ tại cửa ra vào thủ môn. "Vương Khôn, ngươi đây là?" Vương Khôn cười nói, "Đi thu Diệp trong nhà." "Thế nào?" Diêm phụ quý có chút kích động mà hỏi. "Dĩ nhiên không thành vấn đề." "Tuyết Nhi, cho Diêm đại gia cầm mấy khối kẹo mừng." Tuyết Nhi rất nghe lời, từ trong túi nắm một cái đường, đưa cho Diêm phụ quý. Nàng mới 7 tuổi, không tới 8 tuổi, tay nhỏ tổng cộng bắt 4 khối đường. Diêm phụ quý xem đưa tới đường, trong ánh mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Vương Khôn thấy được, cũng không thèm để ý hắn suy đoán, Diêm phụ quý là cảm thấy 4 khối đường thiếu. Một điểm này, Vương Khôn cũng sẽ không nuông chiều hắn. Người này a, đặc biệt là tứ hợp viện người, liền không thể nuông chiều. Vương Khôn đoán được tầng thứ nhất, lại không có đoán được tầng thứ hai. Diêm phụ quý chê bai đường ít, phải không giả, nhưng hắn càng là đoán trách Vương Khôn ra tay quá nhanh, không cho hắn nhanh chóng chuyển xoay sở cơ hội. Dựa theo hắn ý nghĩ, Nhiễm gia không nên nhanh như vậy đồng ý chuyện này, hắn có thể lợi dụng một điểm này, tiến hành thao tác. Làm lão sư, hắn tự nhận là có thể ở Nhiễm Thu Diệp cha mẹ nơi đó nói mấy câu. Chỉ cần Vương Khôn bên này không thuận lợi, hắn lại biểu hiện một chút, để cho Vương Khôn tới cầu hắn. Như vậy lấy được chỗ tốt mới là lớn nhất. Đáng tiếc, hắn muộn một bước, không nghĩ tới Vương Khôn tốc độ nhanh như vậy. Vương Khôn cũng thấy Nhiễm Thu Diệp cha mẹ, người ta đối Vương Khôn cũng thỏa mãn, hắn còn có cái gì phát huy được sống. Cô giáo Nhiễm cha mẹ liền không nói gì. Vương Khôn không biết hắn ý nghĩ trong lòng, liền nói, còn có thể nói gì, đương nhiên là đồng ý điều kiện của ta không kém, bọn họ có cái gì coi thường. Diêm phụ quý thở dài, xoay người trở về nhà. Bình thường đại gia cũng không coi Vương Khôn là cán bộ, nhưng không có nghĩa là người bên ngoài không đem Vương Khôn xem ra gì. Xưởng cán thép bảo vệ khoa trưởng khoa, cấp bậc không phải quá cao, nhưng đối rất nhiều người mà nói, đó cũng là cao cao tại thượng nhân vật. Tam đại mụ nghe được hai người nói chuyện, hướng bên ngoài nhìn một cái, tiếc hận nói, đáng tiếc. Sớm biết hai người bọn họ có thể thành, ngươi nên sớm một chút giúp bọn họ dắt dây. Đúng, ngươi trước kia ở cô giáo Nhiễm trước mặt nói Vương Khôn tiếng xấu, cô giáo Nhiễm sẽ không nói cho Vương Khôn đi. Diêm phụ quý sửng sốt một chút, tiếp theo có chút không xác định nói, cũng sẽ không đi. Cô giáo Nhiễm không phải người như vậy. Chờ tự trường, ta gặp được nàng, nói với nàng một tiếng. Vương Khôn cũng không biết Diêm gia hai người già nghị luận, hắn bên này mới vừa về nhà, Điền Hữu Phúc lại tới. Vương Khôn, ngươi cùng cô giáo Nhiễm chuyển thành, tính toán vào lúc nào làm hôn lễ? Cần phải giúp một tay thời điểm, ngươi liền nói một tiếng. Vương Khôn còn chưa kịp nói chuyện, Chu Minh Huy liền mang theo Chu Minh Cường đi bảo, đúng nha. Vừa đúng Minh Cường cũng đang chuẩn bị chuyện kết hôn. Ngươi nếu là cần, chúng ta liền cùng nhau giúp ngươi chuẩn bị. Điền đại ca, Chu đại ca, ta chỗ này cũng không có đặc biệt cần phải chuẩn bị. Nhật kỳ chờ thêm xong Tết xuân lại định. Đến lúc đó, trong nhà cần trước hạn thu thập một chút, còn cần các ngươi giúp một tay. Cái này không hỏi ngươi, đến lúc đó, chúng ta cũng tới cho ngươi giúp một tay. Chu Minh Huy suy nghĩ một chút, liền hỏi, hôn lễ đâu? Ngươi định làm như thế nào? Vương Khôn liền đem ý nghĩ của mình nói ra, đến lúc đó, chúng ta mấy nhà ở chung một chỗ ăn bữa cơm. Thu Diệp sau này ở trong viện, còn cần mấy vị chị dâu giúp một tay chiếu cố. Chu Minh Cường liền nói, Khôn ca, nếu không hai người chúng ta hôn lễ cùng nhau làm đi. Ta cùng Ngọc Hoa thương lượng một chút, cũng không chuẩn bị làm to. Vương Khôn suy nghĩ một chút liền nói, như vậy cũng được. Ta gặp được Thu Diệp, nói với nàng một tiếng, ngươi cũng cùng Lưu Ngọc Hoa thương lượng một chút. Chu Minh Huy nói, cái này không cần thương lượng. Chúng ta vốn là không chuẩn bị mời chúng ta trong viện những người kia. Thật tốt kết hôn, chúng ta cũng không muốn bị bọn họ làm ngổn ngang. Kỳ thực trong viện những thứ kia nhỏ trong suốt, không có nói như vậy không chịu nổi. Nhưng là đâu, cũng không có nghĩa là bọn họ lực tàn phá không được. Bọn họ chẳng qua là không dám xuất đầu, không phải sẽ không quấy rối. Lại cứ trong viện không thiếu ra mặt người, ba cái đại gia, Giả ra, bà cụ điếc, bây giờ còn phải thêm cái trước hứa đại mộng, những thứ này đều là có thể gây chuyện. Dù ai cũng không cách nào bảo đảm, những người này cái nào sẽ nhô ra. Đừng xem Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung rơi đài, đã cảm thấy hai người sẽ trung thực. Trên mặt nổi hai người không dám, sau lưng cũng sẽ không đàng hoàng. Những người này liên hiệp, phát huy lực lượng nhưng là không nhỏ. 136 chương 1359 ba cái đại gia tính kế lẫn nhau chương 1359 ba cái đại gia tính kế lẫn nhau mong muốn chiếm tiện nghi của Vương Khôn, đặc biệt khó khăn, Diêm Phụ Quý liền ngủ không yên giấc. Ở Dịch Trung Hải thúc giục cùng hứa hẹn hạ, Diêm Phụ Quý rốt cuộc đi về phía Lưu Hải Trung nhà. Làm như thế, dĩ nhiên là muốn nâng cao địa vị của mình. Lưu Hải Trung giúp trong nhà hợp vực, thấy Diêm Phụ Quý đi vào, cũng không động tác. Diêm Phụ Quý chỉ có thể tự mình mở miệng, ngươi thế nào ở nhà một mình trong? Lao chị dâu cùng trong nhà hải từ đâu? Lưu Hải Trung hừ một tiếng, đừng cho ta nói bọn họ, người ta leo lên cao chi. Diêm Phụ Quý suy nghĩ một chút, liền hiểu Lưu Hải Trung ý tứ. Trong viện cao chi có hai cái, Vương Khôn bên kia, Lưu gia người cũng đừng nghĩ. Liền Lưu Hải Trung làm những chuyện kia, Vương Khôn không hợp nhau Lưu gia coi như nhân tử. Còn giữ lại cao chi, chính là Hứa Đại Mậu. Nhắc tới Hứa Đại Mậu, trong lòng hắn liền bực mình. Vương Khôn không để cho hắn chiếm tiện nghi, nhưng cũng sẽ không cố ý cho hắn khó coi. Hứa Đại Mậu lại hay, thang quan ngày thứ nhất, không ngờ bắt hắn làm bản đạp. Nếu không phải lo lắng Dịch Trung Hải quá hố, hắn ngày hôm qua liền đáp ứng Dịch Trung Hải yêu cầu, cùng nhau đối phó Hứa Đại Mậu. Không ở nhà càng tốt hơn. Lao Lưu, ta đã nói với ngươi sự kiện. Chuyện gì a? Chuyện tốt. Ta chỉ cần vừa nói ra, ngươi tuyệt đối sẽ cao hứng vô cùng. Lưu Hải Trung lòng nói, bây giờ cái tình huống này, còn có thể có chuyện gì để cho hắn cao hứng? Ngươi trước tiên nói một chút. Diêm Vũ Quý không có nói, mà là trước đưa yêu cầu, ta nói nếu là cao hứng chuyện, chúng ta là không phải nên ăn mừng một cái. Lưu Hải Trung trong lòng biết đây là Diêm Vũ Quý tính toán, chỉ cần ngươi nói là sự thật, mời ngươi ăn cơm không là vấn đề. Nhưng lão Diêm, ngươi cũng đừng chơi ta. Diêm Vũ Quý đã sớm suy nghĩ kỹ, phi thường tự tin nói, lão Dịch túi đầu trước ngươi, ngươi nói đây có phải hay không là chuyện tốt. Lão Dịch túi đầu. Lão Diêm, ngươi đừng bắt ta đùa giỡn. Lão Dịch tính khí có nhiều cố chấp, ngươi làm ta không biết ta. Hắn ngày hôm qua tìm ta, mời ta giúp các ngươi kết hợp một cái, ngươi nói đây có phải hay không là túi đầu trước ngươi. Lưu Hải Trung gật đầu một cái, ngươi muốn nói như vậy, cũng có thể coi như là túi đầu trước ta. Bất quá, cái này thật tốt, hắn túi đầu trước ta làm gì, sẽ không có âm mưu gì đi. Lão Diêm, một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Đạo lý này ngươi hiểu chưa? Ta cùng lão Dịch nhận biết mấy mươi năm, ở trong một viện ở vài chục năm. Lúc còn trẻ, ỷ vào thiên phú tốt, học cái gì cũng nhanh, xem thường người khác. Người đã trung niên, không có hài tử, sốt ruột, lúc này mới có thay đổi. Nhưng là hắn trong xương cố chấp là một chút cũng không thay đổi. Ta lần này gặp xui xẻo, tất cả đều là bị hắn hố. Cái này thật tốt, hắn tại sao phải cúi đầu trước ta? Diêm Phụ Quý tự nhiên sẽ không nói, Dịch Trung Hải nhìn Hứa Đại Mậu khó chịu, tính toán đối phó Hứa Đại Mậu. Hắn lo lắng, Lưu Hải Trung nghe được muốn đối phó Hứa Đại Mậu, liền sẽ không đồng ý dù sao. Lưu Hải Trung mới vừa nói một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Cái này vì sao, còn không đơn giản sao? Ngươi quên, bây giờ là ngày gì? Ngày gì? Tết xuân a. Tết xuân thế nào? Diêm Phụ Quý cười nói, lão Dịch có cái truyền thống. Hàng năm 30 Tết, bất luận xuất hiện chuyện gì, đều phải đem bọn họ mấy nhà tụ chung một chỗ ăn Tết. Ta nhớ được giả Đông Húc lúc còn sống, cũng là tiểu niên, giả Trương Thị trận lão Dịch mắng một ngày. Đổi người bình thường, đã sớm không để ý giả ra. Thế nhưng là lão Dịch đâu, không tới 3 ngày, lại bắt đầu thương lượng cùng giả ra cùng nhau ăn Tết chuyện. Năm nay 30 Tết cũng không ngoại lệ, lão Dịch suy nghĩ cùng trụ nố cùng nhau ăn Tết. Trụ nố đâu, đây không phải là cùng lão Dịch náo mâu thuẫn, lão Dịch sốt ruột. Hắn với ngươi cúi đầu, là hy vọng mượn tay của ngươi đối phó trụ nố. Lưu Hải Trung đầu, không hề thông minh, cộng thêm Diêm Phụ Quý nói chính là sự thật, hắn liền không có hoài nghi, công nhận cách nói này. Cái này lão Dịch, cả đời chỉ biết làm sau lưng tính toán người chuyện. Nói như vậy ngươi đáp ứng. Lưu Hải Trung trong lòng dạng cũng có tính toán, đó chính là Hứa Đại Mậu. Làm một đạt chuẩn quan mê, xem người khác thăng quan phát tài, hắn có thể một chút động tĩnh cũng không có sao. Đó là không thể nào. Lưu Hải Trung mới vừa rồi liền đang suy nghĩ đối phó Hứa Đại Mậu chuyện, một mực không có cân nhắc đến. Vừa đúng Dịch Trung Hải đưa tới cửa, hắn liền quyết định lợi dụng Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải nếu là không hô hắn, bây giờ làm phó chủ nhiệm người chính là hắn. Lần này hắn muốn lợi dụng Dịch Trung Hải, đem Hứa Đại Mậu kéo xuống đài. Hắn bây giờ cũng có điểm tiến bộ, cũng không có đem ý nghĩ của mình nói ra, "Lão Diêm, đây cũng chính là ngươi, ta mới nể mặt ngươi. Đổi thành người khác, ta đã sớm đem hắn đánh ra. Mà thôi, xem ở lão Dịch không có hài tử mức, ta có thể không tính toán với hắn. Ngươi đi nói với hắn, nghĩ phải nói xin lỗi, liền chính thức một chút." Diêm Vũ Quý không nghĩ tới chuyện sẽ thuận lợi như vậy, nhất thời có chút không thoải mái. Hắn suy nghĩ rất nhiều chiêu số còn không dùng ra tới đâu. "Cái này không gấp." Lưu Hải Trung không hiểu hỏi, "Ngươi không phải đáp ứng lão Dịch sao? Tại sao lại không nóng nảy?" "Cái này, a, cái đó, ừm." Diêm Vũ Quý vắt hết đầu óc bắt đầu suy nghĩ đối sách, khoan hay nói, thật để cho hắn nghĩ tới, "Lão Lưu à, bất kể nói thế nào, lão Dịch cũng hố ngươi, cũng bây ta. Nếu là như vậy bỏ qua cho hắn, ngươi có thể cam tâm sao?" Lưu Hải Trung liền bị lượn quanh mơ hồ. Lão Diêm, ngươi rốt cuộc tới làm gì? Phải giúp Lão Dịch cầu tha thứ chính là ngươi, nói không nghĩ buông tha hắn lại là ngươi. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Diêm Phụ Quý trấn an hắn, ngươi đừng có gấp, a, ta chưa nói không để cho ngươi tha thứ hắn, ta nói là không thể dễ dàng như vậy tha thứ hắn. Ta là nghĩ như vậy. Vương Khôn có câu nói tốt, phạm sai lầm sẽ phải chịu phạt. Lão Dịch đem ngươi hố thảm như vậy, Nếu là tùy tiện tha thứ hắn, vậy thì lợi cho hắn quá rồi. Ngươi nhất định phải kéo, để cho hắn nhiều gấp mấy ngày. Thời cổ làm hoàng đế còn giảng cứu ba từ ba để cho đâu. Lần này thế nào cũng phải để cho hắn thường xuyên mời cầu mấy lần. Như vậy mới lộ ra ngươi địa vị cao không phải. Lưu Hải Trung là không hiểu cái gì gọi ba từ ba để cho, liền hỏi Diêm Phụ Quý có ý gì. Diêm Phụ Quý nhỏ giọng cho hắn khoa phổ một cái, nói đây là cổ đại đế vương để tỏ lòng kế vị tính hợp pháp, chỗ chấp hành khiêm nhượng chi lễ. Cái này cũng làm Lưu Hải Trung hưng phấn tìm không thấy Nam Bắc. Quan mục tiêu cuối cùng là cái gì? Đó chính là hoàng đế a, để cho hắn hướng hoàng đế suy nghĩ một chút chấp hành khiêm nhượng chi lễ, mặc dù tính không được thật hoàng đế, cũng có thể để cho hắn qua đã biển. Lão Diêm a, đây chính là bốn cũ a. Hi, ngươi không nói, ta không nói, ai có thể biết ai chúng ta cái này gọi là khiêm tốn đại độ, không là cái gì bốn cũ. Cái kia, lão Lưu, giữa trưa chớ đi, để cho vợ ta chuẩn bị mấy cái thức ăn ngon, hai anh em ta uống vài chén. Chính là Lưu Hải Trung không nói, Diêm Phụ Quý cũng không có ý định đi. Hắn lúc này đến, chính là chuẩn bị ở Diêm Phụ Quý trong nhà hốn một bữa cơm. Rất nhanh, nhị đại mụ cầm giỏ thức ăn trở về nhà. Lưu Hải Trung liền nói, giữa trưa, ta muốn cùng lão Diêm uống vài chén, ngươi làm mấy cái thức ăn ngon. Nhị đại mụ vừa nghe, trong lòng liền mất hứng. Lưu Hải Trung bây giờ kiếm không nhiều, trên người còn đeo sai lầm, tiền lương cầm cũng không cao. Chỉ là suy nghĩ một chút Lưu Hải Trung tính khí, nàng lại không dám nói quá nhiều, ngươi không nói sớm ta liền nhiều mua chút. Dài dòng cái gì, cho ngươi đi ngay. Trong nhà tiền đều là ta kiếm, ta vẫn không thể hoa. Nhị đại mụ chỉ đành cầm lên món ăn, đến bên cạnh cái ao thanh tẩy. Dịch Trung Hải tới đón bà cụ Điết ăn cơm, liền thấy nhị đại mụ ở rửa rau, đến bà cụ Điết trong phòng liền hỏi, lão Lưu gia làm cái gì vậy? Bà cụ Điết liếm môi một cái, còn có thể làm gì? Tiền viện Diêm lão Hà tiện chạy đến nhà nàng nói chuyện. Dịch Trung Hải liền không hỏi, nhất định là Diêm Phụ Quý mượn hắn ngày hôm qua nói chuyện, đến Lưu Hải Trung tới nơi này chiếm tiện nghi. 136 chương 1362 bên chiếm tiện nghi chương 1362 bên chiếm tiện nghi Dịch Trung Hải liền nói, mẹ nuôi, ta cùng Hải Như thương lượng, cơm tất nhiên chúng ta mua heo thịt, gà, lại làm con cá. Thịt heo làm sủi cảo, gà cùng cá làm đồ ăn. Ngươi thấy thế nào? Bà cụ Điết tự nhiên sẽ không có ý kiến, không cần nàng bỏ tiền, là có thể ăn một bữa tốt, còn có cái gì không vui. Tốt, cứ làm như vậy. Đáng tiếc trụ nố dở trứng, cố ý cùng chúng ta náo mâu thuẫn. Bằng không, để cho hắn tự mình tay cầm môi, cho chúng ta làm bữa ăn ngon, thì tốt hơn. Dịch Trung Hải ở phía sau thêm một câu trụ nố tiêu tiền mua thức ăn, kia mới là tốt nhất. Mẹ nuôi, nếu không chúng ta làm như vậy. Thịt gà chúng ta làm một nửa, lưu nửa dưới, chờ trụ nố đến đây, để cho hắn ra tay. Bà cụ Điếc cảm giác được kế hoạch của mình tỷ lệ thành công rất cao, liền đáp ứng. Khoảng thời gian này, trụ nố ở Vương Khôn nhà làm món ăn, so trước kia càng thơm. Mỗi lần nghe tiền viện truyền tới mùi thơm, nàng cũng chịu không nổi. Buổi tối về đến nhà, nước miếng trong miệng cũng không làm, là mang theo nước miếng ngủ. Được, cứ làm như vậy. Dịch Trung Hải thấy bà cụ Điếc dễ nói chuyện, trong lòng cũng cao hứng. Ta mới vừa rồi nghe nói, Vương Khôn cùng cái đó cô giáo nhiệm chuyện định. Ngươi nói. Bà cụ Điếc thở dài, ngươi ý nghĩ, ta cũng biết. Vương Khôn người xấu xa như vậy, cũng không nên tìm người yêu. Thế nhưng là đâu? Đổi tới nói, Vương Khôn tìm người yêu, đối chúng ta cũng có chỗ tốt. Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, hắn kết hôn, đối chúng ta có thể có ích lợi gì? Cái đó cô giáo nhiễm, ta cũng biết qua, vậy thì không phải là cái yêu thuận. Ngươi nha. Bà cụ Điếc dùng ngón tay hư điểm Dịch Trung Hải mấy cái, ngươi nghĩ à Nhiệm Thu Diệp là trụ nố nhìn thấy trước. Vương Khôn ngoài miệng không nói, trong lòng có thể cao hơn sao? Vương Khôn chỉ cần cùng Nhiệm Thu Diệp kết hôn, cùng trụ nố quan hệ cũng sẽ không tốt. Hắn nhưng là cái tiểu nhân, nhất định sẽ cùng Hứa Đại Mậu vậy tính toán trụ nố. Chúng ta chỉ cần giúp trụ nố ra mặt, trụ nố nhất định sẽ cảm kích chúng ta. Lui một bước nói, Vương Khôn kết hôn, sẽ còn để cho trụ nố đến nhà ăn cơm không? Trụ nố cùng Vương Khôn tiếp xúc ít, chúng ta mới có nhiều hơn cơ hội đi thuyết phục giáo dục hắn. Đạo lý là không sai, nhưng Dịch Trung Hải trong lòng chính là không thoải mái. Xem Vương Khôn ngày càng tốt, trong lòng hắn ghen ghét liền không ngừng được. Cùng bà cụ Điếc nhắc tới Vương Khôn hôn sự, là tính toán đòi một đối phó Vương Khôn chủ ý đâu. Kết quả bà cụ Điếc lại còn đồng ý, Dịch Trung Hải đã cảm thấy bà cụ Điếc không thiết tâm, tư tâm quá nặng. Hắn còn cần bà cụ Điếc làm chỗ dựa, liền không nói gì, đỡ bà cụ Điếc về nhà ăn cơm. Làm như thế, cũng là cho đại gia nhìn. Để cho đại gia biết, bất kể đến lúc nào, hắn đều là cái đó hiếu thuận người. Trăm thiện hiếu làm đầu, chỉ cần hiếu thuận, đó chính là người tốt. Trở lại trung viện, Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như ở trong viện rửa rau, liền quyết định cùng Tần Hoài Như thương lượng một chút. Trước tiên đem bà cụ Điếc đưa về nhà, hắn mới ra ngoài. Hoài Như, Vương Khôn cùng cô giáo nhiễm chuyện, ngươi nghe nói đi. Tần Hoài Như lúc này trong lòng đang buồn bực đâu. Nàng không nghĩ tới, Vương Khôn động tác nhanh như vậy, mới cùng Nhiệm Thu Diệp xác định quan hệ, chỉ thấy Nhiệm Thu Diệp cha mẹ, còn trực tiếp đem Nhiệm Thu Diệp cha mẹ làm xong. Vương Khôn càng là không trả lời nàng, nàng lại càng muốn chinh phục Vương Khôn. Nghe nói, cái này cũng không kỳ quái, Nhiệm Thu Diệp nhà gặp phải khó khăn lắm mới tìm được Vương Khôn như vậy thích hợp, như thế nào lại buông tha cho. Dịch Trung Hải vừa nghe, liền cảm thấy có lý. Vương Khôn điều kiện, xác thực nếu so với Nhiệm Thu Diệp tốt hơn rất nhiều. Cứ như vậy, hắn mong muốn phá hư, độ khó liền gia tăng rất nhiều. Hoài Như a, Vương Khôn cũng không phải là người tốt. Cái đó cô giáo nhiễm, bất kể nói thế nào, đều là đồng ngạnh lão sư. Một ngày vi sư, cả đời cha. Ngươi nhưng không thể nhìn nàng nhảy vào hố lửa. Tần Hoài Như ngược lại nghĩ phá hư vụ hôn nhân này, nhưng cũng không có quyết định. Dịch Trung Hải không có biện pháp che chở nàng, Vương Khôn một khi nổi giận, chịu khổ chỉ có thể là nàng. Một đại gia, người ta cũng không nghe ta. Dịch Trung Hải liền nói, ta không lo lắng khác, chỉ sợ nàng là kế tiếp ngươi. Chu Ngô đã sớm coi trọng nàng, nếu là chúng ta ai cũng không có biện pháp bảo đảm, Chu Ngô sẽ không đem tâm tư chuyển tới trên người của nàng. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải lo lắng không phải không có lý. Chu Ngô chính là ở nàng xem mắt thời điểm nhìn nàng một cái, từ nay liền đem ý nghĩ chuyển tới trên người của nàng. Ngay cả tìm người yêu cũng đè xuống tiêu chuẩn của nàng tìm. Nàng cũng lợi dụng Chu Ngô ý đồ kia, gạt gẫm Chu Ngô thành vì nhà bọn họ bỏ ra. Nhiệm Thu Diệp muốn là theo chân nàng học tập, vậy thì phiền toái. Nàng nhưng không có biện pháp bảo đảm, Chu Ngô nhất định sẽ không di tình biệt luyến. Dù sao Chu Ngô thế nhưng là có án cũ. Tần Hoài Như quyết định, chờ thêm xong Tết Xuân, liền nghĩ biện pháp phá hư một cái, thành công, Vương Khôn liền bị một lần đả kích. Không thành công, thì không được công đi. Không phải nàng không cố gắng, thật sự là Vương Khôn không khai hiếu. Chuyện này, nàng cũng không dám nói với Dịch Trung Hải, liền phụ hòa nói, Chu Ngô cũng sẽ không. Dịch Trung Hải nhìn Tần Hoài Như thái độ không tích cực, trong lòng liền càng thêm buồn bực, giữa trưa lúc ăn cơm đều không cảm thấy thơm. Diệp Vũ Quý ở Lưu Hải Trung trong nhà ăn uống no đủ, lại trò chuyện một hồi lâu, mới cười nói tới. Sau khi đi ra, hắn cũng không có vội vã đi Dịch Trung Hải nhà, mà là lặng lẽ trở về nhà của mình. Đợi đến nhanh lúc ăn cơm tối, Diệp Vũ Quý mới đi Dịch Trung Hải nhà, "Lão Dịch, ta giữa trưa đi tìm lão Lưu. Đàm luận hiệu quả không tốt lắm, ta cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi nói. Ta ở nhà suy nghĩ một hồi, hay là quyết định nói với ngươi một tiếng." Dịch Trung Hải vừa nghe, liền phi thường mất hứng. Hắn cũng cùng Lưu Hải Trung nói xin lỗi, Lưu Hải Trung lại còn không đồng ý lão Diệp. Có phải hay không lão Lưu nói lên cái gì quá đáng yêu cầu? Diêm phụ quý thở dài, hắn đảo không có đề cập quá phận yêu cầu, chính là nói không tin ngươi. Ngươi cũng biết, Hứa Đại Mậu lên trước, hắn hai đứa con trai đi theo Hứa Đại Mậu phía sau cái mông, định bợ Hứa Đại Mậu. Lão Lưu đâu, trong lòng cảm thấy Hứa Đại Mậu cái đó vị trí phó chủ nhiệm nên là hắn. Tất cả đều là bởi vì ngươi, hắn mới đem vị trí phó chủ nhiệm ném đi. Ta nói, nghĩ để cho các ngươi hòa hảo, hắn cũng không có để cho ta nói xong. Ai? Lão Lưu người kia, chỉ cần không dính dớp lãnh đạo, chuyện gì cũng dễ nói. Dịch Trung Hải nhất thời cũng không cách nào phân biệt Diêm Phụ Quý lời thật giả. Dựa theo Lưu Hải Trung tính tình mà nói, Diêm Phụ Quý nói nên là thật. Nhưng là đâu, lấy Diêm Phụ Quý bản lãnh, Lưu Hải Trung tuyệt đối không phải là đối thủ. Hứa Đại Mậu cái đó phó chủ nhiệm, còn không biết là đi vây cánh gì đi lên. Hắn a, tuyệt đối ngồi không lâu. Ngươi không có nói với hắn những chuyện này. Nói, mấu chốt là nói vô dụng. Cứ như vậy, Diêm Phụ Quý lại ở Dịch Trung Hải trong nhà hôn một trận cơm tối, hơn nữa còn đáp ứng Dịch Trung Hải, tìm cơ hội lại đi quên nói một chút Lưu Hải Trung. Bà cụ điếc toàn trình không lên tiếng. Chờ Diêm phụ quý rời đi, rồi mới lên tiếng, cái này Diêm lão hà tiện, thật là đem tính toán khắc đến trong xương. Dịch Trung Hải không hiểu hỏi, mẹ nuôi, ngươi có ý gì? Ta hỏi ngươi, Lưu Quan Mê nghe được Hứa Đại Mậu làm phó chủ nhiệm, ý niệm đầu tiên là cái gì? Đương nhiên là đem Hứa Đại Mậu kéo xuống. Dịch Trung Hải trực tiếp trả lời. Bà cụ điếc gật đầu một cái này đúng rồi. Hắn muốn đối phó Hứa Đại Mậu, bản thân lại hết cách rồi, lúc này nghe được ngươi muốn túi đầu, có thể không đáp ứng sao? Mẹ nuôi, ý của ngươi là lão Diêm ở trong đó giở trò? Không tiếp, ta đi tìm hắn tính sổ. Bà cụ điếc bất đắc dĩ nói, được rồi, không phải là một chút thức ăn sao? Không cần thiết cùng hắn so đo cái này. Hắn là nhìn ngươi là phách, Chu Ngô lại không nghe lời, cái này mới tính toán ngươi. Trước hết để cho hắn chiếm chút lợi lộc, sau này lại để cho hắn phun ra. 136 chương 1361 bà cụ điếc phải sống chương 1361 bà cụ điếc phải sống sau này mỗi cái tuần lễ, cho mẹ nuôi thêm một quả trứng gà đi. Lâm lúc ngủ, Dịch Trung Hải đột nhiên nói một câu nói như vậy. Cái này cũng làm một bác gái bị hù không nhẹ. Bọn họ nhiều năm như vậy chiếu cố bà cụ điếc, lúc nào cũng không có hào phóng như vậy qua. Coi như Dịch Trung Hải có tiền nhất thời điểm, cho bà cụ điếc mua xong ăn, cũng là tận lực gạt gẫm Chu Ngô đi làm. Không phải ta không muốn, thật sự là nhà chúng ta thực lực không cho phép. Tiền lương của ngươi bị hàng, ta đây lại bị mẹ nuôi quấn, mong muốn đi ban khu phố làm điểm kiếm tiền linh hoạt cũng không lấy được. Chúng ta bây giờ mỗi tháng trừ đi còn làm mẹ cùng Tần Hoài Như tiền, trên căn bản liền không thừa nổi mấy đồng tiền. Làm như thế, chúng ta không nuôi nổi mẹ nuôi. Dịch Trung Hải thở dài, ta làm sao lại không biết. Nhưng là bất kể thế nào khó khăn, chúng ta cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng mẹ nuôi. Mới vừa rồi nếu không phải mẹ nuôi nhắc nhở, ta đều muốn chúng lao Diêm âm mưu. Ngươi cũng đã biết, nếu là lần này bị lao Diêm tính toán thành công, hậu quả sẽ là cái gì? Là cái gì? Một bác gái xem Dịch Trung Hải, thực tại không hiểu huyền cơ trong đó. Dịch Trung Hải cười khổ nói, ta hỏi ngươi, nhiều năm như vậy, trong viện có người dám như thế tính kế ta sao? Ngươi đừng nói Vương Khôn. Vậy không có. Người khác cũng không phải là đối thủ của ngươi. Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, không phải là đối thủ của ta là một mặt, không dám tính toán ta, mới là căn bản nhất. Ngươi lai, dưới tay ta có chủ nố. Bọn họ nghĩ muốn tính toán, cũng phải cân nhắc một hai. Bây giờ chủ nố không nghe lời, còn cùng ta đối nghịch. Coi như chúng ta có thể để cho chủ nố nghe lời, cũng phải phòng bị hắn một tay. Chúng ta có thể dựa nhất trông cậy vào, còn phải là Hoài Như cùng Đồng Ngạnh. Ở Đồng Ngạnh lớn lên trước, chúng ta chính là trong viện trong mắt những người kia thì mỡ. Ta bây giờ bị Vương Khôn làm thân bại danh liệt, ban khu phố cùng trong xưởng lãnh đạo cũng không tín nhiệm ta. Chúng ta chỉ có thể trông cậy vào mẹ nuôi nhiều sống một đoạn thời gian. Mẹ nuôi sống, trong viện người không muốn bị mẹ nuôi lừa bịp bên trên, cũng không dám thật quá đáng. Những lời này nói rất bi thương. Hai vợ chồng tính toán vài chục năm, chính là vì sợ bị người khác ăn tuyệt hậu. Nào nghĩ tới còn không có lao đâu, liền phải đối mặt cái vấn đề này. Đều tại ta, nếu là ta có thể cho ngươi sinh đứa bé liền tốt, cho dù là nữ nhi đâu. Dịch Trung Hải phát ra một tiếng thở dài, không biết là vì không có hài tử, còn là vì cái gì, ngươi liền không muốn nói như thế nữa. Đời ta, có ngươi đủ. Lão Diêm cùng lão Lưu hài tử ngược lại nhiều, thế nhưng là có một hiếu thuận sao? Cũng may ông trời đợi chúng ta không tệ, để cho chúng ta gặp phải Hoài Như. Chúng ta cho dù có ruột nhi tử, cũng không thể bảo đảm chúng ta con dâu chỉ biết cùng Hoài Như vậy hiếu thuận. Một bác gái xoa xoa nước mắt, ngươi nói đúng, chúng ta phải đem mẹ nuôi chiếu cố tốt. Nàng sống một ngày, chúng ta sau lưng liền có lòng tin. Sau này ta tận lực đem ăn ngon cũng cho mẹ nuôi. Dịch Trung Hải nắm một bác gái tay, ngươi nhà cũng không cần quá làm đoàn chính mình. Chúng ta đem tiền cho mẹ nuôi, kỳ thực không lỗ. Tương đương mẹ trăm năm về sau, nàng tích góp đều là chúng ta. Những tiền kia thả đang lão nương trong tay, so thả ở chỗ này của ta bảo hiểm. Đây là Dịch Trung Hải trong lòng nói. Trong tay hắn nếu là có tiền, Tần Hoài Như tám phần sẽ ngày ngày hướng hắn khóc than. Hắn có thể kiên trì lần một lần hai không cho, lại rất khó kiên trì ba lần không cho. Một khi cho, những tiền kia cũng không là của hắn rồi. Đừng nói Tần Hoài Như vay tiền không trả, chính là Tần Hoài Như nguyện ý trả tiền lại, hắn còn có thể toàn bộ cũng làm cho Tần Hoài Như còn sao. Hai vợ chồng thương lượng xong, liền mang theo Tâm Tư ngủ. Ngày thứ hai, bà cụ điếc thêm lấy được một trứng gà luộc, ngược lại rất ngạc nhiên. Nàng không nói gì, cầm lên liền ăn. Không chỉ có như vậy, một bác gái đối bà cụ điếc chiếu cố càng tỉ mỉ hơn, để cho bà cụ điếc ngày thoải mái lên. Dịch Trung Hải đâu, biết Diêm phụ quý đang tính kế, chẳng qua là ám hiệu một chút, cũng không nói thêm gì. Hắn bây giờ lòng tin chưa đủ, không thể cùng Diêm phụ quý hoàn toàn trở mặt. Huống chi sau này nắm trụ nố, còn phải dựa vào Diêm phụ quý cùng Lưu Hải Trung giúp một tay. Diêm phụ quý thấy Dịch Trung Hải đoán được, chẳng qua là lúng túng nở nụ cười, dừng lại tính toán Dịch Trung Hải. Vì hoàn thành cái gọi là ba từ ba nhường, hắn cũng không có vội vã để cho Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung hòa hảo trở lại. Dịch Trung Hải bên này không chiếm được lợi lộc gì, còn có Lưu Hải Trung bên kia. Năm trước mấy ngày nay, Nhiễm Thu Diệp tình cờ cũng sẽ tới, Vương Khôn không ở nhà, nàng liền mang theo Tuyết Nhi ở trong phòng học tập. Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải hai ngày này cũng không có rảnh tay chấp hành kế hoạch, mà là giúp đỡ chuẩn bị đồ Tết. Lần này bọn họ nhất định phải đem trụ nố gạt gẫm trở lại. Trụ nố thời là thu được khó được thanh nhàn. Năm trước thời điểm, an tiết chuyện đều là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như làm chủ, hắn phụ trách bỏ tiền cùng chân chạy. Năm nay không có hai người này đốc thúc, Hà Vũ Thủy cũng không có trở lại, hắn liền qua một ngày là một ngày, không có bất kỳ chuẩn bị nào. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như thấy được, cũng không nghĩ nhắc nhở. Bọn họ ngược lại vui lòng trụ nố làm như thế, chờ 30 Tết, đại gia cũng tưng bừng rộn rã, cũng chỉ có trụ nố nhà vắng ngắt thời điểm, mới là bọn họ phát huy thời cơ tốt nhất. 30 Tết buổi sáng, Hà Vũ Thủy cùng Lý Vệ Quốc đến rồi một chuyến, mang theo không ít vật. Tới trước Vương Khôn nhà, buông xuống một bộ phận. Khôn ca, những thứ này đều là chúng ta chuẩn bị. Vương Khôn không có cự tuyệt, lấy ra hai bình rượu cùng một ít trái cây điểm tâm, đưa cho bọn họ, vật của các ngươi, ta nhận lấy. Những thứ đồ này, các ngươi cũng lấy về. Hai người cũng không có từ chối, thu bỏ vào thứ gì đó, trước đặt ở Vương Khôn trong nhà. Hà Vũ Thủy liền hỏi, Khôn ca, ngươi cùng cô giáo Nhiễm chuyện, lúc nào làm? Qua năm sau, tìm thích hợp ngày. Hà Vũ Thủy gật đầu một cái, như vậy cũng tốt. Có cô giáo Nhiễm, Tuyết Nhi cũng có thể được rất tốt chiếu cố. Nhớ tới đi theo trụ nố sinh hoạt ngày, Hà Vũ Thủy cũng không biết nói thế nào. Những ngày đó, nàng thế nhưng là nhận hết đau khổ. Hai người xách theo vật đến trụ nố trong phòng, thấy trụ nố trong phòng loạn cùng ổ heo vậy, ca, ngươi cũng không biết thu thập một chút sao? Ta mới mấy ngày không có tới, nhà của ngươi liền loạn thành như vậy. Trụ nố không quan tâm nói, có thể ở người là được, lại nói cũng ở không được mấy ngày, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Hà Vũ Thủy liền nói, được, ta cũng không quản được ngươi. Ta đừng nói, ta cùng Vệ Quốc đi Bảo Định, ba ta ngày trôi qua không sai. Ngươi chớ ở trước mặt ta nói hắn. Được, ta không đề cập tới. Những thứ này là ta từ trong nhà mang đến vật. Những thứ này là sủi cảo, biết một mình ngươi không thích làm, ta liền chuẩn bị xong cho ngươi đưa tới. Tối hôm nay ngươi luộc rồi ăn. Còn có ta từ Bảo Định mang đến thịt lửa, chính ngươi làm đi. Chu Nô cái này mới hài lòng cười một tiếng, ngươi trước cho ta cất xong. Buổi tối ta không ở nhà ăn. Ngươi không ở nhà ăn, ngươi phải đi nơi nào? Chu Nô đắc ý nói, đại lãnh đạo trở lại rồi, để cho người cho ta mang lời nói, hôm nay đi qua giúp đỡ làm đồ ăn. Ngươi nếu tới tối nay, ta liền khóa cửa rời đi. Hà Vũ Thủy biết, đại lãnh đạo ở Chu Nô trong lòng địa vị không thấp. Suy nghĩ để cho Chu Nô tiếp xúc đại lãnh đạo, dù sao cũng so tiếp xúc Dịch Trung Hải những người này tốt. Ngươi nếu đi đại lãnh đạo nhà, thế nào cũng không biết đem mình thu thập sạch sẽ một chút. Ý y phục của ngươi cũng không tắm. Chu Nô lung túng nói, ta đây không phải là quên sao? Không có sao, ta một hồi chọn một món sạch sẽ. Hà Vũ Thủy im lặng xem Chu Nô, ngươi không ngại mất mặt ta chính ngươi không vui tắm, hoa năm hào tiền tìm tam đại mụ, nàng khẳng định dựa cho ngươi sạch sẽ. Còn có, cái này bao là ta làm cho ngươi quần áo, ngươi mặc bộ này đi qua đi. Chu Nô một bên ngại Hà Vũ Thủy dài dòng, một bên hưởng thụ Hà Vũ Thủy chiều cố. 136 chương 1362 30 Tết chương 1362 30 Tết Hà Vũ Thủy thả thứ tốt, giúp đỡ Chu Nô đơn giản thu thập một chút nhà, liền rời đi. 30 Tết, nàng cũng không dễ dàng, nhà chồng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Đây cũng chính là nàng trong túi có tiền, ở nhà chồng lòng tin chân. Không phải bà mới sẽ không đồng ý nàng từ trong nhà cầm nhiều đồ như vậy tới. Chu Nô cũng không có ở trong phòng dừng lại, mặc vào Hà Vũ Thủy cho quần áo, liền khóa cửa lại. Bên ngoài, Tần Hoài Như đang cần lao chuẩn bị cơm tất nhiên. Ra sức như vậy, tất cả đều là giữ lại cho Chu Nô nhìn. Thế nhưng là Chu Nô đi ra, lại không có nhìn, để cho nàng có chút thất vọng. Chu Nô, tỷ nhìn ngươi ăn Tết cũng không chuẩn bị bận, muốn không hãy cùng tỷ cùng một đại gia cùng nhau qua đi. trước kia đều là chúng ta ăn ngươi chuẩn bị, năm nay những thứ đồ này đều là tỷ chuẩn bị. Chu Nỗ cũng không biết bọn họ tính toán, nhưng là bản năng không muốn nói cho Tần Hoài Như, hắn muốn đi ra ngoài.
Không cần, Vũ Thủy mới vừa rồi cho ta đưa không ít thứ, đủ ta một người ăn.
Tần Hoài Như có chút thất vọng, nhưng cũng không có quá để ý Chu Nỗ là đầu bếp, xưởng cán thép năm trước chiêu đãi lại đặc biệt nhiều. Nàng chuẩn bị những vật này đối Chu Nỗ xác thực không có quá lớn sức hấp dẫn. Mong muốn hấp dẫn Chu Nỗ, không thể dựa vào cái này một ít thức ăn vật, phải dựa vào hoan lạc không khí. Chờ đến tối, bọn họ bên này tương bừng rộn rã qua Tết thời điểm, Chu Nỗ mới có thể cảm thấy cô độc. Chỉ mới nghĩ mình sự tình tình, cũng không hề để ý Chu Nỗ y phục trên người, càng không cảm thấy Chu Nỗ 30 Tết sẽ ra ngoài. Hà Vũ Thủy cũng đem đồ vật đưa tới, hắn khẳng định phải ở nhà ăn Tết. Chu Nỗ trực tiếp đi tới tiền viện, hướng Vương Khôn nhà nhìn một cái, sẽ phải rời khỏi. Diêm Phụ Quý thấy được, liền nói: "Chu Nỗ, năm mới, ngươi cũng đừng gây chuyện. Vũ Thủy đang Vương Khôn trong nhà đâu, ngươi không nhìn tới nhìn." Lần này Diêm Phụ Quý ngược lại không có tính toán. Giống như hắn nói như vậy, năm mới muốn vui mừng điểm. Chu Nỗ cũng không có không cho Diêm Phụ Quý mặt, tam đại gia, ta cũng không gây chuyện. Ta đây là đi ra ngoài có chuyện. Diêm Phụ Quý hướng bốn phía nhìn một cái, ngươi muốn hại chết ta a, nói không thể gọi tam đại gia. Chu Nỗ hừ một cái, ta liền thề, nhìn Hứa Đại Mậu cháu trai kia có thể làm gì ta. Hắn nằm mơ muốn đem ta đuổi ra canteen, kết quả đây, ta một chút việc cũng không có, hắn còn bị Lý chủ nhiệm dạy dỗ một trận. Chu Nỗ, ngươi chờ cho ta, ngươi sẽ biết tay một ngày kia. Hứa Đại Mậu khoác áo khoác đi ra. Từ làm phó chủ nhiệm sau, Hứa Đại Mậu liền thích khoác áo khoác, cảm giác như vậy có thể biểu hiện hắn cùng người khác bất đồng. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, Hà Vũ Thủy cùng Lý Vệ Quốc đi nhanh lên đi ra. Hứa Đại Mậu, năm mới, ngươi theo ta ca liền không thể yên ổn một cái sao? Hứa Đại Mậu liếc nhìn Lý Vệ Quốc, cười một tiếng, được, Vũ Thủy muội tử, mặt mũi của người khác ta có thể không cho, mặt mũi của ngươi không thể không cấp. Ta cũng không cùng Chu Nỗ so đo. Chu Nỗ có chút khinh phục, muốn nói chuyện, bị Hà Vũ Thủy trừng mắt một cái, liền cho nén trở về. Ca, ta cùng Vệ Quốc phải rời đi. Chu Nỗ gật đầu một cái. Đại gia liền thấy Chu Nỗ đi theo Hà Vũ Thủy hai vợ chồng rời đi, cũng cho là hắn là đi ra ngoài đưa muội muội em rể, chẳng ai nghĩ tới, Chu Nỗ là đi ra ngoài không trở lại. Chu Nỗ đến đầu ngõ, hay cùng Hà Vũ Thủy hai vợ chồng tách ra, ngồi lên xe điện đi đại lãnh đạo nhà. Đến đại lãnh đạo trong nhà, đại lãnh đạo phu nhân liền đem Chu Nỗ dẫn tới phòng bếp. Chu Nỗ, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Chu Nỗ cười nói, điều này sao có thể? Đại lãnh đạo trở lại rồi, ta chính là có chuyện lớn bằng trời, cũng muốn đi qua. Không dối gạt ngài nói, ta đặc biệt nhớ cùng đại lãnh đạo nói chuyện tâm tình. Các ngươi rời đi khoảng thời gian này, ta gặp phải không ít chuyện, tự mình một người tính toán bậy bạn, cái gì cũng không có suy nghĩ hiểu. Đại lãnh đạo phu nhân liền nói, hôm nay cũng không đúng dịp. Bên trong đến rồi rất nhiều bạn cũ, ta cũng không dám tiến lên. Chu Nỗ cười nói, không có sao, ngược lại ta chỉ có một người, lúc nào đều có thể. Ngươi không đi trở về. Vậy ngươi kia thân mãi mãi, một đại gia cùng Tần quả phụ làm sao bây giờ? Chu Nỗ cười cười xấu hổ, ngài cũng đừng nói cái này chuyện. Ta theo chân bọn họ đã sớm xích mích. Ta nghĩ nghĩ, hay là ngài và đại lãnh đạo nói đúng. Ta trước kia làm sai. Đại lãnh đạo phu nhân đã tới hứng thú, tò mò hỏi, ngươi nói nhanh lên, chúng ta rời đi khoảng thời gian này, ngươi cũng xảy ra chuyện gì? Chúng ta lấy trước như vậy cùng ngươi nói, ngươi cũng không tin. Chu Nỗ liền nói, cái này có chút không thích hợp đi. Ta còn muốn cho đại lãnh đạo làm đồ ăn đâu. Không thể làm trễ nải đại lãnh đạo ăn cơm không phải. Như vậy, chúng ta trước làm đồ ăn. Chờ làm xong món ăn, ta thật tốt cùng ngài nói một chút. Ngài cũng cho ta đề nghị một chút. Đại lãnh đạo phu nhân lúc này mới nhớ tới, trên người nàng còn có nhiệm vụ đâu, nhìn ta cái này lỗ bóc. Ngươi nói đúng, trước chuẩn bị thức ăn. Muốn là chuẩn bị không chu toàn, đại lãnh đạo nhưng là sẽ phát cáu. Ngươi xem một chút, còn cần mua cái gì, ta cái này đi cơ quan phục vụ xã. Chu Nỗ liền nói, có hay không giảm bọn gà a, ta cho đại lãnh đạo làm đạo món ăn mới. Được, ngươi trước ở chỗ này vội vàng, ta cái này đi cơ quan phục vụ xã nhìn một chút. Được. Bếp sau bên này có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, ngài yên tâm. Đại lãnh đạo phu nhân đối Chu Nỗ hay là rất tín nhiệm, không phải cũng sẽ không đem hắn tìm đến làm đồ ăn. Lập tức liền cầm giỏ thức ăn, đi mua thức ăn. Bên trong tứ hợp viện, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như trong lòng có dự cảm xấu. Chu Nỗ từ cùng Hà Vũ Thủy rời đi, liền chưa có trở về. Bọn họ chuẩn bị những thứ kia bài, nhưng không có biện pháp chấp hành đi xuống. Một đại gia, Chu Nỗ sẽ không theo Vũ Thủy qua bên kia qua lễ. Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, không thể nào. Chu Nỗ như vậy muốn mặt người, không thể nào mặt dày đi Vũ Thủy nhà chồng ăn cơm. Có phải hay không trong xưởng có chiêu đại a, năm ngoái 30 Tết, trong xưởng không phải cũng tăng ca sao? Đúng, ngươi đi Hứa Đại Mậu nhà hỏi một chút, nhìn Hứa Đại Mậu có ở nhà không. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút cũng đúng, Hứa Đại Mậu là trong xưởng phó chủ nhiệm, có hay không chiêu đãi, hắn cũng rõ ràng. Đến hậu viện, thấy Hứa Đại Mậu không ở nhà, nàng an tâm một ít, Hứa Đại Mậu đâu? Thì, ngươi tìm Đại Mậu chuyện gì? Ngươi chớ suy bảo, ngươi liền nói với ta hắn người ở nơi đó. Lúc ban ngày nói phải đi ra ngoài một chuyến, cũng không có nói cho ta biết lúc nào trở lại. Có phải hay không hôm nay trong xưởng có chiêu đãi a? Cái này ta thật không biết. Có thể có đi, ngươi cũng biết Đại Mậu bây giờ là trong xưởng lãnh đạo, tương đối bận rộn. Tần Hoài Như thấy thực tại hỏi không ra cái gì, liền ý thẩm chấp nhận trong xưởng có chiêu đãi. Sau đó trở về thì nói với Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải cũng hết cách rồi, trong xưởng chiêu đãi, hắn không có biện pháp ngăn, không có sao, chúng ta trước làm đồ ăn, làm xong, nói không chừng Chu Nỗ liền trở lại. Tần Hoài Như cũng không có chiêu, liền bắt đầu chuẩn bị làm đồ ăn. Làm xong món ăn, cũng chưa ăn, mà là vì kế hoạch cũng ở nơi nào chờ. Đến 6 giờ rưỡi, Hứa Đại Mậu mới đung đưa trở lại. Tần Hoài Như tiến lên ngăn hắn lại, "Hứa Đại Mậu, ta hỏi ngươi, Trụ Nô đâu?" Hứa Đại Mậu tức giận nói, "Ta làm sao biết hắn đi nơi nào? Chẳng lẽ Trụ Nô năm mới, người ném đi? Không là ở cái nào tiểu quả phụ trong chăn đi?" Dịch Trung Hải không dám ra mặt, chỉ có thể bà cụ điếc ra mặt, "Hứa Đại Mậu, ta hỏi ngươi, Trụ Nô có phải hay không ở trong xưởng làm chiêu đãi?" Hứa Đại Mậu lo lắng bị bà cụ điếc lừa bịp bên trên, không dám đắc tội bà cụ điếc, xưởng cán thép có chiêu đãi, ta thế nào không biết. Lại nói, chính là có chiêu đãi, đó cũng là giữa trưa. 30 Tết, đại gia tất cả về nhà cùng người nhà đoàn tụ, ai sẽ ra tới a, thật là không giải thích được. Thừa dịp mấy người ngẩn ra thời gian, Hứa Đại Mậu mau chóng rời đi về nhà. 136 chương 1363 đối bảo định hoài nghi chương 1363 đối bảo định hoài nghi chương 1363 đối bảo định hoài nghi vì tốt hơn hấp dẫn chủ nố, bọn họ đem cơm tất nhiên an bài ở Dịch Trung Hải trong nhà. Nơi này rời chủ nố nhà gần đây. Bây giờ một đám người ngồi ở bên cạnh bàn, trên mặt đen so bao công cũng lợi hại. Ba đứa hài tử cũng thành thành thật thật không nói lời nào, trơ mắt nhìn thức ăn trên bàn. Đồng ngạnh cái đó trứng phượng hoàng, liếc nhìn mặt đen Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc, cũng không dám quấy rối. Cuối cùng, hay là giả Trương thị đầu sắt, đề nghị, nếu không chúng ta ăn cơm trước. Hải tử cũng đói bụng lắm. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ thở dài, mẹ nuôi, người tính không bằng trời tính. Thế nào cũng không nghĩ ra trụ nố tên con kia, 30 Tết cũng không trở lại. Thật là học xấu. Chúng ta đừng đợi, ăn cơm đi. Bà cụ điếc trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng không có quá nhiều. Không có cơ hội gạt gẫm trụ nố, nhưng là đâu, cũng có thể ăn một bữa hài lòng cơm tất nhiên, đối với nàng mà nói cũng là không sai. Ăn cơm đi. Bà cụ điếc ra lệnh một tiếng, còn không có động chiếc đũa, giả Trương thị liền cầm lên chiếc đũa, gắp một khối nàng đã sớm nhìn chằm chằm thịt, thả vào trong miệng. Đồng ngạnh là giả Trương thị dạy dỗ ra, nhìn một cái nhất thời nóng nảy, cũng là nhanh chóng xốc lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Tiểu đương tuổi tác cũng không nhỏ, đi theo đồng ngạnh học, cũng là ăn một miếng. Huệ Hoa thấy được ca ca tỷ tỷ cũng ăn bật, liền có chút nóng nảy, càng là sốt ruột, lại càng không ăn được. Ủy khuất ngồi ở chỗ đó, cũng sắp muốn khóc. Hay là Tần Hoài Như cho nàng gắp một miếng thịt, thả vào trong chén, mới đem nước mắt nghẹn trở về. Bà cụ điếc nhìn một cái người nhà họ giả ăn nhanh như vậy, cũng không nói hoài tới cái khác, nhanh chóng bắt đầu ăn đứng lên. Nàng răng lợi không tốt, vừa ăn, vừa mắng làm đồ ăn Tần Hoài Như. Chủ nỗ làm đồ ăn thời điểm, sẽ cân nhắc đến nàng răng lợi vấn đề, đem thịt làm mềm một ít, không ảnh hưởng nàng ăn. Tần Hoài Như kỹ thuật không được, không có cân nhắc nhiều như vậy, huống chi nàng cũng không tâm tư cân nhắc những thứ kia. Mục đích hôm nay là gạt gẫm chủ nỗ, ai có tâm tư quan tâm bà cụ điếc ăn thế nào? Lại nói, không cắn nổi thịt, còn không cắn nổi sủi cảo sao? Sủi cảo bên trong cũng có thịt, không cần thiết phi nhìn chằm chằm trong cái mâm món ăn. Dịch Trung Hải thở bắn than dài uống rượu, trong đầu suy nghĩ lung tung. Hắn thậm chí cũng muốn chủ nỗ có phải hay không cùng Hà Vũ Thủy cùng đi Bảo Định, cùng Hà Đại Thanh đoàn viên đi. Càng muốn, lại càng thấy được có thể, hắn liền nói ra. Trong phòng mấy cái lớn người nhất thời sửng sốt, liền giả Trương thị cũng dừng lại ngấu nghiến. Chủ nỗ nếu là đi Bảo Định, đối bọn họ mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Giả gia đã sớm coi trọng Hà gia nhà, hai mẹ chồng nàng dâu cũng chế định đối phó kế hoạch của chủ nỗ. Bọn họ có thể gạt gẫm chủ nỗ, đem nhà nhường lại, cũng không nắm chặt để cho Hà Đại Thanh đồng ý Tần Hoài Như chưa từng thấy qua Hà Đại Thanh. Nàng gả lúc tiến vào, Hà Đại Thanh đã đi chắc chắn bảo vệ. Vì vậy hắn đối Hà Đại Thanh không hiểu rõ, không có giả Trương thị đối Hà Đại Thanh sự sợ hãi ấy. Nhưng mà, từ Dịch Trung Hải năm ba câu trong, nàng cũng có thể đoán được, Hà Đại Thanh không phải cái tốt gặp nhau. Dịch Trung Hải thậm chí ở bên thai nàng nói qua, thật may là nàng đến tứ hợp viện thời điểm, Hà Đại Thanh đã rời đi. Đây không phải là Dịch Trung Hải nói càn, hắn là thật may mắn. Ban đầu dùng bạch quả phụ cám dỗ Hà Đại Thanh, lợi dụng chính là bạch quả phụ xinh đẹp. Nhưng bạch quả phụ lại đẹp, cũng không sánh bằng 18 tuổi Tần Hoài Như. Chu Ngô thấy được Tần Hoài Như cũng đi không nổi. Hà Đại Thanh thế nhưng là trụ nố cha ruột, khẳng định cũng đi không nổi. Khi đó, hắn lại dùng bạch quả phụ cám dỗ Hà Đại Thanh, cơ hội thành công liền không lớn. Nếu là dùng Tần Hoài Như cám dỗ, Dịch Trung Hải cũng không nỡ. Một đại gia, nên không thể nào đâu. Trụ nố kia tính tình, sẽ không dễ dàng cúi đầu. Nghĩ đến trụ nố cố chấp tính tình, Dịch Trung Hải trong lòng lại có chút an ủi. Hắn vài chục năm như một ngày gạt gẫm trụ nố, không phải một chút thành quả cũng không có. Trụ nố tính tình đã giữ thành, không là người khác nói vài lời, liền có thể cải biến được. Chó không đổi được đức cức. Một điểm này tự tin. Hắn vẫn có. Chẳng qua là, bây giờ rất nhiều chuyện cũng sẽ vượt qua dự tính của hắn, để cho hắn có chút không xác định. Có lẽ đi. Ngày mai ta đi địa báo cục, cho thêm bạch quả phụ phát cái địa báo, hỏi hỏi một chút. Một bác gái liền nói, ngươi cũng đừng đi phát. Hơn một năm nay, ngươi hướng Bảo Định phát bao nhiêu địa báo. Cái đó bạch quả phụ một phong thư cũng không có trở về. Ta nhìn nàng có thể xảy ra chuyện. Cái đó bạch quả phụ cũng không phải là người tốt, nói không chừng bị người khác bắt được cái trôi. Dịch Trung Hải không nhịn được trong lòng lửa giận, hướng về phía một bác gái giống một tiếng. Hắn ghét nhất liền là người khác nói những thứ này. Bạch quả phụ có thể có nhược điểm gì, không phải là giúp đỡ nam nhân giải quyết một cái nhu cầu sao? Một bác gái ủy khuất ngồi ở chỗ đó, không nói câu nào. Trước mặt nhiều người như vậy, Dịch Trung Hải lại không tốt xin lỗi, chỉ có thể làm không thấy được. Bà cụ điếc đội vàng hòa giải, "Trung Hải, ngươi giống cái gì giống?" Thúy Lan lời nói mặc dù không thích hợp, nhưng ngươi cũng không cần thiết đối với nàng phát cáu. Hơn nữa nàng nói cũng không sai, bạch quả phụ nơi đó khẳng định xảy ra vấn đề. Hà Vũ Thủy cũng đi Bảo Định xem qua Hà Đại Thành, chuyện lớn như vậy, nàng không có chút nào biết, khẳng định không đúng. Dịch Trung Hải trong lòng cũng có sự hoài nghi này, nhưng là hắn không muốn tin tưởng sự hoài nghi này. Bạch quả phụ tác dụng
chính là coi Hà Đại Thanh là bỏ già, vắt kiệt Hà Đại Thanh máu, ăn Hà Đại Thanh thịt, không để cho Hà Đại Thanh trở lại ảnh hưởng hắn dưỡng lao kế hoạch. Bạch quả phụ bên kia còn có hai đứa con trai, ban đầu tìm hắn chính là coi trọng hắn không có nhi tử, muốn cho hắn kết bọn. Hắn mặc dù không thôi Bạch quả phụ, nhưng tuyệt đối sẽ không cho người khác kết bọn, quay đầu liền đưa cái này vĩ đại sự nghiệp giao cho Hà Đại Thanh. Bạch quả phụ đối Hà Đại Thanh cũng rất vừa ý, ở nuôi hải tử phương diện này, Hà Đại Thanh cái đó đâu biết, so hắn cái này thợ muội càng thêm thích hợp. Có Hà Đại Thanh, trong nhà hải tử liền nói không. Nếu là hắn Bạch quả phụ, vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho Hà Đại Thanh bay đi. Bảo định rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ta nhất định phải hỏi rõ mới được. Mẹ nuôi, Hà Đại Thanh tuyệt đối không thể trở về bờ gì. Bà cụ Điếc cũng công nhận cách nói này. Ban đầu buộc Hà Đại Thanh rời đi kế hoạch đã ra ánh sáng. Hà Đại Thanh nếu là trở lại, nhất định sẽ gây sự với nàng. Chính là không gây sự với nàng, cũng sẽ đoạn mất nàng gạt gẫm cơ hội của chủ nố. Ngươi cũng không nên quá nóng lòng. Hà Đại Thanh hơn một năm cũng chưa trở lại, liền nói rõ quả phụ hay là buộc hắn. Hắn không lại đột nhiên trở lại. Bất quá, quả phụ cũng không có thứ tốt, nói không chừng Bạch quả phụ cố ý làm như vậy, liền làm muốn cho ngươi đi tìm nàng, bồi thường nàng. Hà Đại Thanh gửi trở lại những tiền kia, Bạch quả phụ không biết thì thôi, một khi biết, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Giả ra hai cái quả phụ trong lòng hướng về phía bà cụ Điếc chửi mắng. Chúng ta là quả phụ không giả, ngươi cái này bà già đáng chết thì không phải là quả phụ sao? Đều là quả phụ cần gì phải làm khó quả phụ. Dịch Trung Hải cũng là đối bà cụ Điếc ý kiến rất công nhận. Ban đầu Bạch quả phụ mang theo Hà Đại Thanh rời đi bảo định trước, còn uy hiếp hắn, từ hắn nơi này muốn hơn 100 đồng tiền. Hắn không còn xoắn suýt những thứ kia, chào hỏi mọi người cùng nhau ăn cơm. Trên bàn những thức ăn này, thế nhưng là hoa hắn không ít tiền. Lần này hoa nhiều như vậy, tương lai một đoạn thời gian sẽ phải thắt lưng buộc bụng. Lần này nhất định phải thật tốt ăn một bữa lại nói. Trong phòng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, tất cả đều hóa thân túi cơm, chăm chú ăn cơm. So sánh với Dịch Trung Hải nhà bực, những người khác nhà không khí cũng không tệ. Phần lớn người ta cũng chuẩn bị phong phú cơm tất nhiên, trừ Diêm gia. Diêm phụ quý nắm giữ nhất quán tính toán, cơm tất nhiên liền làm hai lạng thịt, bao có một chút sủi cảo. Món ăn thời là trong nhà đồn cải trắng cùng dưa tiệu muối. 136 chương 1364 đại lãnh đạo phu nhân dạy dỗ chương 1364 đại lãnh đạo phu nhân dạy dỗ chương 1364 đại lãnh đạo phu nhân dạy dỗ đại lãnh đạo phu nhân mang theo đầy bụng tức giận, trở lại phòng bếp, chú nố, gà tây chân không có mua. Kia cơ quan phục vụ xã người à, đối ta phất lệnh, nói với ta, 30 Tết đều đóng cửa, liền đem ta đuổi. Đi qua, cũng tranh cướp giành giật hướng nhà chúng ta đưa. Chú nố một bên xào rau, vừa nói, sụp đổ sinh khí này, lao tỉ tỉ, người cứ như vậy. Lại nói, ngày trước kia thân phận gì a người này một làm trong họ. Không thích đứng cũng bình thường. Khi, cái gì không thích đứng a ta a, cũng thích đứng. Một năm này, ta phụng bồi thủ trưởng ở phương Nam, chuyện gì đều muốn bận tâm. Khỏi nói có nhiều mệt mỏi. Nhưng mà, thân thể tốt hơn nhiều, đầu cũng không đau, huyết áp cũng không cao. Lao tỉ tỉ, nghĩ như vậy là được rồi. Chú nố múc thức ăn ngon, liền nói, Lao tỉ tỉ, thân thể tốt, so cái gì cũng trọng yếu. Thức ăn này là ta đưa vào đi, hay là ngài bắt đầu vào đi. Ta đi đưa. Bên trong không biết nói chuyện gì đâu, ngươi tại bực này sẽ. Được. Đại lãnh đạo phu nhân rất nhanh liền đem thức ăn đưa đi vào, lại trở về phòng bếp, chú nố, một năm này không thấy, tài nấu nướng của ngươi lại để cao. Mới vừa rồi thủ trưởng còn khích lệ ngươi đây. Chú nố có chút lúng túng, đó là tay nghề của ta để cao a không dối gạt ngươi nói, ta cùng những người kia đoạn tuyệt quan hệ sau, trong tay có tiền, mua một chút tài liệu, bản thân xứng bí truyền. Ngươi sẽ còn bí truyền a? Nhà chúng ta ba đời đầu bếp, cũng coi là đầu bếp thế gia, bí truyền là tổ tông truyền xuống. Đại lãnh đạo phu nhân liền gật đầu một cái, ngươi nhà, nếu là sớm làm như vậy, tiền lương cái gì, đã sớm tăng. Cũng không đến nỗi bây giờ còn là cái cấp 8 đầu bếp. Đúng, ngươi bây giờ tiền lương hay là như vậy điểm sao? Chú nỗ thở dài, lao tỉ tỉ, ta trước kia không phải không hiểu chuyện sao. Lớn như vậy, chỉ có ngài và đại lãnh đạo sẽ nói với ta như vậy thiết tâm. Ta trước kia đắc tội quá nhiều người, người người cũng cho ta ngắn chân. Có thể làm cái cấp 8 đầu bếp, ta liền thỏa mãn. Đại lãnh đạo phu nhân chỉ biết nói, cái này muốn lúc trước, tiểu dương làm trưởng xưởng thời điểm, ta nói với hắn một tiếng là có thể chiếu cấu ngươi. Bây giờ các ngươi xưởng kia cái gì lý chủ nhiệm, ta nhưng không nói nên lời. Lao tỉ tỉ, ngài có lòng này. Ta liền rất cảm tạ ngài. Bất quá thật không cần thiết. Ta đối cuộc sống bây giờ thật hài lòng. Hài lòng? Ngươi không có ý định tìm người yêu rồi? Chú nỗ nụ cười trên mặt biến mất, ta đương nhiên muốn tìm, thế nhưng là người ta cũng coi thường ta. Ta bây giờ cũng không biết làm sao bây giờ. Đại lãnh đạo phu nhân liền nói, ngươi nói cho ta một chút, ta giúp ngươi tham mưu một chút. Chú nỗ không có dấu dếm, liền đem những chuyện này cùng đại lãnh đạo phu nhân nói. Hắn mong muốn tìm đại lãnh đạo giải hoặc, nhưng cũng biết những gia trưởng này trong ngắn, đại lãnh đạo không có hứng thú. Đại lãnh đạo phu nhân trình độ không cao, nhưng có thể giúp hắn gõ cổ vũ. Đại lãnh đạo phu nhân nghe chủ nố trải qua, thỉnh thoảng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đang nghe chư bát giới hắn gì hai biến thành đại mỹ nữ thời điểm, không nhịn được ha ha phá lên cười. Ngươi có phải hay không đặc biệt hối hận? Chủ nố đã bị người khác nhạo báng thói quen, Lưu Lam sẽ cầm chuyện này chê cười hắn hơn một tháng. Hối hận, thế nào không hối hận? Thế nhưng là, lão tỷ tỷ, cái này thật không đoán ta. Lưu Ngọc Hoa 1m7 chiều cao, còn cao hơn ta một chút, thể trọng hơn 200 cân, ta đoán cũng mo hơn 300 cân. Ngài nói, một người như vậy đứng ở trước mặt ta, ngươi coi thường có phải hay không? Chủ nố cười hắc hắc, gật đầu một cái. Đại lãnh đạo phu nhân liền nói, cái này kêu là người không thể xem bề ngoài. Người ta mập thời điểm, các ngươi coi thường. bây giờ người ta trở nên đẹp, tự nhiên cũng coi thường các ngươi. Các ngươi viện cái đó gọi Chu Minh Cường tiểu tử cũng không tệ, không có chê bai người ta Lưu Ngọc Hoa. Người ta bất ly bất khí, mới có thể ôm mỹ nhân về. Chu Ngô Phi thường đồng ý, lão tỷ tỷ, ngươi nói thật là khắc sâu. Ta vốn là trong lòng còn có chút không thoải mái. Lưu Ngọc Hoa trước cùng ta xem mắt, kết quả đây, muốn gả cho trong một viện người. Trong lòng ta có chút không được tự nhiên. Để ngươi vừa nói như vậy, trong lòng ta còn dễ chịu hơn nhiều. Người ta có thể có cái kết quả này, là người ta duyên phận. Ta a, chỉ có thể nói có mắt không trọng. Đại lãnh đạo phu nhân liền nói, ngươi đây, cũng không cần nói như vậy. Người đều có phạm sai lầm thời điểm. Phạm sai lầm không đáng sợ, chỉ cần đưa cái này dạy dỗ nhớ là được. Ngươi lại nói cho ta một chút chuyện kế tiếp. Chu Nỗ lại nhắc tới Nhiễm Thu Diệp, kể lại cái này, mới là hắn buồn bực nhất. Đại lãnh đạo phu nhân lần này thật sự tức giận rồi, những người kia làm sao có thể làm như vậy? Ta còn nhớ ngươi cho kia cái gì Dịch Trung Hải cầu tha thứ, bị đại lãnh đạo dạy dỗ một trận. Hắn đây không phải là lấy oán báo ơn sao? Còn có cái đó Tần Hoài Như, ngươi giúp nàng nuôi hải tử, nuôi bao nhiêu năm? Nàng thật đúng là cái rắn giết mỹ nhân. Chu Nỗ, ngươi nhưng nhất định phải nhớ, nữ nhân dài thế nào không phải trọng yếu nhất là vì người tốt hơn. Ta vốn là đối cái đó quả phụ còn có mấy phần đáng thương. Nàng một người phụ nữ, tuổi còn trẻ là được quả phụ, vì nuôi sống hài tử, chơi chút thủ đoạn không cần gấp gáp. Nhưng đây là muốn có hạn độ, vì mình phá hư người khác hôn sự, kia cũng quá mức. Chu Ngố nghe đại lãnh đạo phu nhân có trách, trong lòng một chút không vui cũng không có. Đại lãnh đạo phu nhân không dễ nghe, nhưng là đâu, lại là thật tâm vì muốn tốt cho hắn, đối hắn không có tính toán. Đại lãnh đạo phu nhân cũng có chút cấp trên, lôi kéo Chu Ngố hỏi thăm một ít trong tứ hợp viện những chuyện khác. Chu Ngố cũng không có giấu giếm, đem trong viện chuyện một năm một mười nói ra. Đại lãnh đạo phu nhân một bên nghe, một bên cùng Chu Ngố phân tích. Bản thân không hiểu, liền nói ghi lại trong lòng, chờ đại lãnh đạo dỗi dành, hay cùng đại lãnh đạo nói. Chu Ngố nghe những thứ kia phân tích, cũng cảm giác có loại bừng tỉnh nộ cảm giác. Cái này là người khác nói bao nhiêu lần, hắn cũng không nghe lọt. Chu Ngố làm đồ ăn thời điểm, vẫn còn ở cùng đại lãnh đạo phu nhân nói chuyện phiếm, đưa đến món ăn làm đều có chút không đúng. Đại lãnh đạo còn tưởng rằng thời gian quá muộn, Chu Ngố rời đi nữa nha. Nghe được thư ký nói Chu Ngố đang cùng đại lãnh đạo phu nhân nói chuyện phiếm, còn hơi kinh ngạc. Thức ăn mặc dù kém một chút, nhưng cũng có thể ăn, đại lãnh đạo liền không để ý bọn họ ở phòng khách nói chuyện phiếm. Chu Ngố đây là đang phòng bếp cùng đại lãnh đạo phu nhân nói chuyện phiếm. Cho đến sau nửa đêm, đại lãnh đạo bên kia mới dừng lại. Lúc này đại lãnh đạo đã sắp uống say, đại lãnh đạo phu nhân chỉ đành chưa thỏa mãn cùng Chu Ngố kết thúc nói chuyện phiếm, chiếu cố đại lãnh đạo nghỉ ngơi. Thật là không khéo, hắn uống nhiều. Hôm nay không thể nói. Không có sao, theo như ngươi nói nhiều như vậy, ta liền được ích lợi không nhỏ. Ngươi nói với ta lời nói, còn không có tiêu hóa đâu, ta phải thật tốt suy nghĩ một chút. Đại lãnh đạo phu nhân gật đầu một cái, vậy cũng tốt. Không phải thủ trưởng với ngươi, ngươi còn mơ hồ đâu. Thời gian quá muộn, ta để cho thư ký cho ngươi tìm một chỗ ở. Chu Ngố không có cự tuyệt, đi theo thư ký rời đi. Thư ký mang theo Chu Ngố đến một căn phòng, phòng này là nguyên lai cái đó đầu bếp ở đồ vật bên trong cũng đầy đủ hết, ngươi ở chỗ này ở một buổi chiều đi. Chu Ngố cười nói, Trần thư ký, ngươi yên tâm, ta người này không chọn địa phương. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Nhân cùng Chu Ngố là người quen, cộng thêm đại lãnh đạo phu nhân thái độ đối với Chu Ngố rất tốt, Trần thư ký cũng không nói gì, chính là thông báo một chút, không để cho Chu Ngố ở nhà chạy loạn. Chu Ngố dĩ nhiên là biết quy củ, cũng không tâm tình chạy loạn. Hắn nằm ở trên giường, suy nghĩ đại lãnh đạo phu nhân nói những lời đó, trong lòng liền thoải mái rất nhiều. Trước kia rất nhiều chỗ không rõ, cũng đều hiểu. Cái này cũng càng sâu hắn đối Dịch Trung Hải đám người hận ý. 136 chương 1365 thăng cấp Chu Ngố chương 1365 thăng cấp Chu Ngố chương 1365 thăng cấp Chu Ngố đầu năm 11, Chu Ngố cũng không có cơ hội thấy đại lãnh đạo. Tối ngày hôm qua uống quá nhiều, đại lãnh đạo còn không có lên. Có đại lãnh đạo phu nhân phân tích, Chu Ngố cũng không phải nhất định phải thấy đại lãnh đạo, giúp đỡ đại lãnh đạo phu nhân làm một trận điểm tâm, liền rời đi trở về tứ hợp viện. Trong tứ hợp viện, không khí lại không hề giống ăn Tết dáng vẻ. Sáng sớm từ trong nhà đi ra, trong viện người liền thấy Dịch Trung Hải mặt đen lại, ngồi tại cửa ra vào. Trong ánh mắt của hắn mang theo hung ác ánh sáng. Trong viện người nhìn một cái, liền biết chắc là 30 Tết qua không vui. Một điểm này, đại gia cũng không kỳ quái. Mỗi cuối năm, giả gia bên kia cũng không vui. Bọn họ bây giờ không cần sợ Dịch Trung Hải, cũng không muốn chọc Dịch Trung Hải, mà là lựa chọn tránh né. Giao phó trong nhà hài tử, đừng ở trung viện chơi đùa, tận lực gần nút trung viện. Vương Khôn không có đi ra ngoài, ra cửa tự nhiên cũng nghe được nghị luận của mọi người. Bọn họ cũng đang suy đoán giả gia rốt cuộc náo chuyện gì, để cho Dịch Trung Hải tức giận như vậy. Các loại các dạng suy đoán đều có, chính là không có người đoán được Chu Ngố trên thân. Chu Ngố chưa có về nhà ăn Tết chuyện, đại gia cũng không biết. Đang lúc đại gia nghị luận tương bừng rộn rã thời điểm, Chu Ngố xách theo hộp cơm, ngâm nga bài hát từ bên ngoài đi vào. "Chu Ngố, ngươi lúc nào thì đi ra ngoài?" Diêm phụ quý kinh ngạc nhìn Chu Ngố, còn có trong tay hắn hộp cơm. Từ buổi sáng mở cửa đến bây giờ, hắn trên căn bản không hề rời đi, hắn có thể bảo đảm không nhìn thấy Chu Ngố đi ra ngoài. Chu Ngố tâm tình tốt, hướng về phía Diêm phụ quý trêu nói, "Diêm đại gia à, ngươi cái này cũng không được, a ta như vậy một người sống sờ sờ đi ra đi vào, ngươi cũng không thấy. Ngươi mắt kiếng này nên xứng một bộ mới." Diêm phụ quý liền nói hưu nói vượng. "Ta buổi sáng vẫn tại cửa, ta có thể bảo đảm, ngươi tuyệt đối không có đi ra ngoài. Ngươi tối ngày hôm qua sẽ không có trở lại a?" Chu Ngố chưa nói cho hắn biết, nói thẳng, "Ngươi đoán." Diêm phụ quý liền đã xác định, "Ngươi khẳng định không có trở lại." Diêm đại gia, ngươi tam đại gia danh xưng đều bị Hứa đại mậu lột, còn quản nhiều như vậy nhàn sự, a ta có trở về hay không đến, có quan hệ gì tới ngươi? Diêm phụ quý trên mặt có chút khó coi. Từ ngày đó bắt đầu, đại gia đối hắn gọi cũng thay đổi. Phần lớn người đối hắn gọi cũng biến thành Diêm đại gia. Đương nhiên mọi người đối Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung gọi cũng thay đổi. Nhưng mà, Dịch Trung Hải nhân dòng họ nguyên nhân, nghe ra cùng một đại gia sắp xỉ. Ngươi nói đúng, xác thực không quan hệ với ta. Nhưng mà, ngươi cũng chớ đắc ý, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Trong viện người vừa nghe, nhất thời nhớ tới Dịch Trung Hải mặt đen lại chuyện, giận dữ nhìn có chút hả hê nhìn về phía chủ nô. Chủ nô cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nói câu, không giải thích được. Đại gia tự giác cho chủ nô nhường đường, tiếp theo cùng ở phía sau hắn, hướng trung viện đi tới. Quả nhiên, trung viện động tĩnh cùng đại gia dự liệu nhất trí. Tần Hoài như đầu tiên đứng ra, ủy khuất chất vấn, chủ nô, ngươi tối ngày hôm qua đi nơi nào? Dựa theo quy củ, Tần Hoài như câu hỏi thời điểm, Dịch Trung Hải sẽ không ra mặt. Hắn tránh ở một bên, cho Tần Hoài như lực trận. Nhưng là lần này, Dịch Trung Hải trong lòng lửa giận thực tại không nhịn được, khi nhìn đến chủ nô một khắc kia, trực tiếp bạo phát ra. Hắn phá hủy cùng Tần Hoài như ăn ý, đứng lên, lớn tiếng giống giận, chủ nô, ngươi tên con kiếp. 30 Tết không ở nhà đợi, ngươi chạy đi nơi nào quỷ hỗn? Ta khổ khổ cực cực dạy dỗ ngươi phải học giỏi, ngươi chính là như vậy học. Chủ nô vui vẻ, ở Dịch Trung Hải mở miệng một khắc kia liền toàn đều biến mất. Dịch Trung Hải, ngươi cái lao bất tử, lại không đứng đắn có phải hay không? Ta làm gì, phải dùng tới ngươi bắt chó đi cày sao? Hôm nay là đầu năm mùng 1, ta vốn là không muốn cùng ngươi so đo. Cái tên Vương bắt đảng ngươi nếu là không muốn tốt tốt qua, vậy ta sẽ dạy cho ngươi làm người thế nào? Một câu lao bất tử, để cho Dịch Trung Hải mất đi lý trí. Hắn tức giận hô to, ta là trưởng bối của ngươi, ta hôm nay phi phải thay thế Hà Đại Thanh thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Hắn cơ múa quả đấm, hướng chủ nô phong tới. Chủ nô có thể nuông chiều hắn sao? Không thể nào. Ở Hứa Đại Mậu trên người luyện vài chục năm đoạn tử tuyệt tôn cước, lần thứ hai dùng tại Dịch Trung Hải trên thân, đem Dịch Trung Hải đạp lui về sau mấy bước, té lăn trên đất. Cứ như vậy, chủ nô còn chưa đủ viện, 30 Tết ta không so đo với ngươi, đầu năm mùng 1 ta thức chết ngươi. Những lời này đơn giản là đổ dầu vào lửa, Dịch Trung Hải che bị đạp địa phương, hô to phải báo cảnh. Giờ khắc này, bà cụ Điếc kịp thời bỏ tới, hô to, không thể báo cảnh. Thấy trong viện không ai động, bà cụ Điếc mới yên tâm, chủ nô, ngươi làm sao có thể đánh ngươi một đại gia? Ngươi một đại gia một mực đem ngươi trở thành con của mình, ngươi đánh hắn, muốn bị thiên lôi đánh. Chu Nô hừ một tiếng, ta nhổ vào. Ta nếu không đánh hắn, mới chịu bị thiên lôi đánh. Các ngươi đối ta làm chuyện, cho là ta không nhìn ra được, có phải hay không? Các ngươi có thể làm đoạn tử tuyệt tôn chuyện, cũng đừng trách ta không cho các ngươi giữ tình cảm. Bà già đang chết, đừng tưởng rằng ngươi lớn tuổi, liền không ai dám trêu chọc ngươi. Chọc tới ta, ta trực tiếp cầm đem dao phay, đem các ngươi cùng chém. Ghê gớm chính là mọi người cùng nhau chết. Ngược lại có các ngươi ở, ta nửa đời sau cũng không có trông cậy vào. Các ngươi không phải lo lắng dưỡng lao sao? Ta trực tiếp giúp các ngươi đem cái vấn đề này giải quyết. Đây cũng không phải là bọn họ hy vọng biện pháp giải quyết. Bà cụ Điếc nhất thời đều bị trụ nố dọa sợ, không biết nên nói gì. Tần Hoài như trong lòng đối bà cụ Điếc mắng đáng đời, ánh mắt hướng về phía trụ nố phóng điện, "Trụ nố, nhanh lên một chút, ngươi cho một đại gia xin lỗi." Tần Hoài như thả ra điểm, đối trụ nố một chút tác dụng cũng không có. Trụ nố cười lạnh nhìn về phía Tần Hoài như, "Ngươi cho rằng ta chưa nói ngươi, có phải hay không?" Giả Đông Húc dưới lòng đất nghĩ ngươi suy nghĩ 3 năm, ta đến lúc đó thuận tay từ các ngươi một nhà đoàn tụ. Giả Trương Thị bị hù run chân, không dám trêu chọc nổi giận chủ nô, liền đối diện Tần Hoài như mắng to, "Tần Hoài như, ngươi cái không biết xấu hổ, còn không mau một chút về nhà. Đồng ngạnh nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Tần Hoài như cũng sợ hãi, nghe Giả Trương Thị vậy, cái rắm cũng không dám thả một, xám xịt về nhà. Chủ nô đối hiện trường hiệu quả rất vừa ý, hừ một tiếng, trở về nhà. Trong viện những người khác cũng đều bị chủ nô thủ đoạn sợ chết khiếp. Đây là chủ nô lần đầu tiên nghiêm nghị như vậy đối phó Dịch Trung Hải. Trước kia luôn mồm kêu muốn cùng Dịch Trung Hải đoạn tuyệt quan hệ, đại gia cũng không có quá để ý, đại gia trong lòng đều biết, bất kể chủ nô kêu nhiều hung ác, đều vô dụng, hắn sớm muộn cũng sẽ bị dưỡng lao đoàn thu thập đàng hoàng. Đại gia thực tại không nghĩ ra, đã vượt qua một 30 Tết, chủ nô vì đại biến dạng. Bà cụ Điếc xem chủ nô cửa phòng, sâu sát thở dài. Nàng xem hết sức rõ ràng, chủ nô nhất định là bị kích thích, thái độ đối với bọn họ mới có thể biến trở nên ác liệt. Chủ nô thái độ có biến hóa, cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là, nàng không biết tại sao lại xuất hiện loại biến hóa này. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như làm cái gì có lỗi với chủ nô chuyện, bị chủ nô phát hiện. Lập tức, nàng hướng về phía Dịch Trung Hải thái độ sẽ không tốt, còn nằm trên đất làm gì, không ngại mất mặt ta Thúy Lan, đỡ Trung Hải về nhà. Dịch Trung Hải đoán độc xem chủ nô nhà, vọt vào giết chủ nô. Giờ khắc này, hắn thậm chí có loại buông tha cho chủ nô làm nuôi láo nhân tính toán. Bất quá, nghe đối diện Giả Trương Thị mắng Tần Hoài như thanh âm, hắn lại đem ý định này bỏ. Không có chủ nô cái này thằng ngu, ai có thể nuôi sống Tần Hoài như một nhà? 136 chương 1366 bà cụ Điếc hỏi ý chương 1366 bà cụ Điếc hỏi ý chương 1366 bà cụ Điếc hỏi ý trở về đến nhà chồng, Dịch Trung Hải mong muốn nằm ở trên giường chậm rãi. Bà cụ Điếc đem gậy chống đưa ngang một cái, ngăn cản đường đi của hắn, "Trung Hải, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Tần Hoài như có phải hay không lại đối trụ nố đã làm gì chuyện?" Dịch Trung Hải phi thường bị khuất, chính là không có ngăn trận trong lòng lửa, hướng về phía trụ nố phát tiết một trận. Ai có thể nghĩ tới trụ nố sẽ như vậy nóng nảy, đem đối phó Hứa Đại Mậu chiêu số dùng ở trên người hắn. Đây chính là đoạn tử tuyệt tôn cơ à? Tiểu huynh đệ của hắn còn có tác dụng lớn, bị trụ nố làm hỏng thì phiền toái. Mẹ nuôi, ta cùng Hoài Như cái gì cũng không làm. Ta chính là trong lòng lửa không có ngăn chặn, nói với trụ nố lời lớn tiếng một chút. Bà cụ điếc nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, mong muốn xác định hắn có không có nói láo. Dịch Trung Hải cũng không sợ. Hắn mặc dù có đối trụ nố tính toán, nhưng cũng không có chấp hành. Ngươi có thể bảo đảm Tần Hoài Như cái gì cũng không làm sao? Mẹ nuôi, ngươi có ý gì? Rõ ràng là trụ nố làm sai, ngươi không đi dạy dỗ hắn, lại tới hoài nghi ta. Nếu không phải là các ngươi hai cái làm chuyện gì, trụ nố sẽ nói ra nghiêm trọng như vậy vậy sao? Ngươi tốt nhất cùng ta thành thật khai báo, các ngươi có phải hay không làm cái gì có lỗi với trụ nố chuyện, để cho trụ nố biết. Dịch Trung Hải trong lòng cả kinh, lập tức nhớ tới Tần Hoài Như làm những chuyện kia, đặc biệt là cùng Lý Hoài Đức giữa chuyện. Chỉ có chuyện như vậy mới có thể đưa đến nam nhân xung quanh giận dữ vì hồng nhan. Trụ nố tâm tư, hắn biết rõ. Tần Hoài Như làm trụ nố trong lòng nữ thần, đó là thánh khiết vô hạn. Chỉ có nghe đến Tần Hoài Như những thứ kia truyền ngôn, trụ nố mới có thể như vậy phẫn nộ. Bất quá, loại chuyện như vậy là không thể nói với bà cụ biết. Ít nhất không thể để cho bà cụ biết, hắn đối Tần Hoài Như làm những chuyện kia như lòng bàn tay. Không có. Lấy trụ nố tính khí, nếu là chúng ta làm chuyện gì, hắn khẳng định sẽ nói đi ra. Hắn mới vừa rồi không nói gì, vậy thì đại biểu không phải chuyện của chúng ta. Có thể là Hà Đại Thanh nói với hắn cái gì đi. Dịch Trung Hải trên mặt hốt hoảng, không có tránh được bà cụ điếc pháp nhãn. Nếu Dịch Trung Hải không muốn nói, nàng cũng không muốn hỏi nhiều. Biết, còn phải giúp Dịch Trung Hải chửi đi. Huống chi, lớn nhất có thể là Tần Hoài Như chuyện. Nàng càng không vui hơn ý giúp một tay. Ngược lại nàng đã nhắc nhở Dịch Trung Hải, giải quyết như thế nào vấn đề, đó là Dịch Trung Hải chuyện. Có một màn như thế, bọn họ thật là nhiều tính toán cũng không có biện pháp thi hành. Chu Nô cũng nói ra hung ác như vậy, để bọn hắn có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Chu Nô về đến nhà, vốn tưởng rằng Dịch Trung Hải sẽ dây dưa không thôi, thấy đi ra bên ngoài không có động tĩnh, cũng không thèm để ý mắng một câu Hạ Thiện, liền nằm dài trên giường ngủ. Vương Khôn kỳ quái xem Chu Nô, cảm giác biến hóa của hắn có chút lớn. Hắn thật tò mò, rốt cuộc là chuyện gì để cho Chu Nô biến thành như vậy? Bất quá, Vương Khôn cũng không có ở Chu Nô trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Chu Nô biện pháp, mặc dù sẽ để cho người lên án, nhưng quả thật có thể giảm thiểu một chút phiền toái. Ở đại gia trong ấn tượng, Chu Nô chính là tên khốn kiếp, chuyện gì cũng có thể làm được tới. Cũng vì vậy, mọi người đối với Chu Nô những thứ kia uy hiếp cũng không có không thèm để ý, mà là ghi tạc trong lòng. Giao phó người nhà, không nên trêu chọc Chu Nô. Chu Nô ngủ xong một giấc, cũng cảm giác trong viện người khách khí với hắn rất nhiều. Gặp mặt cười chào hỏi hắn, trong ánh mắt cũng không có cái loại đó cầm không nổi ý tứ. Hắn là cái thô kệch, cảm giác như vậy cũng không tệ, thì càng không thèm để ý. Lúc buổi tối, Chu Nô đứng dậy, đi tới Vương Khôn nhà. Vương Khôn, đem ngươi rượu thuốc cho hai ta bình. Vương Khôn liền hỏi, thật tốt, ngươi muốn rượu làm gì? Ngươi chớ xê bảo, chính ta uống không được sao? Vương Khôn cũng không muốn cùng hắn nhao nhao, liền lấy hai bình cho hắn. Ngươi hôm nay thế nào? Không có gì, chính là trong lòng khí không thuận. Đầu năm mùng 1, bọn họ tìm cho ta không thoải mái, ta vẫn không thể phản kích. Xem ở hai bình rượu mức, Chu Nô hướng Vương Khôn giải thích một câu. Bất quá, hắn hấp thụ dạy dỗ, không có đem đại lãnh đạo chuyện nói ra. Vương Khôn cũng không hỏi, cùng Chu Nô trò chuyện mấy câu. Thông qua nói chuyện phiếm, Vương Khôn có thể cảm nhận được Chu Nô biến hóa. Bình thường Chu Nô, sinh hoạt chính là hỗn hỗn độn độn, không có bất kỳ mục tiêu cùng sở thích. Hôm nay cái này Chu Nô, nhìn vấn đề thấu triệt rất nhiều. Sự biến hóa này hiển nhiên rất tốt. Chu Nô không biết Vương Khôn nghi ngờ, về đến nhà, đem từ đại lãnh đạo trong nhà lấy ra đồ ăn nóng nóng, lại đem Hà Vũ Thủy chuẩn bị sủi cảo lấy ra nấu một chén, sau đó liền vui sướng uống. Tần Hoài Như trơ mắt nhìn hắn, hắn không để ý đến. Dịch Trung Hải mang theo oán hận nhìn hắn, hắn giống vậy không để ý đến. Hai người kia không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ không xảy ra đi theo chân bọn họ náo. Dịch Trung Hải cuối cùng thở dài, cho Tần Hoài Như lưu lại gặp mặt tín hiệu, mới về nhà. Tần Hoài Như ghi xuống tín hiệu, chuẩn bị cùng Dịch Trung Hải nói một chút trụ nố bây giờ chẳng uống. Rất nhanh, đã đến bọn họ thời gian nước định, hai người tới trụ nố hầm ngầm. Một đại gia, trụ nố rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dịch Trung Hải thở dài, đem bà cụ điếc Hoài Nghi nói một lần, sau đó mới có ý riêng nói, Hoài Như, có thể có người ở trụ nố bên thai nói ngươi ở trong xưởng những lời đồn kia. Tần Hoài Như trong lòng cả kinh, trên mặt có chút bối rối, đã lo lắng trụ nố biết những chuyện kia, cũng lo lắng Dịch Trung Hải thấy được. Tốt trong hầm ngầm đen nhánh vô cùng, Dịch Trung Hải không nhìn thấy nét mặt của nàng. Không thể nào. Trước kia cũng có người ở trụ nố trước mặt nói ta lời đồn, hắn cũng không có tin. Bây giờ cho dù có người nói, trụ nố cũng không phải sinh lớn như vậy khí. Một đại gia, có phải hay không chuyện khác? Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, trong lòng cũng không có nắm chặt, trừ những lời đồn kia, còn có thể có chuyện gì để cho trụ nố tức giận như vậy? Hoài Như, ngươi cũng nhìn thấy, trụ nố cái ánh mắt kia là thật mang theo sát khí. Tần Hoài Như kiên quyết không thừa nhận chuyện cùng nàng có liên quan, Dịch Trung Hải cũng không có biện pháp ỷ lại đến Tần Hoài Như trên đầu. Cuối cùng không có biện pháp, Dịch Trung Hải liền nói, Hoài Như, ngươi cũng thấy được trụ nố thái độ, đối chúng ta là càng ngày càng kém. Chúng ta nhất định phải nhanh để cho trụ nố hồi tâm chuyển ý mẹ nuôi những thứ kia điều kiện mặc dù hà khắc, nhưng là đâu, chúng ta cũng không có biện pháp khác. Chỉ có ngươi gả cho trụ nố, chúng ta mới có thể lần nữa nắm giữ trụ nố. Tần Hoài Như liền vội vàng nói, một đại gia, bây giờ cũng đừng nghĩ cái đó. Trụ nố ba ngày, ngươi cũng nghe được. Ta bà trong lòng khí đến bây giờ còn không có tiêu đâu. Bà cụ biết ra mặt, nàng cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Thế nào cũng phải qua một thời gian ngắn mới có thể chấp hành kế hoạch của chúng ta. Bằng không, nàng muốn ồn ào đứng lên, phiền toái liền lớn. Vạn nhất chọc tới trụ nố, trụ nố ra tay làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút trụ nố ba ngày thái độ, Dịch Trung Hải trong lòng cũng ớn lạnh. Đối với trụ nố có thể hay không cưới Tần Hoài Như, hắn bây giờ nắm chặt cũng không lớn. Mấu chốt là, hắn không rõ ràng lắm trụ nố hôm nay nổi giận nguyên nhân. Nếu là bởi vì Tần Hoài Như những chuyện kia, trụ nố tuyệt đối sẽ không đồng ý cưới Tần Hoài Như. Cái này nếu như bị trụ nố cự tuyệt, Tần Hoài Như mất thể diện thì không nói. Nếu là ghi hận trụ nố, không đồng ý gả cho trụ nố, vậy thì phiền toái. Người cùng trụ nố hôn sự, làm sao lại nhiều như vậy chắc chờ đâu? Mà thôi, chỉ có thể chờ đợi qua một thời gian ngắn, ngươi bà cùng trụ nố trong lòng hết giận, chúng ta lại chấp hành kế hoạch. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải thỏa hiệp, liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng biết Dịch Trung Hải ích kỷ, dối trá, không muốn bỏ ra. Nàng rõ ràng mong muốn hóa giải cùng trụ nố mâu thuẫn, biện pháp tốt nhất chính là gả cho trụ nố. Nhưng các nàng hai cái quả phụ đã thương lượng xong, không để cho bà cụ biết cái này cái trung gian thương kiếm trên lệch giá. 136 chương 1367 quả phụ suy tính chương 1367 quả phụ suy tính ngày thứ hai, thừa dịp trong nhà hài tử cũng đi ra ngoài chơi, Tần Hoài Như lại cùng giả Trương Thị thương lượng lên biện pháp. Mẹ, ta cảm thấy chúng ta không thể trì hoãn. Ngươi cũng thấy được trụ nố thái độ, đối nhà chúng ta càng ngày càng thờ ơ. Giả Trương Thị trong lòng khí sát thực không có tiêu, một điểm này Tần Hoài Như không có gạt Dịch Trung Hải. Tần Hoài Như, ngươi tâm tư gì, ta đều hiểu. Không phải là nghĩ nam nhân sao? Đặt tại mấy ngày trước, vì bừng ngạnh, điểm này bị quất, ta có thể tiếp nhận. Thế nhưng là trụ nố ngày hôm qua thái độ, ngươi cũng nhìn thấy. Hắn nhưng là uy hiếp muốn giết chúng ta một nhà. Ngươi đến bây giờ còn suy nghĩ gả cho trụ nố sao? Tần Hoài Như thở dài, không gả cho trụ nố, ta còn có thể gả cho người nào? Ai có thể giúp đỡ chúng ta đem bừng ngạnh nuôi dưỡng lớn lên? Thừa dịp trụ nố không có kết hôn, chúng ta xuống tay chưa hành động, cũng chưa mượn lắm. Chờ trụ nố kết hôn, liền trụ nố đối nhà chúng ta thái độ như vậy, nhà chúng ta bỏ già hay cùng người khác. Trụ nố ngày hôm qua lại mang hộp cơm trở lại rồi. Buổi tối món ăn nóng thời điểm, ngươi cũng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Ta mặc dù không biết hắn từ nơi nào lấy được hộp cơm, nhưng trụ nố một đầu bếp, muốn biết điểm tốt ăn xong là rất dễ dàng. Còn có a, ngày hôm qua hắn nhưng là từ Vương Khôn nhà để hai bình rượu trở lại. Vương Khôn rượu thuốc, đó là ngay cả xưởng chúng ta Lý chủ nhiệm cũng phi thường nhìn chúng. Thậm chí có người nói hắn rượu thuốc có thể kéo dài tuổi thọ. Giả Trương Thị khinh thường nói, ngươi khi hắn rượu thuốc là thần dược à, còn kéo dài tuổi thọ, hắn thế nào không lên trời? Tần Hoài Như dĩ nhiên không tin kéo dài tuổi thọ vậy, nói hắn rượu thuốc có thể trắng dương, đó là thật. Hắn cùng Lý Hoài Đức làm trò chơi thời điểm, Lý Hoài Đức mỗi lần cũng uống thuốc rượu. Mới đầu nàng cho là Lý Hoài Đức uống rượu là vì trợ hứng, nào biết hắn uống rượu là vì tiểu huynh đệ. Kéo dài tuổi thọ không thể nào, nhưng là để cho thân thể giảm bớt đau đớn, nên là không giả. Nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy tranh đoạt. Chu Nô bây giờ cùng Vương Khôn quan hệ tốt. Chỉ cần ta gả cho chủ nố, để cho chủ nố đi tìm Vương Khôn muốn rượu cũng hiếu kính ngươi. Nói không chừng, ngươi thuốc giảm đau cũng có thể bớt đi. Nhà chúng ta quang ở thuốc giảm đau bên trên tiêu tiền thì không phải là con số nhỏ. Giả Trương Thị chăm chú suy nghĩ một chút, liền đồng ý đề nghị của Tần Hoài Như, rượu thuốc không rượu thuốc, ta không thèm để ý để cho chủ nố từ Vương Khôn nhà nhiều yếu điểm thị, mới là trọng yếu nhất. Được, chỉ cần chủ nố nghe lời của ta, ta nhất định khiến hắn đi tìm Vương Khôn muốn thịt, muốn ăn. Ở Tần Hoài Như hứa hẹn thật là nhiều điều kiện sau, Giả Trương Thị cuối cùng nhà đáp ứng Tần Hoài Như chấp hành hai người kế hoạch. Ngươi tính toán vào lúc nào chấp hành? Tần Hoài Như há mồm liền nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Tốt cái rắm. Giả Trương Thị không nhịn được mắng lên. Mẹ, ngươi không phải đồng ý sao? Giả Trương Thị khinh thường nói, ta là đồng ý, nhưng ngươi làm việc có thể hay không động điểm đầu óc? Loại chuyện như vậy, ngươi nghĩ náo mọi người đều biết sao? Dĩ nhiên không thể để cho mọi người đều biết. Cái này nếu là mọi người đều biết, kế hoạch của bọn họ liền thất bại. Giả Trương Thị chỉ Tần Hoài Như nói, chuyện này nhất là không thể để cho bà cụ biết cùng Dịch Trung Hải biết. Chúng ta muốn có hết thảy mọi người. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, liền nở nụ cười khổ, ta cũng muốn có hết thảy mọi người, thế nhưng là đây cũng quá khó khăn. Một đại gia cả ngày nhìn chằm chằm chú nố, coi như hắn không ở nhà, còn có một bác gái cùng bà cụ điếc. Còn có a, chú nố đối nhà chúng ta thái độ cũng không tốt. Giả Trương Thị cũng đầu đau, ngược lại bất kể như thế nào, người đáp ứng ta điều kiện đều muốn làm được. Chú nố chính là một cái kẻ ngu, ta cũng không tin không tìm được biện pháp. Mấy ngày nay, người trước cùng chú nố hòa hoãn một cái quan hệ, tận lực giảm nhẹ một cái hắn phòng bị. Tần Hoài Như gật đầu một cái, coi như thế cũng không được. Một đại gia bên kia làm sao bây giờ? Giả Trương Thị liếc nàng một cái, là ngươi cám dỗ chủ nố, hay là ta cám dỗ chủ nố? Ngươi liền không thể động não. Tần Hoài Như muốn chính là những lời này. Không có Giả Trương Thị đồng ý, nàng không thể biểu hiện quá vội vàng. Có Giả Trương Thị cho phép, nàng liền khởi động đầu óc. Hai cái quả phụ, một người một câu, thương lượng biện pháp. Các trường hợp cũng thương lượng một lần, tận lực bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề. Không thể không nói, hai người thật là trời sinh mẹ chồng nàng dâu. Trải qua hai người thương thảo, rốt cuộc lập ra một đối phó chủ nố nhất kế hoạch hoàn mỹ. Hai người còn là dựa theo bài cũ, một hát mặt trắng, một hát mặt đỏ. Giả Trương Thị phụ trách hấp dẫn cửu hận, đem trong viện xen vào việc của người khác người dọa lui. Tần Hoài Như thì phụ trách biểu diễn, đưa tới trụ nố đồng tình, cũng tìm cơ hội tiến vào trụ nố căn phòng, hoàn thành bước cuối cùng. Mấy ngày kế tiếp, đại gia phát hiện, giả ra hai cái quả phụ giống như là lần nữa làm người vậy. Giả Trương Thị cũng không ra mắng chửi người, cả ngày tránh ở nhà. Nếu không phải đi ra đi nhà cầu, đại gia cũng sẽ quên như vậy một người. Tần Hoài Như cũng không còn cùng nam nhân nói đùa, nghiêm trang, cùng bình thường tiểu tức phụ vậy. Tần Hoài Như mỗi ngày thấy trụ nố, cũng không trang bị quất, xa xa hướng trụ nố chào hỏi, cũng không nói những chuyện khác. Nàng một chiêu này, xác thực hữu hiệu. Ít nhất trụ nố thấy Tần Hoài Như, mùi thuốc súng không có như vậy dày đặc. Dịch Trung Hải lại nhíu mày, giả ra như vậy đương nhiên được, nhưng đây không phải là hắn mong muốn. Tần Hoài Như nếu là cải tà quy chính, hắn còn thế nào nắm Tần Hoài Như? Nhưng là Tần Hoài Như nói cho hắn biết, đây là vì đối phó chủ nố. Hắn cũng không tiện nói gì. Hiện giai đoạn, đối với hắn mà nói, chủ nố tầm quan trọng là ưu tiên nhất. Trung viện chuyện, Vương Khôn không có thời gian chú ý, hai ngày này, Vương Khôn đang theo Nhiệm Thu Diệp cùng nhau chuẩn bị chuyện kết hôn. Dù sao cũng là kết hôn, mặc dù không phải nhất định phải chuẩn bị ba quay một bang, 36 cái chân những thứ này, nên mua vật vẫn là phải mua. Lưu Ngọc Hoa bên kia cũng giống vậy, đang chuẩn bị chuyện kết hôn. So sánh Vương Khôn bên này, bên kia chuẩn bị vật sẽ phải nhiều. Nguyên lai trong phòng vật, tất cả đều bị bán, Lưu Thành định cho các nàng mua mới. Ba quay một bang trong, tính toán mua máy thu thành cùng máy may. Về phần xe đạp, Lưu Ngọc Hoa bản thân liền có một chiếc, không có ý định mua mới. Trong viện người đều ở đây nói Chu Minh Cường chui trạng, kỳ thực các nàng nội tâm đều là không ngừng hâm mộ. Chu Ngô trải qua đại lãnh đạo phu nhân quyền, khởi ra tâm kết, hướng về phía những thứ kia nói chua lời người nói, các ngươi cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, không ăn được bồ đào nói bồ đào chua. Chu Ngô, ngươi mới là không ăn được bồ đào nói bồ đào chua. Ban đầu người ta Lưu Ngọc Hoa với ngươi xem mắt, ngươi coi thường người ta, bây giờ hối hận đi. Ngu thuốc rất quan côn, nói thẳng, không sai, ta là hối hận, ta thừa nhận. Nhưng ta không giống các ngươi, ta sẽ không ghen ghét Chu Minh Cường. Lần này đem trong viện người làm cho ngớ ngác. Các nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Chu Ngô sẽ nói như vậy. Lưu Ngọc Hoa vừa đúng nghe được Chu Ngô vậy, hướng về phía hắn nói, Chu Ngô, chỉ bằng ngươi những lời này, chuyện lúc trước ta không so đo với ngươi. Các ngươi những người này, đừng cho là ta không biết các ngươi sau lưng nói những chuyện kia. Chuyện lúc trước, ta không so đo với các ngươi, nhưng là lúc sau, các ngươi tốt nhất cầu nguyện không để cho ta nghe được. Nếu không, ta để cho các ngươi nếm thử một chút ta lợi hại. Trong viện những người kia cũng không dám cùng Lưu Ngọc Hoa tranh luận. So quả đấm, liền Chu Ngô cũng không phải là đối thủ của Lưu Ngọc Hoa. So thân phận, Lưu Ngọc Hoa là nữ nhân, coi như đánh nữ nhân, những thứ kia chẳng qua là ai cũng không tiện nói gì. Về phần trưởng bối cái gì, vậy càng là chê cười. Ai dám nói những thứ này, không cần Lưu Ngọc Hoa ra tay, Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu liền sẽ ra tay. Hai người mặc dù có chút bất hòa, ở đối đãi Dịch Trung Hải lưu lại trưởng bối lý luận chuyện này bên trên, vẫn tương đối nhất trí. 137 chương 1368 kế hoạch bắt đầu chương 1368 kế hoạch bắt đầu chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Hai ngày này trụ nố thái độ đối với ta đã khá nhiều. Hơn nữa ta cũng quan sát qua, hắn hiện ở buổi tối cũng không đóng cửa. Mẹ, ngươi hôm nay cần phải nhịn được, đừng làm rộn đi ra. Mặc dù đây là sớm liền tính toán tốt, nhưng là nghe Tần Hoài Như hội báo, giả Trương Thị trong lòng vẫn là không thoải mái. Ngươi yên tâm, ta biết phân tức. Chuyện này, chúng ta âm thầm cùng trụ nố nói. Trụ nố nếu là đáp ứng chúng ta yêu cầu, cũng không gây ra tới. Nếu là hắn dám không đáp ứng, vậy cũng chớ trách chúng ta không khách khí. Tần Hoài Như không có chú ý giả Trương Thị trong lòng không thoải mái, lúc này nàng đang cho mình làm tâm lý sơ đạo. Cái này không phải là của nàng bản ý, hết thảy đều là vì hại tử. Ba. Ở Tân Hoài Như suy nghĩ lung tung thời điểm, giả Trương Thị đột nhiên cho nàng một cái tát. Một tát này mang theo oán hận, nên khí lực rất lớn, thanh âm cũng rất vang. Tân Hoài Như không có phòng bị, trực tiếp chơi ngã xuống đất. Trung viện đi ngang qua người, nghe được giả ra chuyển ra thanh âm như vậy, còn bị sợ hết hồn. Các nàng phản ứng đầu tiên không phải tiến lên kiểm tra, mà là tránh đến vừa quan sát. Dịch Trung Hải cũng nghe được cái thanh âm này, tiềm thức liền muốn hướng giả ra đi tới. Thế nhưng là nhìn một cái trong viện người phản ứng, tức giận đến lô mũi cũng sai lệch. Giả ra khẳng định xảy ra chuyện, các ngươi những người này không ngờ không quan tâm chút nào, còn núp xa xa, có không có một chút lương tâm a, các ngươi không đi qua, hắn lại sao được đi qua. Tần Hoài Như lần này nước mắt đau không ngừng được chảy xuống, một bộ không thể tin xem giả Trương Thị, mẹ, không phải nói bờ vịt ra vẻ một chút sao? Ngươi thế nào hạ ác như vậy tay? Ngươi đánh trước nói với ta một tiếng a. Giả Trương Thị hùng hồn đáp lại, ta không phải mới vừa hỏi qua ngươi, chuẩn bị xong chưa? Ngươi nói chuẩn bị xong. Ngươi đây là muốn tranh thủ trụ nỗ đồng tình, ta không đánh hung ác điểm, thế nào để cho hắn đau lòng? Trụ nỗ càng đau lòng, kế hoạch của chúng ta lại càng thuận lợi. Ngươi coi như vì đồng ngạnh, tạm thời ăn chút khổ. Ta nếu là đánh nhẹ, ngươi một màn này cửa cái gì cũng không nhìn ra được, chú nố cũng không tin à. Cứ việc lời giải thích này rất hợp lý, Tần Hoài Như vẫn cảm thấy giả Trương Thị là cố ý coi như muốn hung ác điểm, cũng không thể như vậy hung ác ca mới vừa rồi một cái tắt kia, thiếu chút nữa muốn nàng nửa cái mạng. Bây giờ bàn tay cũng chịu, Tần Hoài Như chỉ có thể ăn cái này người cầm thua thiệt. Mẹ, ta một tháng cứ như vậy chút tiền lương, ngươi để cho ta đi đâu làm tiền, cho bọn nhỏ mua xong ăn. Đồng ngạnh niên kỷ cũng không nhỏ, ngươi không thể như vậy nuông chiều nàng. Giả Trương Thị trên mặt đắc ý lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo liền đối diện Tần Hoài Như mắng to, ngươi còn lý luận, a trên đời này có ngươi như vậy làm mẹ sao? Trong nhà hài tử cũng đói gầy, ngươi cũng không biết nghĩ biện pháp a nhà chúng ta bụng nạnh, sau này kia là muốn làm con lớn. Nếu là hắn đói bụng lắm, chính là ngươi cái này là mẹ trách nhiệm. Ta đánh chết ngươi cái không có lương tâm. Có lẽ là bản sắc biểu diễn, giả Trương Thị biểu diễn rất đầu nhập, rối với tay cầm lên một bên cây chổi, liền đối diện Tần Hoài Như đổ ập xuống gọi lại. Tần Hoài Như sợ chết khiếp, đây cũng không phải là các nàng thương lượng xong. Nguyên lai thương lượng chính là một cái tắt kia. Sau đó hai người phối hợp đóng phim, không phải thật sự đánh. Giả Trương Thị thế nào không ấn bài tới. Thời gian không đứng ở nàng bên này, Tần Hoài Như cũng không dám tiếp tục dựa theo kịch bản đi. Nàng là dựa vào lấy khuôn mặt ăn cơm, vạn nhất bị giả Trương Thị làm hoa, đừng nói gạt gẫm ở trong xưởng cùng người khác giao dịch, chính là ở trụ nố trước mặt, sức hấp dẫn cũng là giảm nhiều. Tần Hoài Như xoay người liền bọt ra khỏi nhà, sau đó liền phát hiện, tình huống bên ngoài cùng nàng dự tính có chút không giống. Các nàng nhà có động tĩnh, trong viện người làm sao cũng không người đến khuyên nói một chút, đã đại gia tương bừng rộn rã mới có thể đem trụ nố hấp dẫn tới. Hết cách rồi, nàng chỉ có phát huy, ta van cầu đại gia giúp ta một chút. Những thứ kia xem náo nhiệt, nghe được giả gia truyền tới thanh âm, liền không cảm thấy kỳ quái. Ở đại gia trong ấn tượng, giả Trương thị liền thường mượn hài tử thèm ăn, buộc Tần Hoài Như làm thịt ăn. Nhà ai mua thịt, Tần Hoài Như chỉ biết cầm trong nhà cái đó bắt nước lớn, đi nhà ai mượn. Nếu có thể thuận lợi mượn trở lại, vậy còn tốt. Muốn là không thể, chu nố quả đấm, dịch Trung Hải đạo đức bắt cóc chỉ biết theo nhau mà tới. Người nhà kia nếu là đầu sắt, hoàn toàn kế tiếp những thứ này thế công. Người nhà kia liền chúng phải trong viện độc đắc, ba cái đại gia sẽ triệu tập trong viện người, đối người nọ tiến hành thanh thế to lớn đạo đức bắt cóc. Những thứ này chiêu số nếu là lại vô tác dụng, như vậy tứ hợp viện trùng tực sát chiêu, bà cụ điếc liền sẽ ra mặt. Một khi bà cụ điếc ra mặt, kết quả chỉ có hai cái, hoặc là ngoan ngoãn tìm đường dây, từ tứ hợp viện dọn đi, hoặc là từ nay bồi giả ra một số tiền lớn, từ nay ở trong tứ hợp viện làm cháu trai. Loại chuyện như vậy, cho đến vương còn đến, phá vỡ tứ hợp viện thần thoại, mới giảm bất phát sinh số lần cùng quy mô. Đại gia nghe được Tần Hoài Như cầu cứu, tất cả đều lặng lẽ lui về phía sau một bước. Các nàng rất rõ ràng, ai muốn đứng ra, người đó chính là giả Trương thị kế tiếp mục tiêu công kích. Tần Hoài Như không biết ý nghĩ của mọi người, nếu là biết, khẳng định sẽ nói cho bọn họ biết lo lắng vớ vẩn. Mục tiêu của hôm nay không phải trong viện nhỏ trong suốt, mà là Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải bản thân quá dối trá, giả Trương thị cản quấy thời điểm, cuối cùng sẽ để cho người khác trước ra mặt. Tần Hoài Như kêu đại gia giúp một tay, chẳng qua là phụ trợ Dịch Trung Hải ra sân. Giả Trương thị tiếp theo liền đổi tới, phát hiện trong viện tình huống cùng nghị không giống nhau, cũng không để ý, gơ múa cây chổi, hướng Tần Hoài Như đuổi theo. Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ có thể chạy hướng Dịch Trung Hải nhà, một đại gia, ngươi mau cứu ta. Dịch Trung Hải trong lòng vẫn còn ở oán trách trong viện người lạnh lùng, nghe được Tần Hoài Như kêu cứu, cũng không dám trì hoãn, trực tiếp từ nhà bên trong đi ra đến, đem Tần Hoài Như hộ ở sau lưng. Lao chị dâu, ngươi. Dịch Trung Hải mới vừa rồi đã nghĩ tới như thế nào đạo đức bắt cóc giả Trương thị, để cho đàng hoàng xuống. Dựa vào trấn an giả Trương thị, hắn cũng có thể ở tứ hợp viện thu hoạch một đợt đại gia cảm kích. Trước kia một chiêu này liền dùng tốt phi thường, tưởng tượng rất tốt đẹp, thực tế rất tàn khốc. Giả Trương thị không chờ hắn nói xong, liền đối diện hắn lớn mắng lên. Ngụy quân tử, thiếu đại đức không tiếp, đều là lời hay. Nghiêm trọng hơn quang gáy sáng không giới trứng gà trống, chết hết hộ loại bậy, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện ở giả Trương thị mép. Vì cái này mắng, giả Trương thị suy nghĩ chừng mấy ngày, cộng thêm Tần Hoài Như ra mưu vẽ sách. Kia lời mắng người dùng thao thao bất tuyệt để hình dung cũng không quá đáng. Trong viện người rối rít cảm thấy may mắn, bọn họ không có đứng ra đồng tình Tần Hoài Như. Bằng không, những thứ này không chịu nổi lời nói liền là hướng về phía bọn họ. Đồng thời, bọn họ cũng đem nhìn có chút hạ hê ánh mắt nhìn về phía Dịch Trung Hải. Đã từng Dịch Trung Hải quát xá phong vân thời điểm, giả Trương thị mắng bọn họ cũng không thể cãi lại. Nếu ai dám cãi lại, người đó chính là không hiếu thuận. Trong phòng một bác gái không nhịn được khóc. Chưa cho Dịch Trung Hải sinh con, là nàng cả đời đau. Dịch Trung Hải cũng không có mắng mơ hồ, đứng ở nơi đó giống như choáng váng vậy. Đợi đến Tần Hoài Như trước ngực hai cái bánh bao lớn đụng phía sau lưng của hắn mấy cái, mới đem hắn đụng tỉnh. Hắn vô cùng tức giận, nhưng cũng biết không có thể đắc tội giả Trương thị, ai bảo hắn gần đây muốn kết hợp Tần Hoài Như cùng chủ nố. Lúc này đắc tội giả Trương thị, kế hoạch của hắn lại phải mắc cạn. Dịch Trung Hải không dám đánh gãy giả Trương thị, liền hỏi Tần Hoài Như, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tần Hoài Như không nói, đây không phải là Vương Khôn trong nhà ngày ngày ăn thứ tốt, nhà chúng ta hải tử thấy được, không nhịn được. Ta bà sẽ để cho ta nghĩ biện pháp. Một đại gia, ta có thể có biện pháp gì? Lần này Dịch Trung Hải càng đau đầu hơn. 137 chương 1369 đụng vào họng súng Dịch Trung Hải chương 1369 đụng vào họng súng Dịch Trung Hải cái này nếu là những người khác, dù là hắn bây giờ thanh danh bất hảo, cũng có thể dùng đạo đức bắt cóc biện pháp lấy được một ít. Nhưng lại cứ là Vương Khôn gây ra phiền toái, đạo đức của hắn bắt cóc thủ đoạn không có tác dụng gì. Dù là đem bà cụ điếc mời đi ra, đều vô dụng. Vương Khôn cùng Chu Minh Cường muốn kết hôn, đây là mọi người đều biết. Hai nhà tức phụ gần đây thường xuyên đến tứ hợp viện, còn ngồi chung một chỗ ăn cơm, trước giờ cũng chưa cho bà cụ điếc đưa qua. Nghĩ phải giải quyết giả Trương thị, cũng dễ làm, tiền tài mở đường là được rồi. Ở giả Trương thị nơi này, không có tiền làm không được chuyện, nếu như có, vậy thì thêm tiền. Cái này đối với hắn mà nói cũng là khó khăn nhất, giả Trương thị mong muốn bật, hắn cũng muốn. Không có biện pháp, Dịch Trung Hải chỉ đành bỏ lại Tần Hoài Như, tránh về nhà, trong lòng còn an ủi mình, giả Trương thị là Tần Hoài Như bà dạy dỗ con dâu thiên kinh địa nghĩa. Trên đời không có trưởng bối sai, chỉ có không chu toàn tiểu bối. Tần Hoài Như nhìn một cái, chu nố còn không có ra cửa, Dịch Trung Hải liền chạy, cái này xuất diễn còn thế nào diễn. Giả Trương thị trong lòng có chút hối hận, rất lâu không có sung sướng như vậy, nhất thời phát huy có chút vượt xa bình thường, đem Dịch Trung Hải cho hù chạy. Cái này không có Dịch Trung Hải, kế tiếp hí thế nào diễn a, nàng hết cách rồi, chỉ đành tiếp tục đối với Tần Hoài Như cơ múa cây chổi, cố gắng đem Dịch Trung Hải bước đi ra. Tần Hoài Như thấy được giả Trương thị cây chổi, xoay người chạy, lần này hướng thẳng đến chủ nố nhà. Dịch Trung Hải là cái sĩ diện, đã mất mặt, không thể tiếp tục để cho hắn mất mặt. Chu Nô đâu, không phải cố ý không ra, mà là ngủ ở nhà. Gần đây khoảng thời gian này, hắn có rảnh rỗi đi ngay đại lãnh đạo trong nhà, phụ bồi đại lãnh đạo hai vợ chồng nói chuyện phiếm. Không chỉ có trong lòng hoang mang lấy được câu trả lời, tháng ngày cũng trôi qua không tệ. Đại lãnh đạo ném đi một bộ phận quyền lực, nhưng là cấp bậc vẫn còn, sẽ không cho chủ nô tiền, nhưng là rượu, lá trà cái gì, cũng sẽ cho chủ nô. Đặc biệt là chủ nô từ Vương Khôn trong nhà cầm hai bình rượu, uống một chai, cho đại lãnh đạo đưa một chai sau, đại lãnh đạo đợi hắn thì tốt hơn. Tối ngày hôm qua từ đại lãnh đạo trong nhà cầm bình rượu ngon, trở lại trực tiếp liền uống. Nghe phía bên ngoài gõ cửa động tĩnh, Chu Nỗ mơ mơ màng màng rời giường mở cửa, sau đó liền thấy Tần Hoài Như muốn hướng bên trong sông. Chu Nỗ vội vàng ngăn, không để cho Tần Hoài Như đi vào. Tần Hoài Như, ngươi làm gì? Ban ngày liền hướng ta trong phòng sông, không sợ ngươi bà thấy được à? Giả Trương Thị thấy Chu Nỗ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chu Nỗ, ngươi nếu dám để cho nàng đi vào, ta mắng chết ngươi. Ta hôm nay phi phải thật tốt dạy dỗ cái này lẳng lơ một bữa. Ngoài miệng kêu muốn giáo huấn Tần Hoài Như, Giả Trương Thị lại đứng tại chỗ động cũng không động. Đem Chu Nỗ dẫn ra, để cho Chu Nỗ thấy được Tần Hoài Như thảm trạng, chính là kế hoạch của bọn họ. Nàng nhất định phải cho Tần Hoài Như biểu diễn thời gian. Trốn ở trong phòng dịch Trung Hải, trong lòng chính là một trận không thoải mái. Hắn lòng tốt giúp Giả ra, bị Giả Trương Thị mắng không kịp bước mặt. Chu Nỗ một lòng nghĩ chiếm tiện nghi của Tần Hoài Như, Giả Trương Thị lại ôn tồn cùng Chu Nỗ thương lượng, cái này còn có thiên lý hay không? Chu Nỗ hướng Tần Hoài Như nhìn một cái, nhất thời phi thường kinh ngạc. Tần Hoài Như trên mặt một đỏ bừng dấu bàn tay, có thể thấy rõ ràng. Nặng như vậy dấu bàn tay, chỉ sợ là bú sữa khí lực cũng cho dùng được. Vương Khôn ban đầu đánh dịch Trung Hải thời điểm, cũng không có khí lực lớn như vậy. Đặt trước kia, Chu Nỗ thấy được Tần Hoài Như hình dáng này, đau lòng hơn chết, bây giờ lại không có quá lớn nét mặt. Hắn gần đây thái độ đối với Tần Hoài Như được rồi một điểm là không sai, đó là bởi vì Tần Hoài Như gần đây không có trêu chọc hắn. Hắn trải qua cùng đại lãnh đạo phu nhân nói chuyện phiếm, thấy rõ ràng Tần Hoài Như bộ mặt thật, cũng sẽ không thái quá đồng tình Tần Hoài Như. Các ngươi mẹ chồng nàng dâu chuyện, không quan hệ với ta. Ta còn muốn ngủ đâu? Các ngươi đừng gõ cửa của ta. Nói, Chu Nỗ sẽ phải đóng cửa ngủ. Cái thanh này dịch Trung Hải tức chết. Hắn đối Giả Trương Thị không mắng Chu Nỗ bất mãn, đối Tần Hoài Như tìm Chu Nỗ lại rất vừa ý Tần Hoài Như cũng thảm như vậy, chính là tranh thủ Chu Nỗ đồng tình tâm thời cơ tốt. Nghe được Chu Nỗ phải về nhà, hắn quên bị Giả Trương Thị mắng về nhà chuyện, lại nhảy ra ngoài. Chu Nỗ, ngươi thế nào một chút đồng tình tâm cũng không có, Hoài Như cũng thảm như vậy, ngươi thế nào còn có tâm tư xem trò vui? Ngươi quên Hoài Như đối ngươi được không? Lương tâm của ngươi đâu? Thấy dịch Trung Hải nhảy ra, Giả Trương Thị đang chuẩn bị gây sự với dịch Trung Hải, không nghĩ tới hắn lại còn dám nói Tần Hoài Như đối Chu Nỗ tốt, đây là suy đổi Tần Hoài Như danh tiếng á. Dịch Trung Hải, ngươi cái lao bất tử, nói năng gì đó? Nhà chúng ta Hoài Như lúc nào cùng Chu Nỗ được rồi? Dịch Trung Hải bị khuất chết rồi, đội vàng giải thích, lao chị dâu, ta không phải nói Chu Nỗ cùng Hoài Như tốt, ta nói là Hoài Như đối Chu Nỗ tốt. Giả Trương Thị vốn chính là cố ý tìm phiền toái, nơi nào sẽ nghe Dịch Trung Hải giải thích, ngươi còn nói, ta đánh chết ngươi cái giả không nên biết. Hướng về phía Tần Hoài Như, cây chổi còn có lưu lại đường sống, hướng về phía Dịch Trung Hải cũng không có. Hướng thẳng đến Dịch Trung Hải đầu đánh tới. Dịch Trung Hải bị đánh chạy trối chết, đội vàng chạy về nhà. Giả Trương Thị theo sát phía sau, đi theo xông vào Dịch Trung Hải nhà. Ở Dịch Trung Hải trong nhà đánh nhau. Một bác gái không để ý tới khóc, hướng về phía Dịch Trung Hải hô to, nhanh đi hậu viện. Mẹ nuôi tại hậu viện. Dịch Trung Hải vừa nghe, nhất thời phản ứng kịp, chịu Giả Trương Thị hai cái, đẩy ra một con đường, như một làn khói chạy đến hậu viện. Lúc này Dịch Trung Hải phi thường may mắn trong viện người cũng trốn ở góc phòng xem trò vui, cho hắn chạy trốn trở lại không gian. Giả Trương Thị hung hăng chừng một bác gái một cái, sau đó hướng hậu viện đuổi theo. Đến hậu viện khúc quanh, thấy được Hứa Đại Mậu, tốt giống như tựa như nhớ tới cái gì, dừng bước. Ngươi có bản lĩnh liền ẩn nút bà cụ biết trong nhà không ra. Hứa Đại Mậu nghi hoặc nhìn Giả ra hai cái quả phụ, thực tại náo không hiểu chuyện gì xảy ra. Bất quá, hắn không suy nghĩ nhiều, mà là hướng về phía Giả Trương Thị hô, Trương đại nương, Dịch Trung Hải nút ở phía sau viện lại không chạy được. Ngươi hay là trước quản con dâu ngươi cùng trụ nối đi. Giả Trương Thị há mồm sẽ phải mắng, đột nhiên nhớ tới thân phận của Hứa Đại Mậu, cũng không dám mắng. Nàng cũng không có vội vã đi dạy dỗ Tần Hoài Như, mà là trước quan sát Tần Hoài Như động tĩnh bên này. Tần Hoài Như thừa dịp Giả Trương Thị truy đánh Dịch Trung Hải, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn thời điểm, ở trụ nố trước mặt bán đáng thương. Vì bán thảm, còn cố ý đem Giả Trương Thị giấu bàn tay lộ cho trụ nố nhìn, nói bị khuất của mình. Một cái tát kia đánh rất nặng, như vậy một hồi, Tần Hoài Như trên mặt giấu càng thêm rõ ràng. Xem Tần Hoài Như xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn một đỏ bừng giấu bàn tay, trụ nố cảm thấy phi thường đau lòng. Trong óc của hắn, hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, một nói không thể giúp Tần Hoài Như, một nói nữ thần bị ủy khuất, chính là cơ hội biểu hiện. Xoắn xuýt một hồi, cuối cùng vẫn không giúp một tay tên tiểu nhân kia chiếm cứ thượng phong. Tên tiểu nhân kia nói ra đại lãnh đạo hai vợ chồng đối hắn nói những lời đó. Ngươi đừng nói với ta những thứ kia. Những thứ kia đều là các ngươi giả ra chuyện, ta một người ngoài, không tiện nói gì. Tần Hoài Như trong lòng phi thường mất hứng, mang trụ nố tuyệt tình. Nhưng nàng cũng không thất vọng. Hiện ở cái tình huống này, chẳng qua là ở trụ nố trong lòng mở ra một lỗ hổng, còn chưa phải là chính thức phát khởi thời điểm tiến công. Trụ nố, ngươi đừng hiểu lầm, tỷ chẳng qua là nhịn không được nói với ngươi nói lời trong lòng. Chứ ngươi ra, tỷ cũng không tìm được nói lời trong lòng người. Giả Trương Thị không thể nào cho Tần Hoài Như quá nhiều thời gian, hướng về phía nàng hô to, ngươi còn dám cùng trụ nố mắt đi mày lại, ta đánh chết ngươi. Tần Hoài Như thấy vậy, hướng thẳng đến bên ngoài viện chạy đi. Giả Trương Thị đuổi theo hai bước liền dừng lại, sau đó ở trong viện mắng lên. Xem ai không vừa mắt, đi lên liền mắng, chỉ chốc lát liền đem người xem náo nhiệt đều mắng chạy. 137 chương 1370 đám người không hiểu chương 1370 đám người không hiểu trụ nố cũng không còn thêm, đóng cửa lại, tiếp tục trở về ngủ trên giường. Một bác gái ở nhà khóc một hồi lâu, mới lau khô nước mắt, chuẩn bị về phía sau viện nhìn một chút. Lúc ra cửa, thấy được Giả Trương Thị ánh mắt nhìn chằm chằm hậu viện, nàng đội vàng ẩn nút Giả Trương Thị. Giả Trương Thị cũng không để ý nàng, chủ yếu là lo lắng một bác gái bị tức chết rồi. Trong viện người đều biết, một bác gái thân thể không tốt, mặc dù không cần ngày ngày uống thuốc, nhưng cũng không thể rất được khí. Một bác gái đến bà cụ điếc trong phòng, Dịch Trung Hải đã nói xong ủy khuất của mình. Thúy Lan, lão chị dâu tiêu đình rồi. Một bác gái thở dài, còn không có đâu, ngồi ở trong sân, ánh mắt nhìn chằm chằm hậu viện. Ngươi hay là đang lão nương trong nhà ngồi sẽ đi, đợi nàng mệt mỏi lại về nhà. Dịch Trung Hải hết cách rồi, lúc này núp ở bà cụ điếc trong phòng mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Bà cụ điếc liền hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hai ngày trước còn ở chung một chỗ ăn cơm tất nhiên, thật tốt, Trương nha đầu tại sao lại gây chuyện? Cái này thật không biết thế nào trả lời. Dịch Trung Hải suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông, giả Trương thị vì sao phát lớn như vậy hòa khí, còn chưa phải là Vương Khôn cùng Chu Minh cường náo. Bọn họ gần đây ngày ngày ăn tứ tốt, trong viện hài tử cũng làm mê muội. Lý do này miễn cưỡng nói còn nghe được, nhưng bà cụ điếc luôn cảm giác có chút không đúng. Nhưng khiến nàng nói là lạ ở chỗ nào, nàng lại không nói ra được. Đối với Vương Khôn trong nhà ăn tứ tốt, không đến hiếu kính nàng, bà cụ điếc trong lòng cũng là phi thường không thoải mái. Nhưng là nàng cũng không dám trêu chọc Vương Khôn, chỉ có thể ở trong nhà chửi mắng Vương Khôn. Nàng có khí tại sao không đi tìm Vương Khôn? Đây chính là Dịch Trung Hải buồn bực nhất, bị giả Trương thị mắng không đáng sợ, trong viện người đều bị mắng qua, không phải là lần này mắng có chút tàn nhẫn quá. Thế nhưng là hắn dựa vào cái gì thay Vương Khôn đỡ đạn a? Kỳ thực đạo lý bọn họ cũng đều biết, không phải là hiếp yếu sợ mạnh. Vương Khôn cũng không phải là trong viện những người kia, cho phải hắn là thật đánh người, không có chút nào nói vào đức. Hứa Đại Mậu về đến nhà, càng suy nghĩ lại càng thấy được có điểm không đúng, người gần đây với ngươi tỷ có tiếp xúc sao? Tần Kinh Như lập tức lắc đầu, "Đại Mậu, ngươi yên tâm, ta một mực tất cả nghe theo ngươi lời nói, không có cùng tỷ ta có tiếp xúc. Nhà nàng chính là cái động không đáy, ta ẩn nút cũng còn đến không kịp đâu." Hứa Đại Mậu liền nói, "Ngươi gần đây nhìn chằm chằm điểm, ta luôn cảm thấy hôm nay chị ngươi cùng nàng bà có điểm không đúng." Tần Kinh Như chỉ sợ Hứa Đại Mậu hoài nghi nàng len lén giúp Tần Hoài Như, nhìn một cái không phải, an tâm rất nhiều, cái này không thể nào đi. Các nàng người sử dụng một chút ăn bữa làm ở Mỹ, không phải rất bình thường sao? Tỷ ta là cái chỉ có vào chứ không có ra, không nỡ tiêu tiền mua đồ. Người khác lại không cho mượn cho nàng, chỉ có thể bị nàng bà mắng chứ sao? Hứa Đại Mậu cũng không nói lên được chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng chính là có loại cảm giác xấu, trong này tám phần có chuyện, ngươi xem điểm, đến lúc đó nói với ta. Tần Kinh Như ngược lại cũng không có việc gì, cái này cũng không có làm, liền đáp ứng. Trong viện những người khác cũng không có Hứa Đại Mậu như vậy cảm giác nhạy cảm, chỉ coi là giả ra lại bắt đầu bán thảm, chứ nhắc nhở người nhà chú ý, liền không có quan tâm thêm. Vương Khôn cũng không có thấy cảnh này, lúc này hắn đang mang theo Nhiệm Thu Diệp cùng Tuyết Nhi trở về tứ hợp viện. Hắn lập tức đều muốn kết hôn, dù sao cũng nên mang theo Nhiệm Thu Diệp đi gặp một chút Lý Vân Thắng, không phải sau này nhất định sẽ bị chửi. Nhiệm Thu Diệp ngay từ đầu nghe được đi đâu, còn có chút không dám, lo lắng sẽ mang đến cho Vương Khôn ảnh hưởng không tốt. Cho đến Vương Khôn cùng Tuyết Nhi hướng nàng bảo đảm, Lý Vân Thắng sẽ không có thành kiến với nàng, mới đáp ứng. Lần này dĩ nhiên cũng không có xảy ra ngoài ý muốn. Dũng nhà của A Di trong cũng là thư hương thế gia, lúc còn trẻ, con trong nhà tham gia cách mạng, ở bộ đội học y hai người mới quen đã thân, nói chuyện phi thường đầu cơ. Nhiệm Thu Diệp trong lòng lo âu lúc này mới hoàn toàn buông xuống. Đến ngõ hẻm thời điểm, hai người đụng phải bộ mặt đi ra Tần Hoài Như, cũng không có chào hỏi. Tần Hoài Như cũng nhìn thấy các nàng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn một hồi, mới cúi đầu rời đi. Nhiệm Thu Diệp liền hỏi, ngươi thấy Tần Hoài Như trên mặt dấu sao? Đây là bị ai đánh a? Vương Khôn thấy Tần Hoài Như, ánh mắt chưa bao giờ nhìn nàng. Không phải Vương Khôn thanh cao, mà là các nàng những người kia thực tại tự mình cảm giác tốt đẹp. Bên này nhìn hơn nàng hai mắt, nàng bên kia liền sẽ cảm thấy trong lòng người có nàng. Ta không có chú ý đoán chừng là giả Trương thị đánh a. Đây cũng xảy ra chuyện gì? Không biết, chờ trở lại trong viện, ngươi đi hỏi thăm một chút chẳng phải sẽ biết. Từ cùng trong viện người tiếp xúc, Nhiệm Thu Diệp cũng học xong bắt quái, thường cùng Nưu Thiến mấy cái nghe ngóng trong viện chuyện. Trở lại trong viện, bọn họ cũng biết sự tình nguyên ủy. Trung viện bị giả Trương thị chiếm cứ, đại gia chỉ có thể chạy đến tiền viện tới trao đổi tâm đắc. Nhiệm Thu Diệp tò mò hỏi, Dịch Trung Hải không phải cùng với các nàng nhà quan hệ rất tốt sao? Các nàng nhà thế nào đối với hắn như vậy, đây cũng quá không có lương tâm đi. Dịch Trung Hải đối với người khác nhà không tốt, đối với các nàng nhà thế nhưng là không cần nói. Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Dịch Trung Hải muốn là đối với nàng nhóm nhà không tốt, các nàng nhà cũng không dám như vậy không chút kiêng kỵ á. Dịch Trung Hải bản thân vui lòng tìm cổ ăn, kia là đáng đời. Ngươi nha, cũng đừng bận tâm các nàng. Mau đến xem nhìn trong phòng như vậy bố trí có được hay không. Nhiệm Thu Diệp chăm chú nhìn một hồi, mới nói, như vậy liền rất tốt. Đừng mua nữa thứ khác. Kỳ thực đã mua sắp xỉ, Vương Khôn cũng không có ý định mua những thứ đồ khác. Hai người không quan tâm thêm trong biệt chuyện, nói đến tỉ thầm. Tần Hoài Như thấy được Vương Khôn cùng Nhiệm Thu Diệp một khắc kia, hận không được thay thế Nhiệm Thu Diệp. Nhiệm Thu Diệp tất cả mọi thứ ở hiện tại, là nàng nằm mộng cũng muốn. Nam nhân trong nhà có bản lĩnh, không cần lo lắng trong nhà tốn hao, càng mấu chốt chính là không cần phục vụ bà. Ban đầu kết hôn, cảm thấy trong nhà có bà có thể giúp đỡ chiếu cố trong nhà. Vang bản lĩnh của nàng thành người trong thành, nói không chừng còn có thể tìm công tác. Nhưng sau khi kết hôn mới phát hiện, không có bà ngày mới là thật ngày tốt. Đáng tiếc chính là, lúc ấy trừ gả cho Giả Đông Húc, nàng không có lựa chọn khác. Trong tứ hợp viện, chỉ có Giả Đông Húc niên kỷ thích hợp, dài còn đẹp trai. Những người khác, tuổi tác cũng không đủ, dài càng không sánh được Giả Đông Húc. Chu Ngô lúc ấy mới 16 tuổi, xem ra so Dịch Trung Hải niên kỷ đều lớn hơn, Hứa Đại Mậu tấm kia lửa mặt cũng mau kéo tới trên đất, những người khác đừng nói, đều là đứa mắt con. Suy nghĩ lung tung một trận, Tần Hoài Như liền hướng xưởng cán thép phòng vệ sinh đi tới. Giả Trương thị đánh quá độc ác, trên mặt đau rát, nàng cần đi trước xóa chút thuốc. Sức xong thuốc, Tần Hoài Như cũng không có gấp trở về, mà là mua rượu cùng thức nhắm, ngồi ở ước định địa phương chờ. Giả Trương Thị một mực ngồi ở trung viện, đến ăn cơm tối thời gian cũng không có trở về. Dịch Trung Hải bị buộc hết cách rồi, chỉ có thể để cho một bác gái đem đồ vật bắt được bà cụ điếc trong phòng, ở bà cụ điếc trong phòng nấu cơm. Giả Trương Thị thấy một bác gái cầm món ăn về phía sau viện, liền chào hỏi Tiểu Đường, để cho nàng đi tìm Tần Hoài Như. Tiểu Đường dẫn Hoài Hoa đi tới Giả Trương Thị nói địa phương, quả nhiên tìm được Tần Hoài Như. "Mẹ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mãi mãi để chúng ta cùng ngươi nói, có thể trở về nhà." Tần Hoài Như cũng cảm thấy sắp xỉ, liền đứng lên, từ trong túi lấy ra một cái hộp cơm, sau đó từ bên trong lấy ra hai khối thịt, cho hai tỷ muội một người một khối, nhanh lên một chút ăn, về nhà chớ cùng bà ngươi nói. Hai người cười ăn. Chờ hai người ăn xong rồi, Tần Hoài Như mới đem cơm hộp cho hai người, các ngươi đem cơm hộp cầm lại nhà. Hai cái tiểu nha đầu không hiểu Tần Hoài Như vì sao không đi trở về, nhưng cũng không có hỏi nhiều, cao hứng cầm hộp cơm trở về nhà. Tần Hoài Như cùng sau lưng các nàng, một đường không có đụng phải người, trở lại trong tứ hợp viện. 137.